Chương 41. Hiện tại, ta có thể bảo binh. Lâm Bác Phàm về đến nhà phía sau, lại tiếp tục nhất tâm nhị dụng. Một bên nằm mơ sáng thế, một bên tu luyện, chọn vẹn mặc kệ ngoại giới mưa gió. Bóng câu qua khe cửa, thời gian một tuần chớp mắt đi qua. Tại sáng thế phương diện, Lâm Bác Phàm cũng không có cái gì tiến triển. Về mặt tu luyện, tuy là tài nguyên dồi dào, nhưng mà bị căn cốt liên lụy, tiến triển cũng không tính nhanh, miễn cưỡng theo kịp phổ thông đệ tử. Nhưng mà tại thần phù nghiên cứu bên trên, lại có rất lớn tiến triển. Từ lúc Lâm Bác Phàm mua về mấy chương thần phù phía sau, rảnh rỗi liền nghiên cứu. Đi qua một tuần lễ nghiên cứu, đã hơi có thành. Lúc này, chỉ thấy Lâm Bác Phàm tay thuận nắm lấy một chi bút lông, tập trung tinh thần trên giấy tô tô vẽ vẽ. Không đến chốc lát thời gian, tờ giấy kia liền bị loạn thất bát tao đường nét cho chiếm hết. Theo lấy Lâm Bác Phàm thu bút, cái kia chữ như gà bới hào quang lấp lóe, nhìn lên mơ hồ có thần lực lưu động, đặc biệt thần kỳ. Lâm Bác Phàm cười lớn một tiếng, xong rồi. Đây là hắn sáng tác đạo thứ nhất thần phù, tên là Lôi phù. Đem trưởng tâm lôi phong ấn đến trong giấy, sử dụng thời điểm, chỉ dùng xé mở là được rồi. Nhìn lên cũng không có khó như vậy, chỉ cần đem trưởng tâm lôi tu luyện tới cảnh giới viên mãn, tiếp đó ngưng kết thần lực, đem thi pháp quá trình một bút một vẽ câu lạc, chính giữa không có một chút sai lầm là được rồi. Lâm Bác Phàm tổng kết kinh nghiệm. Nhưng mà, đây đối với người khác tới nói cũng không dễ dàng. Chỉ là đem động tác tu luyện tới cảnh giới viên mãn cứng nhắc yêu cầu, liền đã làm khó 9 thành 9 người. Vẽ bùa trong quá trình lại nhất định cần hết sức chuyên chú, đem thần lực khống chế đến chút xíu, không thể có một điểm sai lầm, không phải phí công nọc sức. Nguyên cớ, thần phù thưa thớt, chế tạo thần phù sư cũng ít. Có thời gian này cùng thời gian, dùng tới tu luyện không tốt sao? Dùng tới rèn đúc binh khí, luyện chế đan dược không tốt sao? Hà tất tốn tâm tư tại những cái này một lần công cụ bên trên? Bất quá, chức nghiệp này lại đặc biệt thích hợp ta. Lâm Bác Phàm khỏe miệng đắc ý cong lên. Ta ngộ tính tốt, học tập các loại thư pháp thần thông căn bản là không uổng phí lúc nào, trong thời gian ngắn đều có thể đạt tới cảnh giới viên mãn. Bởi vì tu luyện đại mộng tâm kinh tinh thần lực thập phần cường đại, nguyên cớ lực khống chế cũng rất tốt. Ta vẫn là toàn thuộc tính tu luyện giả, có thể chế tạo ra đủ loại thuộc tính thần phù, thậm chí còn có hợp lại hình thần phù, chọn vẹn có thể bù đắp căn cốt bên trên không đủ, đem thực lực của ta phát huy đến tối đại hóa. Lâm Bác Phàm càng nghĩ càng cao hứng, cảm giác cái nghề nghiệp này phảng phất liền là làm hắn sáng tạo, hắn có lẽ phát dương quang đại. Đúng lúc này, trước mặt hắn thần phù tự nhiên hóa thành bụi trần. Nhìn tới, phổ thông giấy trắng căn bản là không có cách gánh chịu thần lực, chỉ có thể thay hắn bật. Lâm Bác Phàm thở dài, hắn nhìn qua phương diện này thư tịch, trong sách ghi chép, thần phù đối giấy là có yêu cầu. Vẽ thần phù càng mạnh, cần gánh chịu thần lực càng nhiều, bảo tồn năm càng lâu, đôi giấy yêu cầu liền càng cao. Đồng dạng dùng chính là yêu bì, chỉ có yêu bì có thể gánh chịu thần lực. Tất nhiên, tài liệu khác cũng có thể, tỉ như rèn đúc linh khí vật liệu. Nhưng mà, xa không có yêu bì tới lợi ích thực tế, tính giá so cao. Nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó phía sau, Lâm Bác Phàm ngay lập tức đi binh khí các mua sắm yêu bì. Trưởng quỹ nhận ra Lâm Bác Phàm, mười phần nhiệt tình nói, sư đệ, người muốn mua cái gì? Chúng ta nơi này gần nhất ra một nhóm kiếm, đều là linh khí cấp bậc, có muốn nhìn một chút hay không? Lâm Bác Phàm lắc đầu, kiếm của ta đủ dùng, ta đến mua yêu bì, ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Trưởng quỹ sững sờ, yêu bì đồng dạng là dùng tới chế tạo thần phù, chẳng lẽ ngươi đã sẽ vẽ bừa? Lâm Bác Phàm lắc đầu, còn không có. Hoài Bích có tội đạo lý, hắn bất hiểu. Một tuần lễ liền đem làm khó vô số người vẽ bừa phương pháp học được, có thể hù chết người, có được hay không? Chờ thêm một đoạn thời gian, lại bày đến tới. Chính là bởi vì sẽ không, nguyên cớ ta mới mua đến nghiên cứu a. Lâm Bác Phàm bổ sung một câu, nói cũng đúng. Trưởng quỹ đem tồn kho yêu bì đều rời đi ra. Ngự trọng tâm trưởng nói, ngươi chiếu cố việc buôn bán của ta, ta thật cao hứng. Nhưng nói câu lời trong lòng, cái đồ chơi này không phải người thường có thể có khả năng, không thiên phú căn bản không được. Nguyên cớ, nếu như một mực không có thu hoạch gì, liền từ bỏ à, đừng để tâm vào chuyện buôn bán. Đa tạ trưởng quỹ nhắc nhở, ta đi. Lâm Bác Phàm trả tiền, cầm đi yêu bì, tiếp đó chạy về phía Đan Dược Hiên, mua đại lượng hồi lực đan trở về. Hiện tại, ta có thể bảo binh. Lâm Bác Phàm hưng phấn cầm lên bút lông, tại yêu bì bên trên vẽ lên thần phù. Bạo Lôi phù, Thủy Đột phù, Kim Quang phù, Liệt Hỏa phù. Từng cái thần phù tại trong tay hắn nhanh chóng chế tác được, bởi vì chế tạo quá nhanh, thần lực của hắn theo không kịp. Nhưng mà hắn một chút cũng không sợ, bởi vì hắn có đại lượng hồi lực đan. Thần lực một khi khô kiệt, lập tức cắn thuốc hồi máu. Không đến nửa ngày thời gian, Lâm Bác Phàm liền chế tạo ra trên trăm thần phù. Cái này trên trăm thần phù tuy là đều là phổ thông thần phù, nhưng mà một khi dẫn bạo, thần hải cảnh giới cường giả cũng có thể tạc thương. Nếu như trên tay có 1000 tấm thần phù, 1000 tấm thần phù đây, cái kia nên dạng gì quan cảnh? Chỉ là ngẫm lại, liền đặc biệt tâm động. Thế là, Lâm Bác Phàm dừng lại không được. Trước nhất định một cái mục tiêu nhỏ, vẽ hắn 1000 tấm thần phù. Chương 42. Siêu phàm bên trong, bảo mệnh bản sự tối cường. Liên tục mấy ngày, Lâm Bác Phàm đều tại bạo binh. Trong tay hắn thần phù đã vượt qua 1000 tấm, trong đó lấy lôi thuộc tính thần phù làm chủ, đạt tới hơn 500 chương. Nguyên cớ như vậy, là bởi vì hắn đối ngoại bày ra thần lực là lôi thuộc tính. Mặt khác, tại cùng cấp bậc bên trong, lôi thuộc tính thần phù uy lực số 1 số 2. Nếu như cái này 500 tấm thần phù đồng thời dẫn bạo, Lâm Bác Phàm cũng không dám tưởng tượng là như thế nào tráng lệ tráng diện. Thần hải cường giả nhất định ngay tại chỗ nuốt hận. Thần đan cường giả nếu như không có cái khác thủ đoạn phòng ngự, chỉ sợ cũng không sống nổi. Quá tàn bạo. Lâm Bác Phàm đặc biệt đau lòng. Trên tay bút cũng không ngừng, một chương lại một chương lôi phù theo trong tay hắn sinh ra. Đang bận rộn trong quá trình, Lâm Bác Phàm còn khai phá bản thân không gian thuộc tính, nghiên cứu ra không gian thuộc tính thần phù, truyền tống phù. Có hai loại hình, một loại là ngẫu nhiên truyền tống, chỉ cần xé bỏ, liền có thể ngẫu nhiên truyền tống đến bất kỳ chỗ nào. Có nhất định tính nguy hiểm, nếu là không cẩn thận truyền tống đến ổ sói bên trong, vậy liền xong đời. Một loại khác là định hướng truyền tống, chỉ cần xé bỏ, liền có thể truyền tống đến chỉ định địa phương, khoảng cách không cao hơn 10 không dặm. Tuy là khoảng cách hơi ngắn, nhưng mà vô cùng an toàn. Lâm Bác Phàm cho chính mình phối mấy chương ngẫu nhiên truyền tống phủ, tiếp đó phối 100 tấm định hướng truyền tống phủ. Có 100 tấm định hướng truyền tống phủ, chí ít có thể lấy chạy trốn một vạn dặm. Nếu như còn không được, liền dùng ngẫu nhiên truyền tống phủ. Ta cũng không tin, nhập thánh trở xuống, còn có ai đuổi được ta. Lâm Bác Phàm vạn phần đắc ý, hắn không dám nói là siêu phàm bên trong thực lực tối cường, nhưng tuyệt đối dám nói, hắn là siêu phàm bên trong bảo mệnh bản sự tối cường. Ai tới đều lưu không được hắn. Ta nói, cứ việc sinh tồn chỉ số tăng lên rất nhiều, Lâm Bác Phàm vẫn như cũ không dám kinh thường, mỗi ngày đều rút sạch bạo binh. Mạnh lên thời gian liền là như vậy buồn tẻ lại không thú vị. Một ngày này, Lâm Bác Phàm tiếp vào đại sư Minh Lý Tầm đưa tin, hẹn hắn uống rượu với nhau. Lâm Bác Phàm đem việc này cáo chi cho Bạch Tỷ Liễu Yiye, hai người cùng nhau đi bái kiến đại sư Minh. Vẫn là tại Hậu Sơn Lương Đình, đại sư Minh Lý Tầm sớm đã cung kính chờ đợi đã lâu, nấu xong rượu, còn mua một chút đồ nhắm. Lâm Bác Phàm hai người tới, trong miệng một lời mà nói, bái kiến đại sư Minh. Ngay sau đó, Lâm Bác Phàm giải thích, đại sư Minh là cái dạng này. Muội ta Yiye tu luyện nhiều ngày, buồn khổ nhàm chán, nghĩ ra tới giải sầu một chút, nguyên cớ ta liền hẹn nàng cùng nhau tới trước, xin ngài thứ lỗi. Đại sư Minh nhìn thật sâu một chút Bạch Tỷ Liễu Yiye, làm sao không biết rõ nàng tiểu tâm tư. Rõ ràng là lo lắng hắn đối Lâm Bắc Phàm bất lợi. Hắn không chỉ không có cảm thấy nổi cáu, ngược lại còn hết sức cao hứng, cười lên ha ha, không sao, đều là người nhà. Bạch sư muội làm như thế, rõ ràng là quan tâm huynh đệ ngươi à, có vợ như thế còn cầu mong gì. Đệ muội, tùy tiện ngồi, không muốn câu nệ. Bạch Tỷ Liễu hơi đỏ mặt, giận trách, đại sư Minh, ngươi hiểu lầm. Ta là ca ca muội muội, không phải thê tử. Đại sư Minh tiếp tục cười to, một bên phất tay, một bên danh mánh, không cần giải thích, ta nhìn ra được. Ai nha? Bạch Tỷ Liễu tức giận tới mức giấm gót sen. Nàng đã hướng ra phía ngoài giải thích rất nhiều lần rồi, có thể đều là không ai tin. Tức giận liền lấy Lâm Bắc Phàm ngồi xuống, một tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Phàm anh tuấn bên mặt, thần tình có chút hoảng hốt. Trong lòng lại nhiều hơn một chút phía trước không có suy nghĩ. Đại sư Minh nhìn thấy, âm thầm cười một tiếng. Còn nói hay không? Người cũng biểu hiện ra. Bất quá là nữ hải tử ra mặt mỏng, ngượng ngùng thừa nhận thôi. Chúng ta những cái này người từng trải, ai nhìn không ra. Đón lấy, ba người phẩm hữu, nói thoải mái. Đại sư Minh vừa uống rượu, một bên chế nhạo Lâm Bắc Phàm, huynh đệ, nghe nói trước đây không lâu ngươi tại quyết đấu trên đài đem Vương Thừa Sư đệ đánh bại. Việc này gây rất lớn a, liền nội môn các sư mình đều kinh động. Lâm Bác Phàm khiêm tốn nói, dùng một chút thủ đoạn, may mắn thắng hắn. Thắng liền là thắng, nào có cái gì may mắn. Đại sư Minh không đồng ý Lâm Bác Phàm ý kiến, thực lực ngươi thua xa tại hắn, vận dụng một chút thủ đoạn là có lẽ. Việc này nếu như đặt ở ngoại giới, hắn chết sớm. Nghe nói, hắn hiện tại đã không mặt mũi gặp người, cả ngày trốn ở trong nhà, hơn nửa tháng đều không có thò đầu ra, sợ người khác chê cười hắn, ha ha. Đại sư Minh càng nghĩ càng vui, tiếng cười một mực dừng lại không được. Bất quá việc này vẫn là quá nguy hiểm. Đại sư Minh ngữ trọng tâm trường nói, dĩ hạ phạt thượng, lấy yếu chống mạnh, bản thân liền là hành vi người tiên, hơi không chú ý liền đẩy bàn đều vừa, không có hối hận chỗ trống. Ngươi hiện tại còn nhỏ yếu, ứng lấy tu luyện làm chủ, không nên cầm sinh mệnh của mình đi mạo hiểm. Đúng rồi. Bạch Tỷ Liễu phụ họa một tiếng, loại chuyện này nhiều nguy hiểm à? Ta nghe được việc này thời điểm giật nảy mình. Kaka, ngươi bây giờ không phải là một người, sau đó ngàn vạn không thể làm loạn, biết không? Lâm Bác Phàm khiêm tốn gật đầu, ta đã biết. Chương 43. Ngũ Hành Tông đại sư tỷ tìm tới cửa. Ba người tiếp tục uống rượu, tiếp tục tâm tình. Đại sư Minh lại thừa cơ dạy Lâm Bắc Phàm mấy chiêu, còn đem chính mình tấn cấp thần đàn kinh nghiệm truyền thụ cho Bạch Tỷ Liễu Yiye, để cho hai người được ích lợi không nhỏ. Bạch Tỷ Liễu Yiye kinh ngạc phát hiện, đại sư Minh hình như thật biến, không còn giống như trước nặng nề như vậy, lãnh khốc cùng nghiêm túc, ngược lại có chút không câu nệ tiểu tiết, thích uống rượu, ưa thích cười to, tiêu tiêu sái sái như giang hồ du hiệp đồng dạng. Mặt khác, nàng còn phát hiện, đại sư Minh tựa hồ đối với Lâm Bắc Phàm rất tốt. Tại nói chuyện với nhau trong quá trình, cơ hồ không nhìn nàng, ngược lại đem phần lớn quan tâm đều đặt ở Lâm Bắc Phàm trên mình. Quan tâm đầy đủ, thỉnh thoảng còn lộ ra vui vẻ nụ cười vui mừng. Ánh mắt kia thật giống như nhìn chính mình tiểu đệ đồng dạng, thế nào nhìn đều thế nào thuận mắt. Chẳng lẽ, đại sư Minh thật đem Lâm Bắc Phàm làm huynh đệ? Bạch Tỷ Liễu Yiye một mực nỗi lòng lo lắng, hơi có chút buông xuống. Lúc này, đại sư Minh đặt chén rượu xuống, sắc mặt nghiêm túc nói, "Đúng rồi, Ngũ Hành Tông người một tới, các ngươi biết sao?" Bạch Tỷ Liễu Yiye gật đầu, "Biết, 10 năm kỳ hạn đã đến, bọn hắn chính xác muốn tới. Không biết, bọn hắn sẽ phái ra dạng gì đệ tử tới. Vô luận là ai, tất nhiên là Ngũ Hành Tông bên trong đệ tử ưu tú nhất." Đại sư Minh nói. Tuy là bọn hắn nói như làm trò bí hiểm, nhưng Lâm Bắc Phàm biết bọn hắn nói là cái gì, cái này dính đến Thái Huyền Kiếm phái nguồn gốc. Thái Huyền Kiếm phái tổ sư gia cùng Hòa Ngũ Hành Tông tổ sư gia nhưng thật ra là một đôi thân huynh đệ. Bọn hắn đều thiên phú dị bẩm, chỉ bất quá một cái sở trường kiếm đạo, một cái khác sở trường ngũ hành thuật pháp thần thông, cuối cùng đều khai tông lập phái, thành tiên cổ giai thoại. Bởi vì tổ sư gia quan hệ, nguyên cớ hai cái tông môn đời đời giao hảo. Loại trừ bình thường có qua có lại bên ngoài, bọn hắn còn ước định, cách mỗi 10 năm đều sẽ lẫn nhau phái đệ tử tiến hành giao lưu viếng thăm, trong vòng 1 năm. Cái này có chút tương tự với đại học bên trong trao đổi sinh chế độ. Một lần trước, là Thái Huyền Kiếm phái phái đệ tử đi Ngũ Hành Tông giao lưu, nguyên cớ lần này đến phiên bọn hắn tới. Bạch sư muội, ngươi người mang tiên linh căn, lại là chúng ta ngoại môn bên trong ưu tú đệ tử, bọn hắn tất nhiên sẽ không để qua ngươi, chiến đấu không thể tránh được, hy vọng ngươi chuẩn bị sớm. Đại sư Minh nhắc nhở. Hai cái tông môn đệ tử giao lưu, khó tránh khỏi va chạm, khẳng định không thể thiếu tranh đấu. Trong đó ưu tú đệ tử, khẳng định phải làm qua một tràng. Cái này chiến đấu không chỉ đại biểu chính mình, còn đại biểu tông môn mặt mũi, ai cũng không muốn thua. Bạch Y Lý lập tức cảm thấy áp lực núi lớn, ta sẽ mau chóng đột phá. Hết sức nỗ lực, không nên miễn cưỡng. Lúc này, đại sư Minh quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Phàm, nói, còn có sư đệ, ngươi cũng muốn cẩn thận. Lâm Bắc Phàm ngậm, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chỉ là một cái mới nhập môn đệ đệ, việc này thế nào kéo trên đầu của hắn. Đại sư Minh cười lên, theo ta được biết, trong ngũ hành ngoại môn đại sư tỷ hẳn là biết tới. Tên của nàng gọi là Lôi Nhược, giống như ngươi, lôi thuộc tính tu luyện giả. Nàng người này hết sức háo chiến, đụng phải đối thủ thích hợp cũng nhịn không được xuất thủ. Nàng tại ngũ hành tông thời điểm, đại chiến tiểu chiến vô số, ngoại môn mỗi cái đệ tử, cơ hồ đều bị nàng đánh một lần, có lôi lão hổ danh xưng. Đi tới chúng ta Thái Huyền kiếm phái, có lẽ không thay đổi bản sắc. Tuy là thực lực ngươi thấp kém, nhưng mà người mang hiếm có lôi thuộc tính, nàng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ ngươi. Lâm Bắc Phàm cảm thấy cực kỳ vô tội, không đến mức a. Coi như nàng thực lực mạnh, muốn đánh nhau, cũng không nên tìm tới ta con tôm nhỏ, mặt mũi dù sao cũng nên có. Đại sư Minh lắc đầu, cái này nói không chuẩn, ngược lại ngươi cẩn thận liền thôi. Lâm Bắc Phàm không có đem cái này nhắc nhở coi ra gì. Như vậy qua 2 ngày, ngũ hành tông đệ tử tới, tổng cộng 10 người, tất cả đều là thần hải cảnh trở lên cường giả. Tông môn rất xem trọng, còn cử hành một tràng long trọng nghi thức hoan nên. Lâm Bắc Phàm không quan tâm việc này, mỗi ngày 2 điểm tạo thành một đường thẳng, hoặc liền là chạy chuyển công lâu đi học tập, hoặc liền đợi ở nhà tu luyện, nằm mơ sáng thế, hoặc là bạo binh. Thời gian tuy là bình thường, nhưng thực lực mỗi ngày đều có tăng trưởng, khiến Lâm Bắc Phàm đắm chìm ở giữa. Thế nhưng có một ngày, một người mặc màu tím áo quần cứng cáp, chói đuôi ngựa, mặt mũi tràn đầy anh khí thiếu nữ đi tới Lâm Bắc Phàm cửa nhà. Các người tông môn duy nhất lôi thuộc tính tu luyện giả Lâm Bắc Phàm, liền ở lại đây ư? Không sai. Bất quá hắn năm nay mới nhập môn, thần lực cảnh tu vi, e rằng. Yên tâm, ta sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Thiếu nữ ngừng chân đứng cửa, la lớn, Lâm Bắc Phàm, ta là ngũ hành tông ngoại môn đại sư tỷ Lôi Nhược, lôi thuộc tính tu luyện giả, hiện tại hướng ngươi phát ra khiêu chiến, mời ngươi đi ra ứng chiến. Âm thanh đủ truyền khắp tứ phương. Ân. Ngũ hành tông Lôi Nhược rõ ràng tìm đến Lâm Bắc Phàm. Chuyện gì xảy ra? Lôi Nhược thế nhưng một vị thần đan cương giả, thế nào sẽ đến khiêu chiến Lâm Bắc Phàm? Ta cũng làm không rõ ràng, thực lực bọn hắn trên lệch cách xa, tựa như voi cùng kiến đồng dạng, căn bản không có khả năng treo lên tới. Nguyên cớ, đây là có chuyện gì? Bất kể nói thế nào, trước đi nhìn một chút, nói không chắc có trò hay nhìn. Đám người nhanh chóng hội tụ tới. Đang tu luyện Lâm Bắc Phàm mở mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngoa tào, nàng thật đã tìm tới cửa. Chương 44. Dưới cảnh giới ngang hàng, không có người có thể đánh bại ta, ngươi cũng không được. Lâm Bắc Phàm đi ra cửa chính, bên ngoài đã tụ đầy người. Lại Tiểu Thanh, lại Tiểu Cường tỷ đệ tới, đứng lặng ở trong đám người quan sát. Muội muội Bạch Tỷ Lý kia tới, liền chờ tại cửa ra vào, cùng đi ra Lâm Bắc Phàm nhìn nhau, khẽ gật đầu. Đại sư Minh Lý Tầm cũng tới, nhưng mà cũng không có hiện thân. Chỉ là sừng sững tại một chỗ trên đỉnh núi cao, cầm trong tay hồ lô rượu, vừa uống rượu, một bên đứng xa xa nhìn. Tại trước mặt Lâm Bắc Phàm đứng đấy một đám người, theo bọn hắn ăn mặc cùng khí thế tới nhìn, hẳn là ngũ hành tông đệ tử. Trong đó có một cái thiếu nữ áo tím, sừng sững ở chính giữa. Nàng ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, vóc dáng thức tha, khí khái anh hùng hùng hực, hiên ngang tư thế bách hùng. Luận tướng mạo, nàng chọn vẹn không thua Bạch Tỷ Lý, chỉ là một mặt mặt đơ, không có dư thừa biểu tình, dường như xem ai đều thiếu nợ hắn 800 vạn lượng dường như. Không cần nhiều lời, người này liền là tới trước khiêu chiến ngũ hành tông đại sư tỷ, lôi thuộc tính tu luyện giả, Lôi Nhược. Tại Lâm Bắc Phàm quan sát đối phương thời điểm, đối phương cũng tại quan sát Lâm Bắc Phàm. Tuổi còn trẻ, anh tuấn xuất khí, thực lực chỉ đạt tới thần lực cấp bậc, nhìn lên 10 phân phổ thông. Nhưng không biết rõ vì sao, lại cho nàng một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Thật là quái thai, một cái vừa mới bước vào siêu phàm tiểu đệ, dĩ nhiên có thể để nàng cảm nhận được nguy hiểm. Bất quá, nàng 10 phần tin tưởng mình cảm giác. Đây là hắn trải qua trên vạn trận chiến đấu phía sau, bồi dưỡng ra được trực giác, chưa từng có sai lầm. Lâm Bắc Phàm đầu tiên mở miệng, ta chính là Lâm Bắc Phàm, tìm ta có chuyện gì? Ngươi chính là Thái Huyền kiếm phái lôi thuộc tính tu luyện giả, Lâm Bắc Phàm. Rất tốt, đặc biệt tốt. Lôi Nhược hai con ngươi điện quang lóe lên, khóe miệng kìm lòng không được cong lên. Cái này biểu thị nàng hưng phấn, không kịp chờ đợi một trận chiến. Ta ý đồ đến, ngươi nên biết. Lôi Nhược mở miệng nói, ngươi là nơi này duy nhất lôi thuộc tính tu luyện giả, ta nóng lòng không đợi được, nguyên cơ hướng ngươi khiêu chiến, hy vọng ngươi ứng chiến, cùng ta thống thống khoái khoái đánh một trận. Lâm Bắc Phàm không hiểu, ngươi thần đan tu vi, mà ta mới bước vào siêu phàm, hai ta thực lực cách xa, căn bản không có đánh tất yếu. Những lời này nói ra mọi người tiếng lòng. Một cái thần đan, một cái mới bước vào siêu phàm, không cần đánh đều biết thắng bại, hà tất uổng công vô ích. Yên tâm, ta đã sớm suy nghĩ đến một điểm này, ta sẽ đem tu vi của ta điều chỉnh đến giống như ngươi, tiếp đó lại công bằng một trận chiến. Lôi Nhược chiến ý buộc phát nói. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, vậy lại càng không có tất yếu đánh. Lôi Nhược không hiểu, vì sao? Bởi vì dưới cảnh giới ngang hàng, không có người có thể đánh bại ta, ngươi cũng không được. Lâm Bắc Phàm ngữ khí rất bình thản, phản phất tại nói một sự thật, nhưng Lôi Nhược cùng ngũ hành tông người tất cả đều nhíu mày, khó chịu. Gia hỏa này, khẩu khí thật lớn. Mới bước vào siêu phàm, liền phách lối như vậy. Thật là không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Liền chúng ta đại sư tỷ, cũng không dám nói đồng cấp vô địch, ngươi có tư cách gì dám thả Cùng Nôn? Đại sư tỷ chờ chút, trước hết để cho ta xuất thủ giáo huấn hắn. Nhưng mà, các đệ tử Thái Huyền kiếm phái tất cả đều im lặng, cũng không có bao nhiêu phản đối âm thanh. Bởi vì, Lâm Bác Phàm thực lực là đánh ra tới. Còn tại đoán thể cảnh giới thời điểm, hắn liền quét ngang tất cả tạp dịch đệ tử, liền mới bước vào siêu phàm vương xuyến, đều bị hắn hoàn ngược, đánh ra bóng ma tâm lý. Phía sau, bước vào siêu phàm không bao lâu, liền đem thần hải cảnh giới vương thực cho chơi ngã. Thực lực thế này, chẳng lẽ đều không được xưng đồng cấp vô địch ư? Các đệ tử Thái Huyền kiếm phái thần tình rơi vào đến Lôi Nhược trong mắt, trong lòng hơi động. Chẳng lẽ Lâm Bác Phàm nói là sự thật? Hắn rất mạnh, còn làm đến đồng cấp vô địch. Cái này khiến nàng hưng phấn hơn, chiến ý dâng cao, được hay không, đánh qua phía sau mới biết được. Liên để ta xem một chút, thực lực của ngươi là đánh ra tới, vẫn là thổi phồng lên. Lâm Bác Phàm không sợ phiền phức, vậy liền làm một tràng. Mọi người rất mau tới đến sân quyết đấu. Lôi Nhược phong ấn trên mình tuyệt đại lực lượng bộ phận, cái bày đến cùng Lâm Bác Phàm đồng dạng tu vi cảnh giới. Lâm Bác Phàm hỏi, ngươi muốn làm sao đánh? Tay không tấc sắt, không mượn mọi bật, so đấu ngạnh thực lực. Tốt. Lâm Bác Phàm gật đầu. Một giây sau, Lôi Nhược trên mình bốc lên sấm sét màu tím, lốp bốp rung động, đem nàng phụ trợ đến như là nữ võ thần. Trên mình Lâm Bác Phàm cũng bốc lên lôi đỉnh, bất quá vẹn vẹn bao trùm một tay, cùng Lôi Nhược so ra thua kém nhiều rồi. Nhưng mà, Lôi Nhược trọn vẹn không dám kinh thường, bởi vì Lâm Bác Phàm đem lôi đỉnh khống chế đặc biệt tốt, đặc biệt tinh diệu, một điểm âm thanh đều không có. Đây đối với lực khống chế của lôi điện, làm nàng theo không kịp. Tới chiến, Lôi Nhược càng hưng phấn, đầu tiên xuất thủ, hai tay ngưng tụ lôi đỉnh, dùng sức hất lên, rõ ràng vung ra hai cái to lớn hồ quang, quét ngang toàn trường. Vừa ra tay liền là toàn lực, trọn vẹn không cho Lâm Bác Phàm cơ hội tránh né. Lâm Bác Phàm cũng không có trốn, chủ động liên tiếp rót đầy lôi đỉnh, hai tay dĩ nhiên bắt được quét ngang mà đến hồ quang, tiếp đó thân thể đi theo một trận bật mèo, tiếp lấy dùng sức chấn động. Cái kia hai đạo hồ quang rõ ràng bị chấn bể, hóa thành điện quang, phân tán bốn phía ra. Toàn bộ quá trình nhìn lên trọn vẹn không cần tốn nhiều sức. Chương 45, kiến thức liền là lực lượng, không có người so ta càng hiểu lôi điện. Lôi Nhược đặc biệt chấn kinh, ngươi làm sao làm được? Coi như là nàng, dựa vào thần lực tu vi, muốn giải quyết cái này hai đạo hồ quang cũng không dễ dàng như vậy. Lâm Bác Phàm thao thao bất tuyệt, vấn đề này nhưng là có nói, cái này dính đến điện từ trường lực, điện cực chính phủ quan hệ, cùng thái cực âm dương bình đạo mượn lực đả lực. Lôi Nhược nhíu mày, quá phức tạp đi, có thể hay không nói một chút ta nghe hiểu được? Nghe không hiểu liền thôi, đây không phải ngươi bây giờ có thể hiểu. Lâm Bác Phàm hơi hơi ngẩng đầu lên, biểu tình kiên nạo, tràn ngập đến từ dị giới ngạo mạn. Đáng thương thổ dân a, đây chính là cao trung kiến thức căn bản, ngươi dĩ nhiên cũng sẽ không. Mù chữ, ta khinh bị ngươi. Ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút, kiến thức liền là lực lượng, không có người so ta càng hiểu lôi điện. Lôi Nhược có chút bất ức, có chút tức giận, ta nhìn ngươi căn bản là hung hăng càng quái, hầu ngôn loạn ngữ, không muốn cùng ngươi nói nhảm, nhìn ta một chiêu này. Lôi xả của vũ, lốp bốp Lôi Nhược phóng đại chiêu, trên mình toát ra mấy chục đạo lôi quang, hóa thành ngân xả giữ tận hướng Lâm Bắc Phàm đánh tới. Lâm Bắc Phàm phi thường bình tĩnh, duỗi ra hai tay, phân biệt ngưng tụ nghiêm lại một phụ điện từ trường, đem có lôi điện đều hút tới ở trong tay, tiếp đó mượn thái cực lực lượng, lấy đạo của người trả lại cho người, toàn bộ trả trở về. Ầm 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 ầm, Lôi Nhược cứ thế mà ăn một cái tuyệt chiêu của chính mình, đặc biệt nổi cáu. Lại đến, nàng tiếp tục thi triển tuyệt kỹ, nhưng vô luận cái gì tuyệt kỹ, Lâm Bác Phàm ứng phó đều là thành thạo, thông dòng không bất bách. So sánh cùng nhau, Lôi Nhược thì có vẻ hơi chật vật, bởi vì Lâm Bác Phàm đều là đem chiêu số của nàng đủ số trả lại. Lôi Nhược đánh nửa ngày, thật giống như đang cùng mình đánh đồng dạng, đặc biệt bất ức. Ngoài sân khán giả, tất cả đều chấn kinh. Ngoa tào, các ngươi mau nhìn, Ngũ Hành Tông đại sư tỷ Lôi Nhược, dĩ nhiên thẳng đến bị Lâm Bác Phàm đè lên đánh. Đúng vậy à, vô luận Lôi Nhược thi triển dạng gì tuyệt kỹ, đối Lâm Bác Phàm đều không có hiệu quả, tất cả đều bị hắn trả trở về. Cảm giác tựa như tiểu hài đồng dạng, bị Lâm Bắc Phàm vui đùa chơi. Lâm Bắc Phàm quả nhiên đồng cấp vô địch. Đánh tới cuối cùng, không phải là Lâm Bắc Phàm thắng a? Ừm, rất có thể. Các đệ tử Thái Huyền kiếm phái tất cả đều kích động lên. Tuy là Lâm Bắc Phàm cướp đi trong mộng của bọn họ tình nhân, tuy là bọn hắn phần lớn người không thích Lâm Bắc Phàm, nhưng mà Lâm Bắc Phàm lúc này là đại biểu Thái Huyền kiếm phái xuất chiến, còn đánh ra phong thái của Thái Huyền kiếm phái, thế là mọi người tất cả đều ủng hộ hắn. Cố gắng thanh âm, ủng hộ âm thanh bên tai không dứt, chấn thiên động địa. Trong đó gọi đến kích động nhất liền là Lại Tiểu Cường. Chỉ thấy hai tay của hắn chỉnh kèn bộ dáng, đặt ở bên miệng lên tiếng hô to, Lâm Bác Phàm cố gắng giết chết Lôi Nhược, đánh bại Ngũ Hành Tông. Bên cạnh hắn Ngũ Hành Tông đệ tử khó chịu, chúng ta Lôi Nhược đại sư tỷ rất mạnh, là không có khả năng thua. Lại Tiểu Cường cũng khó chịu, thế nào không có khả năng? Tên kia Ngũ Hành Tông đệ tử mở miệng nói, ta nói cho ngươi, chúng ta đại sư tỷ Lôi Nhược, không đến 10 tuổi liền bước vào siêu phàm, một đường hát vang tiến mạnh, đánh bại vô số cường giả, tại đồng cấp bên trong khó gặp đối thủ. Lại Tiểu Cường, thế nhưng nàng bị Lâm Bác Phàm đè lên đánh. Tên kia Ngũ Hành Tông đệ tử nói tiếp, nàng từ nhỏ đã nghiên cứu lôi điện, đối lôi thuộc tính lý giải, càng là đạt tới đăng phong tạo cực mức độ, đã sáng tạo ra nhiều cái lôi hệ tuyệt kỹ, trong môn tiền bối cũng than thở không thôi. Lại Tiểu Cường, thế nhưng nàng bị Lâm Bắc Phàm đè lên đánh. Tên kia Ngũ Hành Tông đệ tử nói tiếp, nàng đã từng cả người vào vạn yêu xâm lâm, hóa thành lôi đỉnh trấn áp yêu tà, coi như đại yêu tới, nàng cũng có thể toàn thân trở lui. Lại Tiểu Cường, thế nhưng nàng bị Lâm Bắc Phàm đè lên đánh. Tên kia Ngũ Hành Tông đệ tử nói tiếp, đã từng xông qua quỷ đô, giết chết hơn ngàn mấy quỷ, bị lệ quỷ truy sát 3000 dặm mà không chết. Lại Tiểu Cường, thế nhưng nàng bị Lâm Bắc Phàm đè lên đánh. Tên kia Ngũ Hành Tông đệ tử nói tiếp, nàng đi khiêu chiến các môn các phái cao thủ thanh niên, chưa từng bại một lần, là thế hệ thanh niên nhân vật thủ lĩnh. Lại tiểu cường, thế nhưng nàng bị Lâm Bắc Phàm đè lên đánh. Vậy ngươi Ngũ Hành Tông đệ tử nổi giận, ngươi có thể hay không đổi một câu a? Tới tới lui lui liền câu này, ngươi không ngại phiền ta đều nghe phiền. Lại tiểu cường cười hắc hắc, ngươi nói những việc này, ta tất cả đều không hiểu. Ta chỉ biết là mắt thấy mới là thật, ta bây giờ thấy được chính là, các ngươi trong Ngũ Hành đại sư tỷ Lôi Nhược ngay tại bị Lâm Bắc Phàm đè lên đánh, thật thảm, không hề có lực hoàn thủ. Ngũ Hành Tông đệ tử Lại Tiểu Cường tiếp tục lên tiếng hô to, "Tỷ phu cố gắng, ta ủng hộ ngươi." "Hoành tỷ, ngươi tại sao đánh ta? Ai bảo ngươi loạn gọi?" Giữa sân, Lôi Nhược càng đánh càng ngất ức. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đủ loại động tác, rõ ràng đối Lâm Bắc Phàm không có hiệu quả, phản phất trời sinh bị hắn kiềm chế dường như. Thế là, nàng thu hồi lôi điện, thẳng giết tới. Chương 46. "Ngươi thể thuật thế nào mạnh như vậy?" Các đệ tử Ngũ Hành Tông kích động lên. "Nghiêm túc, chúng ta đại sư tỷ cuối cùng nghiêm túc. Chúng ta đại sư tỷ không chỉ thuật pháp thần thông đến, hơn nữa thể thuật cũng rất mạnh. Ngày bình thường, nàng liền lợi dụng lôi điện đoán thể, thân thể vô cùng cường đại, thể thuật đăng phong tạo cực, không người có thể địch. Vô luận là ai, chỉ cần bị nó cận thân, như thế chỉ có giơ cổ chờ chém một con đường. Nguyên cớ, Lâm Bác Phàm nhất định phải thua. Chúng ta muốn thắng, ha ha ha. Lại Tiểu Cường cười quái dị một tiếng, vậy cũng không nhất định. Lúc này, Lôi Nhược đã lấy xét đánh không kịp bưng thai xu thế, giết tới Lâm Bác Phàm trước mặt. Lâm Bác Phàm cũng thu hồi lôi điện, lôi thuộc tính tu luyện giả trời sinh đối lôi điện miễn dịch, lôi điện thường tổn không lớn. Nguyên cớ, hắn cũng định dùng thể thuật quyết đấu. Chỉ thấy hắn bày ra báo đang tọa khố tư thế, nhìn lên lỏng lẻo, hình như chớp nhoáng liền có thể thổi ngã dường như, nhưng toàn thân sức lực đã sớm ngưng kết tại một chỗ, tùy thời bạo phát. Lôi Nhược nhìn ra môn đạo, hết sức kinh ngạc, nhưng xuất thủ cũng không chậm, một cái nâng cao chân ngang đá đi. Nếu như là phổ thông siêu phàm, khả năng liền bị nàng một cước này đá gãy. Nhưng Lâm Bắc Phàm cái vươn một tay, liền ngăn lại cái này một chân, chỉ là thân thể khẽ run mà thôi. Bởi vì, hắn đem lực đạo chuyển tới trên mặt đất, thân thể cũng không chịu lực. Lôi Nhược thu chân, tiếp tục tiến công, dùng cả tay chân, 10 phần sắc bén. Lâm Bắc Phàm xuất thủ cũng nhanh, mỗi một kích đều vừa đúng tiết được, thân trên như tơ liễu đồng dạng phiêu động, chân đều không động tới một bước, như một cái con lật đật dường như. Oanh oanh oanh. Trong nháy mắt, hai người đã đối đầu mười mấy chiêu. Lôi Nhược càng đánh càng kinh ngạc, chính mình đáng tự hào nhất thể thuật, dĩ nhiên cũng làm sao Hà Lâm Bắc Phàm không được. Càng làm nàng hơn kinh ngạc chính là Lâm Bắc Phàm chiến đấu trực giác. Mỗi lần chính mình ra quyền, còn chưa nghĩ ra thế nào đánh, đối phương đã dự đoán trước, sớm động thủ, vừa đúng ngăn tại nàng tiến công con đường bên trên, tiếp được nàng phía sau tới năm đấm. Tựa như là chính mình đặc biệt đem nắm đấm đưa đến trên tay của hắn dường như. Loại chiến đấu này trực giác quá đáng sợ. Đánh lấy, loại kia bất cứ cảm giác xuất hiện lần nữa, cái chiêu số gì đều vô dụng, đối phương đặc biệt kiểm chế chính mình dường như. Ngươi thể thuật thế nào mạnh như vậy? Lôi Nhược nhịn không được đặt câu hỏi. Luyện nhiều tự nhiên là mạnh. Lâm Bác Phàm tùy ý trả lời, đầu đều không chuyển, tiếp được Lôi Nhược sau lưng một cái đánh lén. Ngươi cũng dùng lôi điện đoán thể? Lôi Nhược lại hỏi. Không có. Bất quá ngươi nhắc nhở ta, trở về thử xem. Lúc này, Lâm Bác Phàm đột nhiên quay đầu, dương mắt cười một tiếng. Ta thời gian có hạn, không chơi với ngươi, gặp lại. Lôi Nhược mê mang, chính giữa suy nghĩ hắn ý tứ của những lời này. Lâm Bác Phàm đột nhiên nhấc chân, hai bước xoay người một cái, dĩ nhiên đã xuất hiện ở sau lưng nàng. Lôi Nhược kinh hãi, muốn về thân một kích, nhưng đã tới không kịp. Lâm Bác Phàm ra quyền như gió, đánh ra tàn ảnh, từng quyền đều đánh vào trên người của nàng, để nàng bắp thịt xé rách, vạn phần đau đớn. Nàng tụ lực phản kháng, thế nhưng Lâm Bác Phàm nắm đấm dường như mắt dường như, mỗi một quyền đều vừa vặn đánh vào nàng tụ lực điểm lên, đem lực lượng của nàng cho đánh tan, chỉ có thể bị động chịu đòn. Oanh oanh oanh. Lôi Nhược không biết rõ chịu được biết bao nhiêu cái nắm đấm, cảm giác xương cốt đều bị đánh tan. Tiếp đó, thân thể đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng cảm giác, bị Lâm Bắc Phàm như vải rách đồng dạng ném ra ngoài sân. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố, Thái Huyền kiếm phái Lâm Bắc Phàm thắng. Toàn trường sôi trào lên, nhảy cẫng hoan hô. Thắng, Lâm Bắc Phàm thắng. Hắn đánh bại Ngũ Hành Tông Lôi Nhược. Ha ha, ta liền biết Lâm Bắc Phàm sẽ thắng, hắn thể thuật cũng là rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Làm tốt lắm. Lâm Bắc Phàm ta yêu ngươi. Ngũ Hành Tông đệ tử thì đặc biệt chấn kinh. Chúng ta đại sư tỷ dĩ nhiên thua, bại bởi một cái thần lực cảnh tiểu đệ tử. Không, ta không tin. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, càng không cách nào tiếp nhận là Lôi Nhược. Nàng lảo đảo đứng lên, nhìn xem toàn trường gieo họ, cùng xa xa Lâm Bắc Phàm, thì thào nói, ta dĩ nhiên thua, bại bởi một cái thần lực cảnh tiểu gia hỏa. Vô luận bọn hắn tiếp nhận không tiếp thụ, bọn hắn chính xác đã thua. Hạ chàng Lâm Bắc Phàm nên đón toàn trường gieo họ. Trong đó hưng phấn nhất liền là Bạch Tỷ Dĩ Dĩ nhỏ tới, ôm lấy Lâm Bắc Phàm kích động không thôi mà nói, ca, ngươi thắng, ngươi đánh bại Lôi Nhược. Lâm Bác Phàm ôm lấy Bạch Y Dĩ thì thân thể mềm mại, mười phần bình tĩnh, thắng liền thắng, đây không phải chuyện rất bình thường ư? Bạch Y Dĩ thì không cao hứng mân mê miệng, nơi nào bình thường? Ngươi đánh bại thế nhưng Ngũ Hành Tông ngoại môn đại sư tỷ, có thiên chi tiểu nữ danh xưng Lôi Nhược, chú định dương danh lập vạn. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Lâm Bác Phàm buông xuống Bạch Y Dĩ, hướng về bên ngoài đi đến. Ca, ngươi đi nơi nào? Bạch Y Dĩ hô. Chiến đấu kết thúc, đương nhiên là trở về tu luyện. Lâm Bác Phàm là thật trở về tu luyện, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn tu luyện bước chân. Thế nhưng sự tình có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn vốn cho rằng sự tình đến đây kết thúc, kết quả ngày thứ nhì buổi sáng, ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc. Lâm Bắc Phàm, ta Ngũ Hành Tông Lôi Nhược, khiêu chiến ngươi. Chương 47. Lâm Bắc Phàm, ngươi cái này lão lục. Thanh âm này truyền khắp tứ phương, lần nữa đem tất cả câu tới. Lôi Nhược lại khiêu chiến Lâm Bắc Phàm. Đoán chừng là hôm qua thua không cảm tâm, nguyên cớ muốn rửa sạch nhục nhã. Lại có trò hay để nhìn, mau quay trở lại. Lâm Bắc Phàm mở ra cửa chính đi ra, nhìn xem vóc dáng cao gầy, chiến ý bộc phát Lôi Nhược, một mặt khó chịu nói, hôm qua không phải đánh qua à, còn đánh. Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Lôi Nhược hơi hơi ngóc đầu, không phục nói, hôm qua ta nhất thời vô ý, bại dưới tay ngươi. Ta trở về tổng kết kinh nghiệm, hấp thụ giáo huấn, sẽ không tiếp tục thua. Lâm Bắc Phàm, tới chiến. Lâm Bắc Phàm không nhịn được nói, được thôi, chúng ta lại đánh một trầu. Hai người lần nữa đi tới sân quyết đấu, tiếp đó khai chiến. Không thể không nói, Lôi Nhược đi qua một buổi tối điều chỉnh phía sau, trình độ tăng lên không ít. Tại Lâm Bắc Phàm hung mãnh tiến công phía dưới, dĩ nhiên nhiều giữ vững được một hiệp, tiếp đó lần nữa bị đá xuất hiện bên ngoài. Không hề nghi ngờ, Lôi Nhược lại thua, nhưng mà cũng không có bại mất ý chí. Thế là ngày thứ ba, Lôi Nhược lại tới. Lâm Bắc Phàm, ta Ngũ Hành Tông Lôi Nhược, khiêu chiến ngươi. Lâm Bắc Phàm đi ra, có chút nổi cáu, không phải đã đánh qua hai lần à, thế nào còn tới? Chúng ta chính xác đã tính toán qua hai lần ta đều thua. Ngươi để ta nhìn thấy thiếu sót của mình, biết thẹn sau đó dũng, cho nên mới lần nữa hướng ngươi phát ra khiêu chiến, hy vọng ngươi thành toàn. Lôi Nhược ý chí chiến đấu vang dội, còn không có xuất thủ, trên mình lôi quang đã lốt bốt rung động, chứng minh nàng đã thập phần hưng phấn, không kịp chờ đợi khai chiến. Tốt, lại bồi ngươi đánh một lần. Hai người lần nữa khai chiến, nhưng mà kết quả cũng không có biến hóa gì. Cứ việc Lôi Nhược lại đạt được một chút tiểu tiến bước, nhưng vẫn là thua ở trong tay Lâm Bắc Phàm. Đến ngày thứ tư, Lâm Bắc Phàm, ta Lôi Nhược khiêu chiến ngươi. Lâm Bắc Phàm sinh khí, tại sao lại tới? Không đến không được. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là duy nhất để cho ta hưng phấn đối thủ, không đánh một chầu ta đều không cam tâm. Sân quyết đấu ta đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta đi mau a. Lâm Bắc Phàm nổi giận nói, không đánh, ngươi mỗi lần đều thua. Chính là bởi vì thua, mới chịu cùng ngươi đánh. Lôi Nhược ánh mắt kiên định, cùng ngươi tính toán, ta mới nhìn đến trên mình không đủ. Mới nghĩ thông qua chiến đấu phương thức, bù đắp chính mình thiếu hụt. Nếu như ngươi không đồng ý, ta vẫn canh giữ ở nơi này, thẳng đến ngươi đồng ý mới thôi. Ngoa tạo, còn mang uy hiếp người. Lâm Bắc Phàm tức giận đến toàn thân phát run. Mời ngươi thành toàn. Lôi Nhược lớn tiếng nói, ta nhận thua có thể chứ? Lâm Bắc Phàm vô lực nói, không được. Lâm Bắc Phàm, ha ha. Ngũ Hành Tông đệ tử nhìn có chút hả hê cười lên. Lâm Bắc Phàm phi thường tức giận, các ngươi đại sư tỷ dạng này, các ngươi cũng mặc kệ quản. Trong đó một vị Ngũ Hành Tông đệ tử đi tới, vỗ bả vai của Lâm Bắc Phàm, đồng tình nói, tiểu tử, ngươi liền nhận thua à? Chúng ta đại sư tỷ liền là như vậy một người, hiếu chiến như mạng, thua bị nàng đánh răng rơi đầy đất, vạn nhất thắng, vậy coi như thảm. Đệ tử kia cười quái dị một tiếng, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, nàng sẽ một mực cắn ngươi không thả, thẳng đến đánh bại ngươi mới thôi. Chúng ta tông môn ngoại môn đệ tử liền không có không bị nàng đánh qua. Nguyên cớ chúng ta bí mật đều gọi nàng Lôi lão hổ. Hiện tại cuối cùng đến phiên ngươi hưởng thụ đãi ngộ này, ha ha. Ngón tay Lâm Bắc Phàm cái vị tiên Ngũ Hành Tông đệ tử nói, Lôi Nhược, hắn nói ngươi là Lôi lão hổ. Vị tiên Ngũ Hành Tông đệ tử mặt nháy mắt xanh biết. Lâm Bắc Phàm, ngươi cái này lão lục. Lôi Nhược trong mắt tràn ngập vẻ giận, chừng lấy vị sư đệ kia, cắn răng nói, Lâm Bắc Phàm, chờ chút chốc lát, ta trước nóng cái thân. Nói xong, nắm lấy vị diện kia không huyết sắc, run lẩy bẩy Ngũ Hành Tông đệ tử rời đi. Đại sư tỷ, không muốn a, ta sai rồi. Sau một lát, Lôi Nhược xách theo xương mặt xương mũi sư đệ trở về, lại cùng Lâm Bắc Phàm đánh một trận. Lần này, Lôi Nhược lại thua, hơn nữa thua đến càng nhanh. Không đến 5 cái hiệp liền bị Lâm Phàm làm gục xuống, để nàng kém chút hoài nghi nhân sinh. Nhưng đã đến ngày thứ 5, nàng lại một lần nữa đầy máu phục sinh. Lâm Bắc Phàm, tới chiến. Lâm Bắc Phàm thật phát hỏa. Cái này Lôi Nhược tựa như thuốc cao già chó đồng dạng, chết dính không thả, thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hắn mỗi ngày đều muốn tu luyện, nằm mơ sáng thế, còn có bạo binh. Rất bận rộn, nhưng không có nhiều thời gian như vậy bồi cái kia nữ nhân điên hao tổn a. Thế là, Lâm Bắc Phàm không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm trợ giúp. Muội muội, ngươi có biện pháp nào? Bạch Y Lý nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nửa ngày phía sau, lại lắc đầu, cười khổ nói, "Ca ca, không phải ta không giúp ngươi, mà là ta cũng không có cách. Nữ nhân kia yêu chiến, không đến mục đích thể không bỏ qua. Đi hỏi một chút đại sư Minh a, có lẽ hắn có biện pháp." Thế là, Lâm Bắc Phàm đi tìm đại sư Minh hỗ trợ. Đại sư Minh cũng không có biện pháp. Hắn bất đắc dĩ nói, huynh đệ, ta cũng không có cách nào. Bọn hắn là giao lưu sinh, tại nơi này có nhất định đặc quyền, chỉ cần không trái với tông môn quy định, phía trên đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, theo bọn hắn áo. Lại nói, ngươi cũng không mất mát gì a, coi như tìm cái buổi luyện, nhìn một chút liền đi qua. Lâm Bác Phàm thất vọng trở về. Nhìn tới, vẫn là chính ta nghĩ biện pháp. Chương 48. Ta là Lôi Nhược, cũng là Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão Khúc Dương. Đêm đã khuya, Lôi Nhược về tới trụ sở của mình, ngồi xếp bằng nhắm mắt ngồi ở trên giường, tổng kết hôm nay chiến đấu được mất. Đây là thói quen của nàng, mỗi lần cùng người khác sau khi quyết đấu, vô luận thắng thua đều sẽ phục bàn, lấy ra tật xấu của chính mình tiếp đó sửa lại, tổng kết ưu điểm của mình tiếp đó phát dương quang đại. Chính vì vậy, nàng mới càng đánh càng mạnh, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, có thành tựu của ngày hôm nay. Thời gian một nén nhang đi qua, nàng mở mắt, hơi có chỗ đến. Tốt, ngày mai tái chiến. Tiếp đó, nằm thẳng trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, làm ngày mai một trận chiến nghỉ ngơi dưỡng sức. Bất chi bất giác, tiến vào mộng đẹp bên trong. Trong mộng, nàng tiến vào một cái ba vân quỷ dị, ngươi lửa ta gạt giang hồ bên trong thế giới. Trở thành Nhật Nguyệt Thần Giáo một tên hộ pháp trưởng lão, tên cứ gọi là Khúc Dương. Nhật Nguyệt Thần Giáo nghe tới cực kỳ uy phong, nhưng bởi vì làm việc vấn đề tác phong, bị giang hồ môn phái khác coi là ma giáo, gặp mặt liền kêu đánh kêu giết. Song phương tranh đấu quyết liệt, ngươi không chết, liền là ta vong. Xem như Nhật Nguyệt Thần Giáo hộ pháp trưởng lão, trên tay của Khúc Dương dính máu quá nhiều. Rất nhiều danh môn chính phái người đều chết ở trong tay nàng. Nhìn lên giết người như ngoé, nhưng kỳ thật nàng tính tình đạm bạc, rất thích âm nhạc, không thích giết người, chán ghét giết chóc. Mơ ước lớn nhất liền là rút khỏi giang hồ, không còn hỏi đến trong hồng trần sự tình, chỉ cùng âm nhạc làm bạn. Nhưng mà, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Giang hồ không phải nàng muốn lùi liền có thể lùi, cho nên nàng chỉ có thể say mê tại âm nhạc bên trong, mỗi ngày thổi tiêu đánh đàn, trò chuyện lấy an ủi. Một ngày này, nàng nữ giả nam trang du lịch giang hồ, làm quen một cái thanh niên. Thanh niên kia cùng nàng đồng dạng rất thích âm nhạc. Hai người gặp nhau hận muộn, dẫn là chi kỷ, cuối cùng còn kết nghĩa kim lan, kết bái làm huynh đệ. Hai người thường xuyên kết bạn du lịch, trò chơi tại sơn thủy ở giữa, vong tình tại giang hải bên trên, thổi tiêu đánh đàn, cẩm sắc hòa minh, khoan thai tự đắc. Bất chi bất giác, mấy năm thời gian trôi qua. Khúc Dương biết thân phận của đối phương, không nghĩ tới dĩ nhiên là danh môn chính phái Hành Sơn phái giải lão Lưu Chính Giữa Gió. Lưu Chính Phong cũng biết thân phận của đối phương, dĩ nhiên là ma giáo trưởng lão Khúc Dương. Song phương chính tả, thế bất lưỡng lập. Tuy là bọn hắn cũng đều biết thân phận của đối phương, nhưng đều giả bộ không biết. Mỗi lần gặp gỡ, đều chỉ nói âm nhạc. Bọn hắn hy vọng tại sinh thời có thể tạo ra một bài sánh ngang cao sơn lưu thủy từ khúc, lưu danh bách thế. Như vậy, thời gian mười mấy năm đi qua, bọn hắn cho là có thể vẫn ẩn nút xuống dưới, nhưng sự tình luôn có bại lộ thời điểm. Một ngày này, Lưu Chính Phong chuẩn bị chậu vàng rửa tay, rút khỏi giang hồ, Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Tung Sơn phái lãnh đạo Ngũ Nhạc kiếm phái vạch trần bọn hắn quan hệ, cùng bức cung. Hai người cũng không nguyện ý rút kiếm đối mặt, chuẩn bị lấy chết tạ tội. Thời khắc hấp hối, Lưu Chính Phong hỏi: "Hiền đệ, ngươi hối hận không?" Khúc Dương trả lời: "Ta dứt khoát. Ta duy nhất hối hận chính là chúng ta vất vả sáng tạo từ khúc, còn không có ra mắt. Không bằng hiện tại liền đem nó đàn tấu đi ra, như thế nào?" "Đại ca, ta đang có ý này." "Đúng rồi, chúng ta cái này đấu khúc còn không có danh tự đây. Không bằng liền gọi Tiếu Ngạo Giang Hồ a." "Tốt, liền gọi Tiếu Ngạo Giang Hồ để chúng ta một chỗ." "Tiếu Ngạo Giang Hồ." Cuối cùng, bọn hắn cầm tiêu hợp tấu, cùng tấu hưởng cái này một khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ, tiếp đó tự tuyệt kinh mạch, vui vẻ chịu chết. "Không, không được." Lôi Nhược đột nhiên bừng tỉnh, hô hô thở phì phò, toàn thân mồ hôi đầm đìa. "Ta vừa mới đây là nằm mơ. Tại sao biết làm dạng này một giấc mộng? Tốt không hợp thói thường một giấc mộng. Càng quá đáng chính là, vì sao trong mộng Lưu Chính Phong lại là Lâm Bắc Phàm? Ta còn cùng hắn thành huynh đệ." Lôi Nhược trong đầu rối bời, trăm mối vẫn không có cách giải. Vốn cho rằng đây chỉ là một giấc mộng, sau đó liền quên đi. Nhưng kèm theo nàng thanh tỉnh, giấc mộng này lại càng ngày càng rõ ràng, thật giống như thân sinh trải qua đồng dạng, trước mắt liền có hơn mấy chục năm ký ức. Càng làm nàng hơn khiếp sợ là, trong đầu của nàng tự nhiên nhiều hơn rất nhiều nhạc lý kiến thức. Chỉ cần cho nàng một cái khúc phổ, nàng có thể lập tức đàn tấu đi ra. Đây thật là quá bất hợp lý. Từ lúc sinh ra đến nay, nàng say mê tại võ học, một mực tại vũ đao lộng thường, tu luyện quên mình. Căn bản cũng không có chạm qua âm nhạc, một cái âm nhạc phù hiệu đều không nhận đến. Bây giờ, trong đầu lại nhiều lượng lớn nhạc lý kiến thức, có thể nói nhạc lý đại sư, như biến thành người khác dường như. Nguyên cớ, cái này căn bản liền không phải một giấc mộng, mà là ta thức tỉnh kiếp trước túc tuệ ký ức, ta nhớ lại kiếp trước. Ta là Lôi Nhược, cũng là Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão Khúc Dương. Lôi Nhược cuối cùng suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, tâm lý hết sức phức tạp. Kiếp trước kiếp này hai thế giới đều có liên quan với luân hồi chuyển thế tốt đẹp truyền thuyết. Nguyên lai nàng việc không đáng lo, không nghĩ tới liền để nàng đuổi kịp. Đây đối với nàng tới nói, thật là một lần ly kỳ trải qua. Như vậy vấn đề tới, tại sao biết đột nhiên nhớ lại kiếp trước? Vì sao người khác không được, liền nàng có thể? Hết thảy đều là bởi vì Lâm Bắc Phàm. Không, phải nói là Lưu Chính Phong cái này nam tử phụ lòng. Nghĩ đến đằng sau ba chữ thời điểm, Lôi Nhược nghiến răng nghiến lợi, hai mắt tràn ngập nộ hỏa. Chương 49. Khó trách ta muốn đánh hắn, đó là kiếp trước oán niệm tại quấy phá. Tại trong trí nhớ của nàng, Khúc Dương là ưa thích Lưu Chính Phong. Hai người bởi vì âm nhạc mà kết duyên, từ nay về sau một phát không thể vãn hồi. Nhưng mà, Lưu Chính Phong cái này một đầu à, trọn vẹn không hiểu phong tình, cùng Khúc Dương tại một chỗ thời điểm, nói chuyện đều là âm nhạc. Hàn huyên hơn 20 năm, vẫn là âm nhạc. Đem nhân ra Khúc Dương một cái đại cô nương, xinh xinh ngao thành lão cô nương. Cũng không nghĩ một chút, nhân ra Khúc Dương một cái phong nhã hào hoa cô nương, vẫn là Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão, muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị, thời gian đến, tiền đồ vô lượng, tại sao muốn bước lên nguy hiểm tính mạng cùng hắn Lưu Chính Phong tại một chỗ? Chẳng lẽ thuần túy là làm trò chuyện âm nhạc, làm bổ tình hao, còn không phải đổ hắn người này, còn không hy vọng hai người có thể lưỡng tình tương duyệt, cuối cùng có tình người sẽ thành thân thuộc. Kết quả, Lưu Chính Phong cái này không hiểu phong tình siêu cấp đại mục đầu, đến chết còn tại trò chuyện âm nhạc sự tình. Khúc Dương chờ đến chết, đều chờ không được một câu kia chờ đợi đã lâu ta yêu ngươi. Bởi vì thích mà không được, ôm hận mà chết, nguyên cớ làm nàng nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, hoặc là nói nhìn thấy Lưu Chính Phong chuyển thế chi thân, xúc cảnh sinh tình khơi dậy kiếp trước quán niệm, nhớ lại kiếp trước đủ loại. Khó trách ta nghĩ như vậy đánh hắn, đó là kiếp trước oán niệm tại quái phá a. Cái này chết tiệt người phụ tình, không đánh cho hắn một trận, ý niệm không thông suốt. Một bên khác, Lâm Bắc Phàm thu công, đặc biệt đắc ý, lần này Lôi Nhược hẳn là sẽ không tới khiêu chiến hắn a. Hắn cái mộng này thế nhưng thiết kế tỉ mỉ. Đầu tiên là Khúc Dương thân phận, đem nàng thiết kế thành Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão, lại giết người như ngoé, gây nên toàn bộ giang hồ cửu thị, liền là phải nói cho nàng một cái khắc sâu đạo lý, đó chính là đánh nhau giết người không thể giải quyết vấn đề, chỉ sẽ kích phát cửu hận. Thứ yếu là Khúc Dương yêu thích, cho nàng an bài âm nhạc yêu thích, đào giã tình thao, trở lại yên tĩnh nàng hiếu chiến chi tâm. Lâm Bác Phàm lo lắng còn chưa đủ, còn mang theo nàng du sơn ngoạn thủy, dạo chơi nhân gian, dùng 20 năm tới hôn đúc nàng. Cuối cùng là quan hệ của hai người. Lâm Bác Phàm đem hai người an bài trở thành huynh đệ, hoặc là nói là huynh muội, bởi vì cùng yêu thích đi cùng một chỗ. Coi như chính tà thế bất lưỡng lập, hai người đều không có phản bội đối phương, ngược lại cùng nhau chịu chết. Ta đều là người đồng sinh cộng tử huynh đệ, ngươi thế nào hạ thủ được? Hơn 20 năm tình cảm a, ngươi nhận tâm ư? Thật là cơ trí như ta. Lâm Bác Phàm càng nghĩ càng đắc ý tham khảo đại sư Minh Lý Tầm biến hóa, Lâm Bác Phàm cảm thấy không có vấn đề. Đúng lúc này, bên ngoài chuyển đến thanh âm quen thuộc. Lâm Bác Phàm, ngươi cút ra đây cho ta, chúng ta quyết nhất tử chiến. Lâm Bác Phàm, ân. Đây là Lôi Nhược Âm Thanh. Nghe tới 10 phần phẫn nộ, dường như muốn đem hắn lăng trì dường như. Sự tình nhìn lên dường như có chút không thích hợp. Lúc này, Lôi Nhược thanh âm tức giận lại truyền vào. Lâm Bác Phàm, ta biết ngươi tại bên trong, lập tức cho ta cút ra đây, không phải ta liền muốn xông vào, tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm này rất lớn, không chỉ Lâm Bác Phàm nghe được, ở tại chung quanh đây đệ tử đều nghe được. Lại là Lôi Nhược, lại tới khiêu chiến Lâm Bác Phàm. Trời còn chưa sáng liền tới. Việc này có chút không đúng a. Ngươi nghe Lôi Nhược âm thanh, như là nén giận mà phát. Ta báo thù giết cha thời điểm, đều không tức giận như vậy. Ta cũng có cảm giác này, mau qua tới nhìn một chút. Mọi người thấy tình huống không đúng, nhanh chóng vây tới. Cửa chính một tiếng kẹt, Lâm Bác Phàm cuối cùng từ trong viện tử đi ra. Lôi Nhược nhìn thấy người phụ tình, tức giận đến bộ ngực lên xuống, hai mắt trừng trừng, tốt ngươi cái Lâm Bác Phàm, cuối cùng không tiếp đi ra. Lâm Bác Phàm đồng dạng 10 phần phẫn nộ, Lôi Nhược, ngươi có phải hay không điên rồi? Sáng sớm liền tới khiêu chiến ta. Lôi Nhược nói, ta không phải tới tìm ngươi khiêu chiến. Lâm Bác Phàm không hiểu, không khiêu chiến, cái kia tìm ta có chuyện gì? Lôi Nhược há hốc mồm, vừa định đem lời trong lòng phun ra, lại phát hiện kiếp trước yêu hận tình cũ trọn vẹn không có cách nào nói ra, vội vã đổi giọng, không sai, ta chính là tới khiêu chiến ngươi. Lâm Bác Phàm, hiện tại trời đã sáng, nhanh đi theo ta, ta muốn đánh nhử tử ngươi. Lôi Nhược vùng vây nắm đấm uy hiếp. Lâm Bác Phàm lúc này đang đứng ở lơ mơ bên trong, nghĩ mãi mà không rõ chính mình tạo mộng xảy ra vấn đề gì, vì sao Lôi Nhược không có dựa theo chính mình dự liệu phương hướng phát triển, chỉ có thể hàm hồ gật đầu một cái, đi một bước nhìn một bước. Mọi người rất nhanh liền đi tới sân quyết đấu. Lôi Nhược sừng sững tại trên này, hai mắt ẩn hàm nộ hỏa, nói: Lâm Bác Phàm, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn động thủ. Lâm Bác Phàm cho là như thường ngày, thế là gật đầu một cái, tới đi. Vậy ta liền không khách khí. Lôi Nhược giữ tợn cười một tiếng, thần đan cảnh tu vi toàn diện bạo phát, mang theo ngập trời xu thế đánh tới. Lâm Bác Phàm giật mình kêu lên: Ngoa tào, giết người! Chương 50. Dạng này nện là nện không chết ta. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Lôi Nhược đã giết tới Lâm Bác Phàm trước mặt. Cặp kia mạnh mẽ chân dài xen lẫn khủng bố lôi đỉnh quét tới, khí thế kinh người, rõ ràng là nén giận mà phát. Lâm Bác Phàm cũng không nói hoài đến có công bình hay không. Đối phương đều không giữ chữ tín, lấy lớn hiếp nhỏ, mình cần gì khách khí với nàng. Lập tức móc ra linh kiếm, dập đầu liên tiếp mấy quả hồi lực đan, thi triển tối cường kiếm chiêu. Hỏi tại tâm. Vành Lâm Bác Phàm rất mạnh, lại là cắn thuốc lại là sử dụng linh kiếm, còn thi triển ra đại sư Minh chuyển cho hắn tối cường kiếm pháp, coi như là thần hải cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà, lôi nặc càng mạnh. Một cước này xuống tới, trực tiếp phá kiếm chiêu, thanh kiếm tính cả Lâm Bác Phàm một chỗ đá bay. Nhưng bạn hạnh chính là, Lâm Bác Phàm không có bị thương. Chỉ là vừa mới chịu đến công kích mãnh liệt, khí huyết vận hành có chút không khoái, thân thể khẽ run, sắc mặt từng hồng. Một kích không xây công, Lôi Nhược tiếp tục xuất thủ. Chết đi. Lại là một chân quét tới. Uy lực so vừa mới cái kia một chân, càng hơn 3 phần. Lâm Bác Phàm không chút do dự liền uống mấy viên thuốc, tiếp tục phóng đại chiêu. Hỏi thiên hạ. Lôi Nhược vẫn là coi thường hết thể đã tới. Không ra bất ngờ, Lâm Bác Phàm lại một lần nữa bị đá bay, rơi trên mặt đất đạp đạp lui về sau vài chục bước, mới giữ vững thân thể. Có thể lúc này, Lôi Nhược lần nữa giết tới, một cái khủng bố năm đấm đập xuống. Lâm Bác Phàm sắc mặt xanh biếc, còn tới. Nhìn lên hình như đã đánh mấy hiệp, nhưng bất quá trong mấy mắt. Bên ngoài quan chiến mọi người đã ngộng. Chuyện gì xảy ra, Lôi Nhược thế nào bạo phát? Đánh như vậy hung tàn. Đối phó một cái nho nhỏ thần lực cảnh cường giả, cần thiết hay không? Chẳng lẽ là liên chiến thất bại, nguyên cớ nổi giận? Đặc biệt có khả năng có thể. Ngoa tào, các ngươi nhìn, Lâm Bác Phàm cũng rất mạnh, rõ ràng chống đến hiện tại. Lúc này Lâm Bác Phàm càng đánh càng bất ức. Nương môn này không biết rõ lên cơn điên gì, rõ ràng liều lĩnh tới đánh hắn, hại đến hắn luồn lên nhảy xuống đặc biệt chật vật. Hắn tuy là át chủ bài rất nhiều, thế nhưng đều là đòn sát thủ, trước mắt bao người không tốt lấy ra tới. Đại sư Minh, muội muội, các ngươi ở nơi nào, còn không mau tới giúp ta? Lúc này Lâm Bác Phàm sắc mặt cứng đờ. Xong đời, hắn đan dược không có. Những ngày này hắn đều tại cắn thuốc bạo binh, đem tất cả hồi lực đan đã ăn xong, đan dược cung cấp không lên, không có cách nào đánh nữa. Lẽ nào thật sự muốn vận dụng át chủ bài? Ngẫm lại thôi được rồi, làm một chàng nho nhỏ quyết đấu không đáng giá. Lâm Bác Phàm buông xuống linh kiếm, chuẩn bị chọi cứng. Ngược lại ta có hộ giáp, ngươi thương không đến ta. Hắn muốn nhờ một kích này lực lượng bay ra đi, tiếp đó bỏ trốn mất dạng, tìm đại sư Minh cho ta nâng đỡ. Lúc này, Lôi Nhược lại vùng vây năm đấm quét tới. Nó quyền như gió, thế như lôi. Nếu như bị một quyền này đánh trúng, coi như là một tòa cao mấy chục trượng núi nhỏ, đều có thể băng liệt. Nhưng mà, Lâm Bác Phàm lại ngẩng đầu đỡ ngực, chuẩn bị tiếp nhận một kích này. Nhìn xem Trương này quen thuộc mặt, Lôi Nhược vẻ mặt hốt hoảng, nhớ tới kiếp trước cùng Lưu Chính Phong ở chung từng màn. Ngọt ngào như thế, như vậy ấm áp, đó là nàng kiếp trước hạnh phúc nhất thời gian. Trở lại trong hiện thực, nhìn xem đồng dạng khuôn mặt, trong lòng lại suy nghĩ lung tung. Một quyền này xuống dưới, hắn hẳn là biết chết đi. Hắn chết, ta làm thế nào? Uy uy uy, ta không muốn ngươi chết a. Lâm Bác Phàm, ngươi phản kháng a? Ngươi ngược lại phản kháng a? Ngươi thế nào không phản kháng? Nhìn xem chậm chạp không động Lâm Bác Phàm, Lôi Nhược luống cuống. Đội vã thu lại trên mình lực lượng. Liều Linh thu lại trên mình lực lượng. Coi như để chính mình bị thương cũng ở đây không tiếc. Vạn hạnh chính là, cuối cùng thu lại. Trên nắm tay đã không có lực lượng, chỉ là xuôi theo quán tính đập đi qua, chạm đến ngực Lâm Bác Phàm. Đặc biệt nhu hòa, không có một chút lực đạo, dường như bạn gái dùng từng quyền nhỏ đấm ngực đồng dạng. Lâm Bác Phàm, ân. Các khán giả, ân. Lâm Bác Phàm túi đầu nhìn xem đặt ở trước ngực nắm tay nhỏ, đặc biệt nghi hoặc. Đây là cái gì nắm đấm? Dạng này nện, là nện không chết ta. Các khán giả cũng đặc biệt nghi hoặc. Đây là cái gì cách đánh? Nhìn lên vậy mà như thế kiểu bị. Còn có chút nghịch ngợm cùng đáng yêu. Nhìn xem Lâm Bác Phàm cái kia quen thuộc mặt, nhớ tới hắn kiếp trước làm hết thảy, Lôi Nhược lại trên lửa trong lòng, xuất thủ lần nữa. Lâm Bác Phàm, chết đi cho ta. Lần này ra chính là trường, nén giận mà phát, hung mãnh dị thường, hướng về Lâm Bác Phàm mặt đảo qua đi. Một trường này nếu là đánh trúng, đầu Lâm Bác Phàm tuyệt đối chuyển chỗ. Nhưng Lâm Bác Phàm người mặc hộ thân khải giáp, trọn vẹn không sợ, lại một lần nữa chuẩn bị chọi cứng. Lôi Nhược lại một lần nữa luống cuống. Lâm Bác Phàm, ngươi thế nào không tránh? Ngươi mau tránh ra a. Một trường này bổ xuống, ngươi sẽ chết. Mắt thấy Lâm Bác Phàm không có phản ứng, Lôi Nhược lại vội vã thu lại lực lượng. Cuối cùng một trường này đánh vào trên mặt của Lâm Bác Phàm, lại không có một chút lực đạo, đặc biệt lưu hòa, thật giống như tình nhân vuốt ve đồng dạng. Lâm Bác Phàm, ân. Các khán giả, ân. Chương 51. Ta tại đánh ngươi, không có nhìn ra sao? Lâm Bác Phàm cực kỳ nghi hoặc, các khán giả cũng cực kỳ nghi hoặc. Lôi Nhược, ngươi đang làm cái gì máy bay a? Hoặc không đánh, muốn đánh liền dùng sức đánh. Ngươi dạng này lại bạo phát lại thu lực, tới tới lui lui, có chủ tâm chơi chúng ta chơi phải không? Tại mọi người ánh mắt quái dị bên trong, Lôi Nhược càng tức giận điên lên rồi, quát một tiếng, "Lâm Bác Phàm, ta muốn đánh chết ngươi." A đi quyền cước như phòng, Lôi đỉnh và quân. Nhưng đã đến thời khắc cuối cùng, đều là thu lại trên mình lực đạo, rơi vào trên người Lâm Bác Phàm tất cả đều biến đến nhẹ nhàng. Đánh nửa ngày, Lâm Bác Phàm liền một sợi lông đều không có mất. "Lâm Bác Phàm." Các khán giả, Lâm Bác Phàm nhịn không được hỏi, "Lôi Nhược, ngươi đến cùng đang làm gì?" Lôi Nhược cả giận nói, "Ta tại đánh ngươi, không có nhìn ra sao?" Lâm Bác Phàm mờ mịt một hồi lâu, thấy thì thấy đi ra, chỉ là có thể hay không hơi dùng thêm chút sức. Ta làn da có chút nữa. A a a. Lâm Bác Phàm, ngươi đây là tại khiêu khích ta, ta muốn giết ngươi. Thế là, Lôi Nhược bạo phát, từng quyền đều nện tại trên ngực Lâm Bác Phàm, phát ra phanh phanh âm thanh. Lâm Bác Phàm sảng, khoái hoạt rên rỉ lên, đúng đúng, liền là cái lực đạo này. Cho ta sau lưng cũng mấy cái nữa. Lúc này, dưới trận, Ngũ Hành Tông một tên đệ tử vỗ đầu một cái, bừng tỉnh hiểu ra, á ta hiểu được. Ngươi minh bạch cái gì? Có người không hiểu hỏi. Rõ ràng như vậy, còn không nhìn ra được sao? Tên kia Ngũ Hành Tông đệ tử một tay chống cằm, cặp kia đỗ xanh hèn mọn mắt nhỏ tình quang lóe lên, toát ra cơ trí hào quang. Đại sư tỷ đã xuân tâm dập dờn, yêu Lâm Bác Phàm mà không biết. Tại nơi trốn có người đều phá phòng. Không thể nào. Đại sư tỷ làm sao lại yêu Lâm Bác Phàm? Bọn hắn nhận thức không mấy ngày đây. Hơn nữa một cái thần đan, một cái thần lực, hai người khác rất xa, thế nào sẽ tương ái? Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ thích sâu kiến ư? Đừng đùa giỡn như vậy. Tên kia Ngũ Hành Tông đệ tử lắc đầu, chật chật mà nói, các ngươi nói đều có lý, nguyên lai ta cũng không tin, nhưng mà hiện tại không thể không tin. Các ngươi nghe ta phân tích. Mau nói mau nói. An Dư quần chúng toàn diện bay tới, trong ánh mắt tràn ngập bát quái chi hỏa. Đại sư tỷ nhưng thật ra là một người phụ nữ mạnh mẽ, lấy sự nghiệp làm trọng, nóng lòng tu luyện, một đời đều tại leo võ đạo đỉnh phong. Muốn chinh phục dạng này nữ cường nhân, hoặc mạnh hơn nàng, hoặc so nàng thông minh. Nhưng mà, cái độ khó này quá lớn. Phải biết, ta đại sư tỷ thân mang thiên linh căn, lại có 10 phần hiếm thấy lôi thuộc tính, không đến 30 tuổi liền tu luyện tới thần đan cảnh giới, đồng cấp bên trong khó gặp đối thủ. Bằng tuổi bên trong, lại có mấy người nắm giữ đại sư tỷ thiên phú như vậy cùng thực lực. Nguyên cớ, đại sư tỷ đời này khả năng sẽ không yêu bất luận kẻ nào. Nhưng mà đặc biệt không trùng hợp chính là nàng gặp được Lâm Bác Phàm. Vị kia Ngũ Hành Tông đệ tử mặt mày hớn hở mà nói, Lâm Bác Phàm cũng là một cái yêu người ta. Trẻ tuổi tiềm lực lớn, tuy là mới bước vào siêu phàm không bao lâu, cũng đã đánh khắp đồng cấp vô địch thủ. Liền cao một cái cảnh giới người, đều chưa hẳn có thể thắng hắn. Đại sư tỷ một lần thua ở trên tay của hắn, mấy ngày kế tiếp liền ngầm sinh tình cảm. Thế nhưng, nàng lại không quen thổ lộ. Thẹn quá hóa giận phía dưới, chỉ có thể thông qua loại phương thức này tới gây nên Lâm Bác Phàm chú ý, hy vọng đối phương có thể minh bạch lòng của mình. Các ngươi nhìn kỹ, vị kia trong Ngũ Hành đệ tử ngón tay lôi đài, thế này sao lại là đánh nhau à? Rõ ràng là liếc mắt đưa tình. Mọi người ngẩng đầu, nhìn xem Lôi Nhược dùng từng quyền nhỏ nện ngực Lâm Bác Phàm, lại dùng từng quyền nhỏ nện phía sau lưng hắn, biểu tình như giận như vui. Lâm Bác Phương trên mặt thì lộ ra dễ chịu hưởng thụ biểu tình. Cũng thật là cái dạng này, bạn gái của ta liền thường xuyên đối với ta như vậy, mang ta ma quỷ lại nện ta một quyền, nhưng kỳ thật một chút cũng không đau. Đúng vậy à? Ta Di Xuân viện nhân tình cũng thường xuyên đối với ta như vậy, đánh lấy liền lăn ga giường. Không nghĩ tới, đại sư tỷ như vậy tàn bạo nữ nhân, cũng tốt cái này một cái. Đều là nữ nhân đi. Hắc hắc. Vị kia ngũ hành tông đệ tử Dương Dương đắc ý, hiện tại, tin tưởng ta nói a. Ân, ngươi phân tích rất có đạo lý. Lại tiểu cường gật đầu một cái, đi trở về, đối tỷ tỷ của mình nói, tỷ, ngươi gặp được tình địch. Anh lại tiểu cường đau nước mắt đều báo tố đi ra, làm gì lại đánh ta? Ai bảo ngươi nói lung tung? Lúc này, Lôi Nhược vẫn tại hành hung Lâm Bắc Phàm. Nhìn xem Lâm Bắc Phàm dễ chịu hưởng thụ bộ dáng, nàng đặc biệt nổi cáu. Bởi vì, nàng thật muốn hành hung Lâm Bắc Phàm dừng lại. Nhưng mỗi lần xuất thủ thời điểm, trí nhớ kiếp trước bắt đầu quay phá, mười phần đau lòng, không nỡ đánh xuống dưới. Thế là, liên biến thành cái này cục diện lúng túng. Lập tức lấy dưới trận các khán giả ánh mắt càng ngày càng quái dị, Lôi Nhược ra mặt không chống nổi, ngượng ngùng không chịu nổi, mạnh mẽ vừa dậm chân. A, không đánh với ngươi. Bỏ trốn mất dạng, không còn bóng dáng. Chương 52. Cùng ta song tu. Trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu, qua loa kết thúc. Nhưng đủ loại lời đồn đại truyền lên, nói Lôi Nhược tại cùng Lâm Bắc Phàm trao đổi trong quá trình, bất chi bất giác yêu Lâm Bắc Phàm, nguyên cơ lấy khiêu chiến làm tên, ngang nhiên liếc mắt đưa tình, vung cầu lương. Lôi Nhược không thiếu nổi giận, ngũ hành tông đệ tử đều bị nàng đánh một trận. Thái Huyền kiếm phái đệ tử, phàm là loạn tức đầu lưỡi, đều bị nàng lấy khiêu chiến danh nghĩa đánh tới bời. Liên tục mấy ngày, nội bộ tông môn tràn ngập tiếng kêu thảm thiết. Đem tất cả đánh đến giận mà không dám nói gì, ngươi ngang nhiên tán tỉnh, còn không cho người khác nói. Quá phận. Lâm Bắc Phàm có được dễ dàng mấy ngày. Nhìn tới, hắn cái mộng này vẫn là có chút hiệu quả. Tuy là trong đó khả năng xuất hiện một điểm nhỏ vấn đề, nhưng trên tổng thể vấn đề không lớn, tại có thể tiếp nhận phạm vi. Thế nhưng một ngày này, Lôi Nhược lại tới. Ngươi muốn tới làm gì? Bạch Y Duy Y mở cửa, tức giận nói. Mấy ngày nay ngoại giới đều tại truyền, nói ngũ hành tông Lôi Nhược đã yêu Lâm Bắc Phàm, ngang nhiên liếc mắt đưa tình không biết kiểm điểm. Bạch Y Duy Y có chút ghen ghét, sợ hại đối phương cướp đi cả cả của mình. Ta tìm đến Lâm Bắc Phàm có việc. Lôi Nhược giải thích một câu, tại đối phương căm thù bên trong ánh mắt có chút mất tự nhiên. Lại tìm đến cả cả đánh nhau. Không phải chuyện đánh nhau. Không phải đánh nhau, còn có thể là chuyện gì? Bạch Y Duy Y sắc mặt nháy mắt biến. Nữ nhân này sẽ không thật yêu Kaka, đuổi tới trong nhà tới đi. Tốt ngươi cái Lôi Nhược, thật không biết xấu hổ. Bạch sư muội, ta thật có chuyện trọng yếu cùng Kaka ngươi nói, mời ngươi tạo thuận lợi. Lôi Nhược nghiêm mặt nói. Bạch Y Duy Y nhìn đối phương vẻ chăm chú, mới không tình không nguyện đều mở cửa, nói, được thôi, vậy ngươi vào đi. Cảm ơn. Lôi Nhược đi vào bên trong biệt thự, lần nữa nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, ánh mắt hết sức phức tạp. Mấy ngày nay, nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, đã tỉnh táo lại. Nàng là nàng, Khúc Dương là Khúc Dương, Lâm Bắc Phàm là Lâm Bắc Phàm, Lưu Chính Phong là Lưu Chính Phong. Mọi người đều đầu thai chuyển thế, có nhân sinh mới, kiếp trước hết thảy như là đã đi qua, vậy liền để nó đi qua, không cần tiếp tục dây dưa. Thế là, nàng đi tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, trịnh trọng nói xin lỗi, Lâm Bắc Phàm, mấy ngày trước đây là ta không đúng. Lúc ấy ta gặp được một chút phiền lòng sự tình, muốn tìm ngươi chút căm phẫn, còn đánh bị thương ngươi. Nguyên cớ, ta hiện tại xin lỗi ngươi. Nói xong phất phất tay, trên bàn nhiều một chút chân bảo. Đây là ta xin lỗi lễ nghi, mọi người nhất thiết phải nhận lấy. Lâm Bắc Phàm nhìn một chút trên bàn chân bảo, phát hiện đều giá trị xa xỉ, trầm mặc một hồi, nói, không cần khách khí như thế, ngược lại cái mất mấy cái lông tơ, qua mấy ngày liền mọc ra. Lôi Nhược sắc mặt hơi rút, nghiêm sắc mặt, quát lên, ta cho ngươi ngươi liền thù, không phải ta mỗi ngày tìm ngươi đánh nhau. Lâm Bắc Phàm nhanh chóng nhận lấy lễ vật. Lôi Nhược nới lỏng một hơi, nhận lấy lễ vật liền tốt. Thứ nay về sau, ngươi ta yêu hận hai tiêu. Đại đạo nhìn lên, môi đi một bên, không cần lại cố chấp tại đã qua. Nếu như không có chuyện gì, ta đi trước. Lôi Nhược đứng dậy. Lâm Bắc Phàm khách sáo nói một câu, đừng đi nhanh như vậy nhà, chúng ta chuẩn bị muốn làm cơm trưa, ăn xong lại đi như thế nào? Lôi Nhược vốn là muốn rời đi, nghe nói như thế lập tức ngồi trở về, lên tiếng, tốt. Lâm Bắc Phàm một bước, ta liền khách khí một chút, không nghĩ tới ngươi thật không khách khí. Đã đều dạng này, cái kia tranh thủ thời gian nấu ăn mời khách đã Bạch Y Lìa chú biết, Lâm Bắc Phàm trợ thủ. Vốn là Bạch Y Lìa sẽ không làm đồ ăn, nhưng cùng Lâm Bắc Phàm học được xào rau phía sau, liền tràn ngập hứng thú, vừa có cơ hội liền xuống bếp. Lâm Bắc Phàm cái này chủ bếp ngược lại biến thành giúp việc bếp núc. Tuy là xem như siêu phàm giả, bọn hắn ăn gió uống sương, hấp thu thiên địa linh khí, không cần xào rau ăn cơm đều có thể sống. Nhưng mà bọn hắn đều cực kỳ hưởng thụ cái quá trình này, tràn ngập khói lửa nhân gian. Nhìn xem bận rộn hai người, Lôi Nhược lãnh đạm bên trong ánh mắt tràn ngập thèm muốn, lại suy nghĩ miên man. Nếu như lúc trước Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong thoái ẩn thành công, hẳn là biết là cái dạng này à? Bình thường thổi một chút yêu, đánh đánh đàn, gửi găm tình cảm tại sơn thủy ở giữa. Đến thời gian ăn cơm, liền cùng nhau rửa rau nấu ăn. Thời gian tuy là bình thường, lại ân ân ái ái, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Nói không chắc, bọn hắn sẽ còn sinh một cái đáng yêu hài tử nghịch ngợm. Ai nha, ta đang suy nghĩ gì? Thế nào càng nghĩ càng không hợp thói thường. Lôi Nhược vỗ một bạn ai, để chính mình tỉnh táo lại. Âm thầm cảnh cáo chính mình, vậy cũng là chuyện của kiếp trước, không cần suy nghĩ nữa. Chính mình là Lôi Nhược, không phải Khúc Dương, không nên lại chịu nàng ảnh hưởng. Thế nhưng, làm nàng ánh mắt tại quét về phía Lâm Bắc Phàm hai người thời điểm, vẫn là toát ra thần sắc hâm mộ. Ước chừng thời gian một nén nhang, đồ ăn làm xong. Hai món một chén canh, đều đặc biệt phổ thông, nhưng mà ba người lại ăn đến say sưa. Chỉ là trên bàn cơm không khí có chút nặng nề. Ai cũng không có mở miệng, chỉ lo ăn cơm gấp thức ăn. Lúc này, Lôi Nhược đầu tiên đánh vỡ nặng nề. Chỉ thấy nàng buông xuống bát đũa, nói, Lâm Bắc Phàm, nghe nói ngươi bị căn cốt liên lụy, tu luyện một mực không vui. Ta chỗ này cũng có một biện pháp tốt, có thể tăng lên tốc độ tu luyện của ngươi. Mắt Lâm Bắc Phàm sáng lên, truy vấn, biện pháp gì? Bạch Y Duy Y cũng cực kỳ quan tâm vấn đề này, vẻn hai lắng nghe.
cùng ta song tu.
Lâm Bắc Phàm, ân.
Bạch Y Y Y, ân.
Chương 53. Đây là bay đồng dạng cảm giác ư? Lâm Bắc Phàm nhìn Lôi Nhược ánh mắt nháy mắt biến.
Tốt ngươi cái Lôi Nhược, ta thế nhưng ngươi kiếp trước huynh đệ a, ngươi rõ ràng muốn ngủ ta.
Bạch Y Y Y nhìn Lôi Nhược ánh mắt cũng thay đổi.
Tốt ngươi cái Lôi Nhược, ngươi quả nhiên tại đánh ta cả chủ kiến.
Lôi Nhược bị ánh mắt của hai người nhìn đến tâm hoảng hoảng, vội vã giải thích, không phải các ngươi nghĩ như vậy.
Ta nói xong tu, nhưng thật ra là đặc biệt nghiêm chỉnh tu luyện pháp. Ta đã từng thu được một bộ lôi thuộc tính tu luyện pháp, chỉ cần hai người đều nắm giữ lôi thuộc tính, liền có thể một chỗ tu luyện, lấy thừa bù thiếu, lẫn nhau xúc tiến.
Không cần đi ngủ, không cần cái kia,
chỉ cần tay đụng chạm tại một chỗ là được rồi.
Thật sao? Thật có dạng này tu luyện pháp?
Bạch Y Y ánh mắt tràn ngập xem kỹ.
Ta tương đối là đơn thuần, ngươi không nên gạt ta.
Lâm Bác Phàm nói.
Chính xác là thật, không tin chúng ta có thể thử một lần.
Quan hệ trọng đại, hai nhân mã bên trên thử nghiệm.
Lôi Nhược đem bí quyết báo cho Lâm Bác Phàm.
Tiếp đó, hai người ngồi xếp bằng trên giường, hai tay duỗi về phía trước, lẫn nhau chống lấy, dựa theo công pháp tới vận công.
Hiệu quả rất nhanh liền đi ra.
Lâm Bác Phàm kinh ngạc phát hiện, vận dụng này song tu pháp tới tu luyện, hiệu quả là phía trước 10 lần trở lên.
Nếu như nói, hắn phía trước tốc độ tu luyện như chậm rãi máy cày, coi như đổ đầy xăng cũng mở không ra vài dặm.
Như vậy hiện tại tựa như xe thể thao Bugatti, veo một tiếng liền không thấy tăm hơi.
Tốc độ này quá nhanh, đây là bay đồng dạng cảm giác ư?
Lâm Bác Phàm kinh hô.
Thế nào, ta không có lựa ngươi a?
Lôi Nhược đắc ý Lâm Bác Phàm liên tục gật đầu, đúng đúng đúng.
Ngươi không có lựa ta, cái này tu luyện cảm giác quá sung sướng, căn bản dừng lại không được.
Ca ca, thật sao, thật có nhanh như vậy?
Bạch Y Y hỏi, trong lòng vẫn là không quá tin tưởng.
Muội muội, nàng nói là sự thật.
Lâm Bác Phàm quay đầu nhìn xem Lôi Nhược, mong đợi nói, Lôi Nhược, chúng ta lại tu luyện một hồi.
Tốt.
Hai người tiếp tục song tu.
Lâm Bác Phàm thoải mái đến dừng lại không được.
Cảm giác như vậy tu luyện một ngày, hoàn toàn có thể đỉnh đi qua 10 ngày.
Có lẽ không cần một năm, là hắn có thể tu luyện tới thần hải cảnh giới.
Đây là cái gì song tu công pháp, như thế người tiên.
Kỳ thực, này song tu công pháp cũng không có lớn như thế hiệu quả, nhiều nhất có thể tăng lên 30 tốc độ tu luyện.
Lâm Bác Phàm nguyên cớ cảm giác hiệu quả kinh người, mấu chốt ngay tại Lôi Nhược trên mình.
Lôi Nhược là một vị thiên linh căn, vẫn là thần đan cảnh giới cường giả, tốc độ tu luyện của nàng bao nhanh a, mỗi ngày phun ra nuốt vào linh khí đều là Lâm Bác Phàm gấp mấy chục lần.
Hơn nữa, Lôi Nhược cũng hào phóng, nàng đem chính mình thành quả tu luyện toàn bộ chuyển cho Lâm Bác Phàm.
Nguyên cớ, Lâm Bác Phàm mới nắm giữ nhanh như chớp cảm giác.
Đổi một câu nói, Lâm Bác Phàm bị Lôi Nhược cho mang bay.
Thời gian một nén nhang phía sau, hai người dừng lại, Lâm Bác Phàm thất vọng mất mát.
Nhanh như vậy liền kết thúc,
ta còn không xong tu đủ đây.
Sau đó cũng lại lĩnh hội không đến loại kia nhanh như chớp, sảng khoái cảm giác, làm thế nào?
Nhìn trước mắt Lôi Nhược, Lâm Bác Phàm há to miệng có mấy lời muốn nói,
nhưng cuối cùng lại ngượng ngùng nói ra miệng.
Lôi Nhược nhìn thấy, âm thầm cười một tiếng, nói, bộ này song tu công pháp đối ta cũng có lợi, chỉ là những năm gần đây một mực không có tìm được lôi thuộc tính tu luyện giả, thẳng đến gặp phải ngươi.
Như vậy đi, từ ngày mai trở đi, chúng ta một chỗ tu luyện, cùng tiến bộ như thế nào?
Lâm Bác Phàm cao hứng gật đầu một cái, ân ân.
Tốt.
Lôi Nhược đứng dậy, như không có chuyện gì xảy ra nói, nếu như không có việc gì, ta đi trước, ngày mai gặp.
Ngày mai gặp.
Lâm Bác Phàm phất tay, còn đưa nàng tới cửa.
Lôi Nhược gật gật đầu, ra hiệu không cần tiễn, toàn trình ăn nói có ý tứ.
Thằng đến trở lại nhà này, trên mặt biểu tình mới khống chế không nổi, khoe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đủ cười.
Nắm chặt nắm đấm hưng phấn nói, tốt.
Sau đó có thể thường xuyên nhìn thấy hắn.
Có cái này song tu công pháp tại, nhìn hắn còn thế nào cự tuyệt ta.
Nhìn hắn còn thế nào không tiếp rời đi ta.
Ha ha.
Nói xong, còn trong phòng trên nhảy dưới tránh, giống con tìm phối ngẫu thành công kỷ.
Chúc mừng xong phía sau, Lôi Nhược ngây ngẩn cả người.
Không đúng.
Ta tại sao phải giúp hắn?
Ta giúp xong hắn phía sau, vì sao cao hứng như vậy?
Còn mỗi ngày muốn đi gặp hắn.
Chẳng lẽ,
ta thích hắn?
Lôi Nhược mạnh lắc đầu, không có khả năng.
Tuyệt đối không có khả năng.
Ta là một cái không đến tình cảm tu luyện giả, một đời lấy tu luyện làm trọng, thế nào sẽ thích Lâm Bắc Phàm?
Hẳn là ta trí nhớ của kiếp trước tại quái phá.
Lôi Nhược rốt cuộc tìm được thuyết phục chính mình về cớ, ta cũng không thích hắn. Ta chỉ là vì bù đắp kiếp trước tiến mới.
Kiếp trước Khúc Dương thích mà không được, ôm hận mà chết, nguyên cơ kiếp này muốn tìm bù lại.
Hy vọng Lưu Chính Phong có thể lại một lần nữa yêu nàng, nói ra cái kia chờ đợi đã lâu ba chữ.
Ta xem như nàng chuyển thế chi thân, nguyên cơ chịu đến ảnh hưởng của nàng.
Không sai, nhất định là cái dạng này, ta là bị bất đắc dĩ.
Chờ Lâm Bắc Phàm đối ta nói ra ba chữ kia, bù đắp kiếp trước tiết mới phía sau, đem hắn cho găng.
Như vậy, Lôi Nhược cuối cùng thuyết phục chính mình.
Chương 54.
Hoặc chàng chàng tiếp, hoặc làm xài liệt hỏa.
Ngày thứ nhì sáng sớm, Lôi Nhược liền tới.
Lâm Bác Phàm đích thân mở cửa đón lấy, cười nói: "Lôi sư tỷ, làm sao ngươi tới sớm như vậy?"
Thái Huyền kiếm phái cùng Ngũ Hành tông đời đời giao hảo, nguyên cớ trong môn đệ tử cũng căn cứ thực lực, lẫn nhau sừng sư huynh đệ.
Lôi Nhược tăng hắng một cái, sắc mặt nghiêm túc nói: "Đã không còn sớm.
Tu sĩ chúng ta, lúc này lấy đại đạo làm cả đời truy cầu, kiên trì bền bỉ, kiên trì không ngừng.
Sớm một chút tu luyện, cũng có thể sớm một chút mạnh lên.
Khó trách sư tỷ tuổi còn trẻ liền đạt được thành tích như vậy, chỉ là cái này một phần tâm tính tới khiến ta theo không kịp.
Sau đó, ta cũng muốn như sư tỷ đồng dạng siêng năng tu luyện."
Lâm Bác Phàm tránh ra một con đường, "Sư tỷ, mời vào trong."
Hai người đi vào phòng bên trong, lại một lần nữa ngồi xếp bằng tại đồng dạng trên một cái giường, tiếp đó hai tay giằng co, tu luyện.
Giờ khắc này, Lâm Bác Phàm lại một lần nữa thể nghiệm được bay đồng dạng song tu cảm giác. Phiêu phiêu dục tiên, thẳng vào vân tiêu. Đơn giản tới nói, liền là thoải mái chết được. Mừng thầm trong lòng, cùng Lôi Nhược cái này tu luyện máy ra tốc đáp lên quan hệ rất hợp. Quả thực là đời ta nhất quyết định anh mình. Lôi Nhược cũng mừng thầm, tại ta kéo cấp phía dưới, nhìn ngươi còn cách không rời đến mở ta. Nhìn ngươi còn không quỳ lão nương ống quần phía dưới. Nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt không kiểm hãm được lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười, nhìn lên lại có chút ít hèn mọn. Cuối cùng phát hiện nụ cười này có chút băng người thiết lập tức thu liễm. Nhưng mà, khóe miệng vẫn là không nhịn được cong lên. Hai người tu luyện 4 canh giờ mới kết thúc. Đến ngày thứ nhì, Lôi Nhược đến lần nữa, hai người tiếp tục song tu. Liên tục mấy ngày, đều là như vậy. Đây hết thảy, Bạch Y đều biết, đều nhìn ở trong mắt. Cứ việc trong lòng có chút ghen ghét, nhưng mà làm Lâm Bắc Phàm tiền đồ, cái gì cũng không có nói. Nhưng mà ngoại giới liền không có dễ nói chuyện như vậy. Nghe nói không? Lôi Nhược liên tục mấy ngày đều đi tìm Lâm Bắc Phàm, đều là buổi sáng nhập môn, buổi chiều mới rời khỏi. Cơ hồ ở lại một ngày a, bọn hắn đều tại làm cái gì? Đây còn phải nói, một nam một nữ cùng ở một phòng, còn có thể làm gì? Hoặc trang trang tiếp tiếp, hoặc làm xài liên hỏa, ngược lại đều là không thích hợp thiếu nhi cảnh đoạn. Hẳn là sẽ không a. Phía trước ta nghe Bạch Y sư thì nói, bọn hắn tại tu luyện. Ngươi quá đơn thuần, loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin. Ta liền hỏi ngươi, có cái gì tu luyện cần một nam một nữ tại một chỗ? Đương nhiên là song tu. Không sai, liền là song tu. Ta chỉ muốn nói, học cùng công tỷ thật hào phóng a, cái này đều có thể nhẫn. Vậy mới chân chính nữ nhân tốt đây, Lâm Bác Phàm nhặt được bảo. Mấy lời đồn đại nhảm nhí này chuyển đến Lâm Bác Phàm trong tai, Lâm Bác Phàm phi thường tức giận. Lôi sư tỷ, bọn hắn quá phận, sao có thể tự nhiên bẩn người trong sạch? Ta đi cùng bọn hắn giải thích rõ ràng. Lôi Nhược ngược lại rất bình tĩnh, Lâm sư đệ, an tâm chớ đổi. Thanh giả tự thanh, trọng giả tự trọng, nhiều chuyện tại trên người bọn hắn, muốn làm sao nói liền nói thế nào, chúng ta lại không còn được. Chỉ cần chúng ta biết chính mình trong sạch là được rồi. Lôi sư tỷ nói rất đúng. Lâm Bác Phàm gật đầu một cái. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện không đúng, thế nhưng một đoạn thời gian trước, ngươi vì sao tức giận phải đem bọn hắn đánh dừng lại? Lôi Nhược, lúc này không giống ngày xưa đi. Lôi Nhược ánh mắt lấp loé, có chút không dám nhìn mắt Lâm Bác Phàm. Phía trước là sợ hãi hiểu lầm, hiện tại là sợ hãi không đủ hiểu lầm. Ba người thành hổ, việc này truyền. Vạn nhất thành sự thật đây. Sư tỷ, cái này có cái gì khác biệt? Lâm Bác Phàm không hiểu hỏi. Lôi Nhược há hốc mồm, nghĩ không ra một cái tốt lý do, dứt khoát lấp liếm cho qua, "Lâm sư đệ, không cần để ý tới chuyện của ngoại giới, tu luyện trọng yếu, chúng ta tiếp tục tu luyện đi." "Tốt, sư tỷ." Thời gian chớp mắt đi qua 3 tháng. Tại 3 tháng này bên trong, Lâm Bác Phàm thực lực đột nhiên tăng mạnh, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Về mặt tu vi, hắn lúc đầu thần lực chỉ có thể bao trùm một tay. Tại Lôi Nhược trợ giúp phía dưới, thần lực tăng trưởng mạnh mẽ, hiện tại đã có thể bao trùm lên nửa người. Lại cho hắn thời gian nửa năm, liền có cơ hội đột phá đến thần hải cảnh giới. Tại thần phù phương diện, trải qua liên tục 3 tháng bạo binh, trong tay Lâm Bắc Phàm đã để giành được hàng vạn tấm thần phù. Trong đó, lấy uy lực lớn nhất Lôi phù cùng Viêm phù nhiều nhất, đạt tới hơn 5000 tấm. Toàn bộ hất ra, nói không chắc có thể uy hiếp nhập thành cấp cường giả. Nếu như đánh không được, còn có thể trốn. Hắn chuẩn bị hàng ngàn tấm truyền tống phù, không đến một chén trà thời gian liền có thể chạy đến ngoài vạn dặm, vậy sao ngươi đuổi? Tại sáng thế phương diện, Lâm Bắc Phàm cũng đạt được lớn vô cùng đột phá. 3 tháng qua, hắn nhìn rất nhiều sách, kết hợp bản thân tu luyện, đối siêu phàm chi lực lĩnh ngộ càng sâu. Hắn trong ngộng thế giới càng ngày càng hoàn thiện, khoảng cách bên trong võ thế giới chỉ có cách xa một bước. Nguyên cớ, hắn quyết định thêm chút sức, mau chóng đem nó lấy ra. Chương 55, Kính Hoa Thủy Nguyệt Chi Thuật. Theo lấy Lâm Bắc Phàm nhập ngộng, trong ngộng xuất hiện một cái thế giới. Đại địa hoang vu, thảo bị thưa thớt. Rất nhiều cây cối đã bị chặt cây hầu như không còn, chỉ còn giữ lại trơ trụi gốc cây. Trên đất thảo cũng bị trâu ngựa gặm nhấm sạch sẽ, lộ ra thổ hạt sắt đất, hết sức khó coi. Chỗ không xa là một chỗ nông trường, nơi đó có rất nhiều tình cảnh, rất nhiều bần nông không người tại đồng ruộng lao động. Bọn hắn tẩy trần, gầy trơ cả xương, màu da phát vàng, răng cao thấp không đều. Rõ ràng mới hơn 20 tuổi, nhìn lên đã tuổi già sức yếu, bị sinh hoạt áp cong lưng. Chỗ không xa còn có nông phụ cùng hài tử, nông phụ dung mạo không đẹp nhìn, trên quần áo đánh đầy miếng vá, bởi vì mấy tháng không tắm rửa đã tản mát ra một chút tanh dính. Nhưng người xung quanh đều không để ý, bởi vì bọn hắn cũng đồng dạng. Hai tử nhỏ gầy, xương cốt đều lõm đi ra, nhìn lên dinh dưỡng không đầy đủ, đã đi theo trưởng bối bắt đầu làm việc nhà nông. Đây chính là bên trong thế giới một cảnh, có chút cổ đại bộ dáng. Bất quá, đó cũng không phải Minh Triều, mà là Tống Triều. Lâm Bác Phàm lần này dự định lấy Tống Triều làm bối cảnh, tiến hành sáng thế. Tống Triều là hoa hạ trong lịch sử giàu có nhất một cái triều đại, nhưng đồng thời cũng là biệt khuất nhất một cái triều đại. Tống Thái Tổ Triệu không giận khoác hoàng bào, lại dùng rượu tức binh quyền, dẫn đến Tống Triều lực lượng quân sự một đời không bằng một đời, nhiều lần bị ngoại tộc xâm phạm, cắt đất lại bồi thường, mất đi Yến Vân 16 châu, còn phát sinh Tịnh Khang xỉ nhục. Rất nhiều người trung nghĩa báo quốc không cửa, chỉ có thể tổ chức dân gian lực lượng, hộ ta Trung Hoa. Tại như vậy bối cảnh phía dưới, mỗi đại giang hồ thế lực cũng theo thời thế mà sinh, trong đó nhất có đại biểu giang hồ thế lực là Toàn Chân Giáo, cái bang. Còn có một chút môn phái thừa cơ gây sóng gió, thì như Tây Vực Bạch Đà Sơn, Thiết Trưởng Bang. Trong đó chí cường giả được xưng là Ngũ Tuyệt. Nhưng Ngũ Tuyệt bên trên còn có cường giả, bởi vì bọn họ đã thông kỳ kinh bát mạch, thân thể quán thông thiên địa, tức giận phản tiên thiên, phản pháp quy chân, nội lực chuyển hóa làm chân khí, nguyên cơ loại cảnh giới này cường giả lại được xưng làm đầu trời. Lâm Bác Phàm nhanh chóng biên tập. Đây đều là hắn biết rõ lịch sử, còn có hắn biết rõ võ hiệp, nguyên cớ biên tập lên đặc biệt dễ dàng. Chờ thế giới kết cấu đáp tạo sau khi đứng lên, liền đem hắn đối siêu phàm lý giải của lực lượng rót đi vào. Tiếp đó, thế giới bắt đầu vận chuyển, một mực vận chuyển xuống đi, trọn vẹn không có dấu hiệu hỏng mất. Đây hết thảy cũng nói rõ, thế giới của ta thành. Lâm Bác Phàm vui vẻ nói, cố gắng mấy tháng, cuối cùng lại sáng thế thành công. Hơn nữa, cái này còn không phải phổ thông thế giới, mà là một cái bên trong võ thế giới, hoặc là lại xưng là trung cấp tiểu thiên thế giới. Chỉ cần tu luyện tới tiên thiên, liền có thể chân khí ngoại phóng, giết người tại mấy trượng bên ngoài. Mấu chốt nhất là, còn có thể đánh vỡ thọ nguyên cực hạn, duyên thọ 30 năm. Cùng Lâm Bác Phàm chỗ tồn tại bên trong thế giới thần lực cảnh không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là, thần lực cảnh cường giả siêu phàm lực lượng xưng là thần lực, còn nắm giữ đủ loại thuộc tính. Tiên thiên cường giả siêu phàm lực lượng xưng là chân khí, thuộc tính cơ bản không có. Cũng không cần có, tại cái kia tiên thiên tối cao niên đại, bọn hắn hoàn toàn có thể dốc hết toàn lực, trấn áp hết thể không phục. Lúc này, thật lâu không có động tĩnh, đại mộng tâm kinh lần nữa toát ra hào quang chói sáng. Tiếp đó chậm rãi mở ra, lật đến thứ ba trang, hóa thành một đạo quang mang rót vào trong đầu Lâm Bác Phàm mặt. Lâm Bác Phàm hấp thu bản này thần thư truyền đến tin tức. Kính Hoa Thủy Nguyệt chi thuật. Kính Hoa Thủy Nguyệt chi thuật, đại mộng tâm kinh đỉnh cấp thần thông một trong. Có thể đem trong mộng thế giới hình chiếu đến trong hiện thực, mê viễn mọi người, xuất hiện Kính Hoa Thủy Nguyệt hiệu quả. Coi như cao một cái cảnh giới người, cũng cực kỳ khó cảm thấy. Học được môn thần thông này phía sau, Lâm Bác Phàm cao hứng phi thường. Tốt thần thông, ta cuối cùng có một môn đem ra được thần thông. Một môn thần thông này, cùng phía trước hai môn thần thông đặc biệt khác biệt. Phía trước hai môn thần thông, vô luận là đại mộng ngàn năm chi thuật, vẫn là ngũ giác thao túng chi thuật, đều là phải đợi người đi vào giấc ngủ phía sau mới có thể sử dụng, hạn chế phi thường lớn, cực kỳ bị động. Nhưng Kính Hoa Thủy Nguyệt chi thuật lại khác biệt, hắn có thể chủ động thi triển đi ra, mê hoặc mọi người. Coi như cao một cái cảnh giới, cũng cực kỳ khó coi phá. Chuyện này ý nghĩa là, công kích của hắn thủ đoạn biến phong phú. Thử một lần. Nói thử liền thử, Lâm Bác Phàm lập tức tìm tới đối tượng thí nghiệm. Thời gian là tốt nhất quên đi nắm. Thời gian mấy tháng đi qua, liên quan tới lại tiểu cường trần trụi múa sự tình đã dần dần nhạt đi. Mọi người đều quên hắn không chịu nổi, lại tiểu cường đồng dạng cũng là, thế là lần nữa cùng đám bạn xấu chơi tại một chỗ, đến dưới chân núi Phường Thị đúng rồi uống rượu. Không đến thời gian một nén nhang, hắn đã liền uống vài hũ rượu, bụng loảng xoảng vang. Các ngươi tiếp tục uống, ta trước đi thả cái nước. Cường ca đừng đi, dùng thần lực thoát nước không được sao? Lại tiểu cường cười mắng, ngươi nói đơn giản dễ dàng, đây chính là nước tiểu a, vẫn là dùng nguyên thủy thủ đoạn bài xuất tới tương đối dễ chịu. Không nói với các ngươi nhiều như vậy, ta đi trước, chờ một hồi gặp. Nói xong, liền hướng nhà xí đi đến. Chương 56. Các ngươi thế nào đều nhìn ta đi tiểu a, biến thái. Đi tới, hắn phát hiện có chút không đúng. Nhà xí không phải tại nơi này ư? Lại tiểu cường nhìn xem trước mặt một bức tượng, không khỏi đến lâm vào trầm tư. Hắn nhớ đến mấy tháng trước tới nơi này lúc uống rượu, nhà xí ngay tại nơi này, rẽ một cái đã đến. Nhưng là bây giờ, rõ ràng biến thành một bức tượng, đem hắn con đường phía trước cho phong. Khả năng sửa lại a. Lại tiểu cường không nghĩ nhiều như vậy, nhìn một chút bên cạnh bảng hướng dẫn, tiếp đó xuôi theo bảng hướng dẫn đi lên phía trước. Như vậy, gạt ba cái con phía sau, cuối cùng nhìn thấy tâm tâm niệm niệm nhà xí. Con thẳng sạch sẽ, một điểm hương vị đều không có. Lại tiểu cường đánh giá trước mắt nhà xí, trong lòng phi thường hài lòng. Những năm gần đây, hắn đi qua rất nhiều nhà xí, mỗi một cái nhà xí đều là mùi thối ngất trời, đi vào một giây đều không muốn trở. Thế nhưng trước mắt cái kia nhà xí, xông ra liền là một cái sạch sẽ, còn không có mùi vị khác thường. Để tâm tình của hắn đều đi theo vui vẻ. Do ngó một báo mà gặp toàn thân, lão bản của nơi này phục vụ cực kỳ chu đáo a, sau đó thường xuyên tới chiếu cố việc buôn bán của hắn. Lại tiểu cường một bên tự nói, vừa đi vào. Thời quân xuống, móc ra một cái nào đó đồ vật, một bên huýt sáo, một bên đi tiểu lên. Róc rách. Mà lúc này, tiểu lâu đại sảnh người đều chấn kinh. Vừa mới, bọn hắn đang lúc ăn cái lẩu HK, đột nhiên liền thấy một cái ma lem lẩm bẩm lầu bầu đi ra, tiếp đó tại trước mắt bao người cởi quần xuống đi tiểu, nhìn lên mười phần hưởng thụ. Bởi vì sự tình quá đột ngột, dưới lầu có một vị khách nhân đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị đi tiểu một mặt. Mặt nháy mắt liền thất bại, có chút ngọn, còn có chút phát hỏa. Lại tiểu cường hô to một tiếng, thoải mái. Các khách nhân, há có lý lẽ a? Nước tiểu ta một mặt, rõ ràng còn nói thoải mái. Lúc đó bị sinh một mặt khách nhân, tức giận đến toàn thân phát run. Còn có người vô bàn đứng dậy, nổi giận nói, có nhục văn nhã. Đồi phong bại tụ. Đây là nơi nào tới hôn tiểu tử, rõ ràng tại trước mặt mọi người. Rượu này không có cách nào uống. Tranh thủ thời gian xoa ra ngoài, báo quan. Có người vỗ đầu một cái, ta nhớ ra rồi, hắn không phải mấy tháng trước cái kia trần trụi múa biến thái ư. Ta cũng muốn lên, lúc ấy hắn ngay tại nơi này trần trụi múa, trên mình một bộ y phục đều không có mặc, nhảy đến 10 phần hèn mọn cùng ác tâm, hại đến ta vài ngày đều không có khẩu vị ăn cơm. Nguyên lai vẫn là một cái kẻ tái phạm a. Nào chỉ là kẻ tái phạm, quả thực liền là biến thái. Mọi người cùng chung mối thủ, phẫn nộ phi thường. Đúng lúc này, lại tiểu cường chàng cảnh trước mặt một đuổi, nhà sĩ biến mất không thấy, biến thành tiểu lâu đại sảnh. Phía dưới có một nhóm khách nhân, chính giữa tức giận nhìn xem hắn. Hù dọa đến lại tiểu cường lập tức che xuống mặt, cả kinh kêu lên, ngoa tảo. Các ngươi thế nào đều nhìn ta đi tiểu a, biến thái. Mọi người mặt đều đen, đến cùng ai mới là biến thái? Ta nhịn không được. Cái kia bị sinh một mặt khách nhân giơ lên đại đao, đuổi kịp lầu đi. Cái khác khách nhân, nghe tin lập tức hành động. Chém chết hắn, chém chết tên biến thái này. Tịch thu hắn công cụ gây án. Lại tiểu cường giật nảy mình, một bên hộ mông một bên chạy, mọi người không nên động thủ, khả năng này là cái hiểu lầm. Không có hiểu lầm,
ngươi cái này chết biến thái, hôm nay có ngươi không ta. Tiểu Lâu lập tức gà bay chó chạy, lại tiểu cường biến thái danh tiếng lần nữa lan xa. Lâm Bác Phàm ôm bụng, cười lên ha hả, cười nước mắt đều báo tố đi ra. Cái này Kính Hoa Thủy Nguyệt chi thuật rất có ý tứ, tuyệt đối là hố người thứ nhất đại thần thông. Tiểu Cường, xin lỗi, ta cũng không muốn, nhưng ta khống chế không nổi, ủy khuất ngươi. Sau khi cười xong, Lâm Bác Phàm lần nữa đem lực chú ý đặt ở vừa mới sáng tạo thế giới. Đây là một cái hoàn toàn mới siêu phàm thế giới, có thể làm cho người tu luyện tới tiên thiên, cũng liền là siêu phàm thần lực cảnh giới. Đây là một cái đại bảo tàng, Lâm Bác Phàm dự định thật tốt khai phá nó. Hắn nhớ tới chính mình sáng tạo dân quốc thế giới. Lúc ấy, hắn gần đi vào siêu phàm, làm nền cơ sở, thế là liền lấy dân nước làm bối cảnh sáng tạo ra một cái thế giới, dựng dục ra quốc thuật tu luyện pháp, tới bây giờ được ích lợi không nhỏ. Hiện tại, hắn muốn lại nắm nghiệp cũ, nhất định cần khai sáng mới tu luyện pháp, mới có thể đột phá tiên thiên. Đây là hắn cho thế giới trong mộng tăng lên thiết lập, lấy cái này tới khích lệ ngàn vạn hào kiệt. Lúc này, thế giới bắt đầu diễn hóa. Tống Huy Tông thời kỳ, hoàng đế sai người thu thập thiên hạ đạo gia chi thư, chỉnh lý quy tông, khắc bản thành sách, xưng là Vạn Thọ Đạo Tàng. Lúc này, triều đình bên trong có một người tên là Hoàng Đường, phụ mệnh đốc thúc việc này. Vì ngăn ngừa đạo tạng không may xuất hiện, thân thể của hắn nỗ lực thực hiện, từng câu từng chữ trường học đọc. Mấy năm xuống tới, hắn không chỉ tinh thông đạo gia sở học, còn từ đó nộ ra được võ công chí cao lý lẽ. Một bước bước vào tiên thiên, siêu phàm thoát tục, phản lão hoàn đồng, trở thành đương thế người mạnh nhất. Vì ngăn ngừa võ học của mình thất truyền, hắn đem nó chỉnh lý thành sách, tên là Cửu Âm Chân Kinh. Phía sau, Cửu Âm Chân Kinh theo trong hoàng cung lưu truyền tới, gây nên giang hồ chém giết. Trong đó, phía đông tà, tây độc, nam đế, bắc cái, bên trong thần thông ngũ tuyệt làm đại biểu. Làm giảm thiểu giết chóc, tại bên trong thần thông Vương Trùng Dương dưới đề nghị, bọn hắn quyết định Hoa Sơn Luận Kiếm, quyết định môn thần công này quyền sở hữu. Hoa Sơn Luận Kiếm cùng ngày, bên trong thần thông Vương Trùng Dương lấy sức một mình, thất bại tứ tuyệt cùng cái khác cao thủ, bắt lại Cửu Âm Chân Kinh danh chấn giang hồ. Kỳ thực, Vương Trùng Dương căn bản cũng không cần Cửu Âm Chân Kinh, bởi vì hắn thiên phú dị bẩm, đã sớm tự tạo không kém hơn Cửu Âm Chân Kinh tiên thiên công. Nhưng làm lắng lại giang hồ phân tranh, hắn không thể không sớm đột phá, lấy lưu lại thai hỏa ngầm đại giới đột phá đến tiên thiên, bắt lại Cửu Âm Chân Kinh. Không lâu sau đó, Vương Trùng Dương liền qua đời. Thế là, vây quanh Cửu Âm Chân Kinh tranh đoạt lần nữa bày ra. Chương 57, tan vật pháp, nền cơ sở. Trong lúc này, tuy là sinh ra rất nhiều anh hùng hào kiệt, nhưng mà không một người có thể khai sáng tân pháp. Lúc này, Thiếu Lâm bên trong xuất hiện một vị không có tiếng tăm gì cao nhân. Hắn thích uống rượu, tự xưng là Đấu Tiểu Tăng, từng tại Hoa Sơn Luận Kiếm thời điểm, tại dưới chân núi cùng Vương Trùng Dương gặp gỡ, mượn đến Cửu Âm Chân Kinh nhìn qua, rất có sở ngộ. Sau khi trở về, liền sáng chế ra cùng đối ứng Cửu Dương thần công giấu ở Thiếu Lâm tự trong tàng kinh các. Chuyện này đã qua thật lâu, thẳng đến Cửu Dương thần công ra mắt, mới bị ngoại nhân cho biết. Xuân đi thu tới, triều đại thay đổi, thương hải tăng điển, thời gian bất chi bất giác đến cuối thời nhà Nguyên sáng ban đầu. Liên quan tới Cửu Âm Chân Kinh tranh đoạt vẫn tại kéo dài, bất quá lúc này đã biến thành đối một cây đao một thanh kiếm tranh đoạt. Bọn hắn phân biệt là Đồ Long đao cùng Ỷ Thiên kiếm, bên trong liền cất giấu Cửu Âm Chân Kinh cùng Vũ Mục Di Thư. Có truyền ngôn, đến Đồ Long Ỷ Thiên người, được thiên hạ. Thế là, giang hồ phân tranh lại nổi lên. Lúc này xuất hiện một vị cao nhân, tên là Trương Tam Phong. Hắn nguyên là Thiếu Lâm tự hòa thượng, trong lúc vô tình học Cửu Dương thần công bộ phận võ học, cuối cùng rời đi Thiếu Lâm khai sáng võ đang phái, còn sáng chế ra Thái Cực Quyền cùng Thái Cực Kiếm pháp, trở thành một đời tông sư, bị thế nhân chỗ kính ngưỡng. Thế giới liền như vậy một mực diễn hóa xuống dưới. Mỗi cái thời đại đều sẽ xuất hiện như thế một hai người, bọn hắn thiên phú dị bẩm, đến thiên địa yêu quý, cuối cùng khai sáng tân pháp, bước vào người người tha thiết ước mơ tiên thiên chi cảnh. Bọn hắn hoặc nổi danh hoặc không nổi danh, đều tại thời đại bên trong lưu lại chính mình ấn ký. Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Thần Công, Tiên Thiên Công, Thái Cực Quyền. Những cái này mới tu luyện pháp, ai cũng có sở trường riêng, nhưng cuối cùng toàn bộ tiện nghi Lâm Bắc Phàm. Cửu Âm Chân Kinh, đạo gia võ học tổng tập, tập mà không loạn, có thể dịch kinh văn cốt, chiêu thức nghiêng về âm lưu. Cửu Dương Thần Công, có thể để người tu luyện ra nóng rực dương cương cựu dương chân khí, sinh sôi không ngừng, cũng có thể khu thiên hạ hết thảy âm độc. Tiên Thiên Công, đồng dạng là đạo ra một cái tu luyện pháp, nhắm thẳng vào tiên thiên. Thái Cực Quyền, cương nhu cùng tồn tại, âm dương trao đổi, đối ngoại có thể chiến cường địch, đối nội có thể tu thân dương tính, kéo dài tuổi thọ. So sánh cùng nhau, ta thế giới bởi vì tu luyện tới siêu phàm tương đối dễ dàng, nguyên cớ tu luyện pháp có chút thô ráp. Ta có lẽ đem những cái này pháp tụ lại, lấy nó tinh hoa, hoàn thiện chính mình pháp, đặt vững siêu phàm cơ sở. Lâm Bác Phàm tự nói, lập tức liền đem những cái này pháp hòa hợp lên. May mắn hắn ngộ tính người tiên, nguyên cớ đây đối với hắn tới nói cũng không có gì khó khăn. Cùng lúc đó, thân thể cũng đi theo điều chỉnh, thần lực vận hành không còn giống như trước đơn giản như vậy, biến đến càng tỉ mỉ, đi sâu đến mỗi một cái tổ chức bộ phận, mỗi một khỏa tế bào, đem thân thể tiềm năng trọn vẹn kích phát đi ra. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ nhì buổi sáng, Lôi Nhược tới thời điểm, nhìn thấy Lâm Bác Phàm hết sức kinh ngạc, đột phá. Lâm Bác Phàm lắc đầu, không có. Thế nhưng vì sao? Ta cảm giác ngươi so với hôm qua nguy hiểm nhiều. Lôi Nhược nghi hoặc, đánh giá cẩn thận Lâm Bác Phàm, từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu, hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân. Lâm Bác Phàm cười không nói, ngươi tìm phá thiên cũng không tìm ra được. Bởi vì, đi qua một đêm điều chỉnh, thần lực của hắn cũng không có biến hóa gì, nhưng thực lực lại tăng cường hơn 2 lần. Hắn lúc này, coi như không mượn ngoại lực, cũng có thể chiến thần biển. Theo lấy thời gian trôi qua, làm thân thể của hắn trọn vẹn điều chỉnh xong phía sau, chí ít còn có thể tăng cường gấp đôi. Đến lúc kia, coi như là tư thâm thần hải cường giả, cũng đừng hòng thắng hắn. Đó lấy,
Lâm Bác Phàm cùng Lôi Nhược tiếp tục song tu. Song tu phía sau, Lâm Bác Phàm lại có một cái phát hiện kinh người. Đó chính là hắn tốc độ tu luyện dĩ nhiên 30 tốc độ đối sát nắm giữ ngũ phẩm linh căn tu luyện giả. Lâm Bác Phàm cao hứng phi thường, ta cái này mạch suy nghĩ quả nhiên là đúng. Chỉ cần ta không ngừng hoàn thiện tu luyện pháp, nên mỗi một cảnh giới cơ sở, coi như sau đó không có thay đổi cùng xương lịch thiên thần lượng, cũng có thể nghịch tiên. Trong nháy mắt, đi qua một tháng. Tại một tháng này bên trong, phát sinh ba kiện chuyện tốt. Kiện thứ nhất chuyện tốt, Lâm Bác Phàm thân thể đã hoàn toàn điều chỉnh xong, thực lực so trước đó càng hơn một bậc. Tại tốc độ tu luyện bên trên, cùng ngũ phẩm linh căn tu luyện giả so ra cũng không thua bao nhiêu. Kiện thứ nhì chuyện tốt, Bạch Y đi qua hơn nửa năm đó tới khổ tu, cuối cùng đem thể nội tất cả thần lực ngưng kết thành thần đan, trở thành thần đan cảnh giới cường giả. Dựa vào thiên phú của nàng, tại thần đan đệ tử bên trong hoàn toàn có thể chen vào trước năm. Thế là Lâm Bác Phàm quan hệ càng cứng rắn hơn. Thứ ba chuyện tốt, đại sư Minh Lý Tầm đi qua những năm này tích lũy, cuối cùng siêu phàm nhập thánh, trở thành nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử tuy là vẫn như cũ mang theo đệ tử danh hiệu, kỳ thực đã tương đương với tông môn lực lượng trung kiên, hoặc là có thể nói là trung tầng lãnh đạo, ở bên trong môn phái có dơ chân nặng nhẹ tác dụng. Đổi một câu nói, Lâm Bác Phàm tại nội môn bên trong có người, lưng càng cứng rắn hơn. Nhưng mà năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, hắn muốn ra ngoài cho tông môn làm việc. Thế là hắn hướng Lâm Bác Phàm tạm biệt. Chương 58, nháy mắt trở thành ngoại môn bên trong người giàu có nhất. Vẫn là hậu sơn cái kia Lương Đình, hai người lần nữa nấu rượu đối ẩm. Đại sư Minh, người muốn đi? Lâm Bác Phàm thất vọng mất mát, trong lòng có chút không bỏ. Đại sư Minh một bên cho Lâm Bác Phàm rót rượu, một bên lắc đầu cười nói, Lâm sư đệ, người ta đều là tu sĩ, thời gian còn dài mà, tương lai còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt, không cần làm cái kia tiểu nữ nhi tư thế, chỉ làm thêm đau xót. Lời nói tuy là nói như vậy, nhưng mà đại sư Minh trong lòng càng là không bỏ. Hắn mới tìm được kiếp trước huynh đệ không bao lâu, tự nhiên suy nghĩ nhiều ở chung chút ít thời gian, nhưng lần này hắn có không thể không rời đi lý do. Đầu tiên là tông môn mệnh lệnh. Hắn lựa tông môn quan tâm thích, chịu tông môn dốc lòng bồi dưỡng, một đường tu luyện tới nhập thánh cảnh giới, tự nhiên muốn gánh vác lên tương ứng trách nhiệm. Tông môn có lệnh, tự nhiên không thể không theo. Thứ yếu là làm Lâm Bác Phàm. Lâm Bác Phàm căn cốt, một mực là trong lòng của hắn hỏa lớn. Một ngày không giải quyết, Lâm Bác Phàm đời này e rằng khó mà tu luyện tới nhập thánh cảnh giới, càng chưa nói trường sinh bất lão. Nguyên cớ hắn cần phải đi ra, mới có cơ hội giải quyết việc này. Đại sư Minh nói rất có lý. Vậy ta tại cái này kính đại sư Minh một ly, chúc đại sư Minh một đường thuận gió. Lâm Bác Phàm bưng chén rượu lên. Tốt, một chén này ta làm. Đại sư Minh hào sảng nói, uống một hơi cạn sạch. Uống xong phía sau chén rượu này, trong lòng Lâm Bác Phàm hơi động. Đúng rồi đại sư Minh, ngươi ra ngoài làm chuyện gì? Nếu là khó, cũng không cần nói, huynh đệ ta lý giải. Cũng không phải bí mật gì, chủ yếu là làm điều tra Lục Ly sư Minh mất tích sự tình. Nguyên lai là Lục Ly sư Minh sự tình. Đối với Lục Ly sự tình, Lâm Bác Phàm là biết đến. Lục Ly đã từng là Thái Huyền kiếm phái ngoại môn đại sư Minh. Hắn thiên phú dị bẩm, không đến 10 tuổi liền tu luyện tới siêu phàm cảnh giới, không đến 22 tuổi liền tu luyện tới thần đan cảnh giới. Đáng sợ hơn chính là, hắn tại kiếm đạo phương diện thiên phú cũng đặc biệt xuất chúng. Vô luận kiếm pháp gì, chỉ cần bị hắn nhìn lên một cái, liền có thể rất nhanh học được, đồng thời suy một ra ba mặt khác cách tân chiêu. Bởi vì kiếm đạo thiên phú quá sâu ra, đã từng gây nên Thái Huyền kiếm phái đạo binh dị động. Cứ như vậy một người, bị cả môn phái ký thác kỳ vọng. Tiếp đó ngay tại 10 năm trước, hắn ra ngoài du lịch giang hồ thời điểm đột nhiên mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Thái Huyền kiếm phái phái ra rất nhiều người đi tìm hắn, nhưng tới bây giờ không có tung tích. Năm đó, Lục Ly sư Minh đã ở ngoại môn người đứng đầu, mà lúc đó ta chỉ là một cái nho nhỏ thần hải cường giả. May mắn đến Lục sư Minh chỉ điểm, ta mới có thể tại kiếm đạo phương diện đột nhiên tăng mạnh, sáng tạo ra vấn đạo kiếm pháp. Đáng tiếc phía sau sẽ không còn được gặp lại hắn. Đại sư Minh hồi ức trước kia, có chút thổn thức, nguyên cớ làm ta tiếp vào nhiệm vụ này phía sau, không chút do dự đáp ứng, chỉ hy vọng lần này sẽ không không công mà lui. Lâm Bác Phàm gật gật đầu, nói, chúc đại sư Minh mã đáo thành công, sớm ngày trở về. Tốt, mượn ngươi căn luôn. Đại sư Minh quay đầu nhìn về phía Lâm Bác Phàm, trong lòng tràn đầy tiếc nuối, móc ra một trường kẹt. Sư đệ, lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Vi huynh không có cái gì có thể đưa cho ngươi, nơi này còn có chút điểm tích lũy, ước chừng 30 tới bạn, toàn bộ chuyển tặng cho ngươi. Lâm Bác Phàm kinh hãi, đại sư Minh, cái này quá nhiều, ta không thể nhận. Đại sư Minh không vui, sư đệ, ta cho ngươi ngươi liền cầm lấy, ngươi ta ở giữa hà tất như thế xa lạ. Lại nói, rời đi tông môn, cái này điểm tích lũy ta cũng không cần, giữ lại cũng là lãng phí, còn không bằng thành toàn ngươi. Ngươi hiện tại vẫn còn siêu phàm cảnh giới, là một cái đặt nền móng cảnh giới, cần đông đảo tài nguyên. Có cái này điểm tích lũy, có thể để ngươi sau này đường tạm biệt một điểm, Vi huynh cũng yên tâm không ít. Cái này, ta liền mặt dày nhận. Lâm Bác Phàm không còn chậm trễ, nhận lấy cái này điểm tích lũy, một lần hành động trở thành ngoại môn bên trong người giàu có nhất. Liền đúng rồi. Vi huynh gần nhất ngộ đến mấy thức kiếm chiêu, hiện tại cùng nhau chuyển cho ngươi. Nói xong, liền đem mới kiếm chiêu chuyển cho Lâm Bác Phàm, để hắn được ích lợi không nhỏ. Nhìn trước mắt không cầu lợi đại sư mình, trong lòng Lâm Bác Phàm đặc biệt cảm động. Tuy là lúc mới bắt đầu, hắn là ôm lấy lợi dụng mục đích của đối phương, nhưng mà đại sư Minh đối với hắn là thật tốt, móc tim móc phổi tốt, có vật gì tốt đều nghĩ đến cho hắn, bình thường còn thường xuyên bao che hắn. Tình cảm đều là lẫn nhau, nhân tâm đều là sinh trưởng từ thịt, sớm chiều ở chung phía dưới, Lâm Bác Phàm cũng đem đối phương làm huynh đệ. Nghĩ đến đây, Lâm Bác Phàm theo bên trong không gian giới chỉ móc ra 3 tấm thần phù. "Đại sư Minh, ta chỗ này có chút thần phù, mọi người nhất thiết phải nhận lấy." đây là cái gì thần phù?
Đại sư Minh nhận lấy. Ngẫu nhiên truyền tống phù. Chỉ cần xé mở, liền có thể để ngươi ngẫu nhiên truyền tống đến bất kỳ chỗ nào.
Đây là đồ vật bảo mệnh, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không nên vận dụng, đi nhớ kỹ.
Đại sư Minh mười phần chấn kinh, cái này lại là truyền tống phù. Hơn nữa còn có ba chương đông đúc.
Truyền tống phù, tại tu luyện giới thế nhưng không ai không biết không người không hay a.
Bởi vì đây chính là một cái bảo mệnh thần khí, vô luận tu vi gì người đều có thể sử dụng, thời điểm then chốt có thể cứu người một mạng.
Tiếp đó, cái đồ chơi này quá hiếm có. Muốn chế tạo ra truyền tống phù, đầu tiên nhất định cần thân có không gian thuộc tính. Nhưng mà nắm giữ không gian thuộc tính người, so lôi thuộc tính còn muốn hiếm có hiếm thấy, tuyệt đối nhân trung đều tìm không ra một cái. Loại trừ nắm giữ không gian thuộc tính bên ngoài, còn nhất định cần tinh thông phù văn chi đạo. Độ khó này cũng không thấp, nhìn một chút thần phù sư trình độ hiếm hoi liền biết. Nguyên cơ truyền tống phù đối mọi người tới nói, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bà bối, bao nhiêu tiền cũng mua không được. Bây giờ huynh đệ của hắn Lâm Bắc Phàm lại có truyền tống phù, hơn nữa đưa tới liền là bà trương. Cái này huynh đệ một mực chưa từng đi ra tông môn, tiền tài lại không đủ, làm sao lại có cái đồ chơi này? Liên tưởng đến hắn gần nhất đều tại khổ tu thần phù chi đạo, một cái to gan suy đoán nổi lên trong lòng. Chẳng lẽ hắn bị huynh đệ kia?
Đại sư huynh không có nói ra, mà là đem truyền tống phù chỉnh trọng bỏ vào không gian của mình trong chiếc nhẫn, sau đó dụng lực vô vô bả vai của Lâm Bắc Phàm, "Hảo huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chờ ta trở về phía sau, chúng ta lại đem rượu ngon hoan."
"Tốt, ta chờ ngươi trở lại uống rượu với nhau."
Hai người nhìn nhau, cười lên ha hả.
Chương 59. Sớm chiều ở chung, còn sợ bồi dưỡng không ra tình cảm.
Đại sư Minh Lý Tầm rời đi. Muội muội Bạch Tỷ Lý Nghĩa bởi vì tấn cấp làm thần đan cường giả, bị tông môn ký thác kỳ vọng, trọng điểm bồi dưỡng, cũng thay đổi bận rộn lục lên. Thế là, Lâm Bắc Phàm cùng Lôi Nhược đơn độc ở chung thời gian trở nên nhiều hơn.
Lôi Nhược mừng thầm, dạng này sớm chiều ở chung, còn sợ bồi dưỡng không nổi tình cảm.
Còn thừa cơ quên nhủ, sư đệ, luôn đợi ở chỗ này có ý tứ gì, dứt khoát chúng ta ra ngoài du lịch a.
Một bên du sơn ngoạn thủy, một bên nên chiến tứ phương, chẳng phải đẹp ư?
Lâm Bắc Phàm liếc nàng một cái.
Thật là một cái phần tử hiếu chiến.
Ta dùng thời gian mấy chục năm, cũng không có đem trên người người hiếu chiến ghen mãi mất.
Không đi, thực lực của ta thấp kém, không thích hợp ra ngoài.
Lâm Bắc Phàm lắc đầu.
Lôi Nhược khinh bỉ nhìn Lâm Bắc Phàm một chút.
Người rõ ràng có ý tốt nói chính mình thực lực yếu.
Toàn lực bạo phát thời điểm đều có thể trên tay nàng chịu được mấy chục chiêu, nếu như không phải thuốc đập xong, khả năng còn có thể tiếp tục chống xuống dưới.
Thực lực như vậy đã xa mạnh thần hải, không kém hơn phổ thông thần đan cường giả.
Cứ như vậy thực lực, còn giúp tại trong tông môn, có phải hay không cẩn thận hơi quá?
Nhưng mà, đối với Lâm Bắc Phàm tới nói, hiện tại chính xác không phải ra ngoài thời điểm tốt.
Thứ nhất, ngoại giới cường giả thực tế quá nhiều. Tại siêu phàm bên trong cảnh giới, có khả năng uy hiếp hắn cường giả liền không ít.
Siêu phàm bên trên, còn có nhập thánh cường giả.
Nhập thánh bên trên, còn có trường sinh cường giả.
Trường sinh bên trên, còn có người.
Cái này cả đám đều mạnh hơn hắn, lúc nào xuất hiện cũng không biết, lúc nào đắc tội cũng không biết, còn không bằng tiếp tục cầu tại trong tông môn trưởng thành, tương đối an toàn.
Lại nói, lưu tại tông môn so với đi chỗ tốt lớn hơn.
Tại trong tông môn, hắn bên trên có chỗ dựa, thời gian qua đến đặc biệt thoải mái.
Còn nắm giữ phong phú tài nguyên tu luyện, không cần cố gắng, liền có thể thu được đây hết thảy.
Còn có thể ngủ suốt ngày nhập mộng, tu luyện đại mộng tâm kinh.
Nguyên cớ, hắn ra ngoài làm gì?
Một điểm chỗ tốt đều không vớt được, khả năng còn bồi lên tính mạng.
Ngươi không cần quên ta. Tại không có tu luyện tới thần đan phía trước, ta là không suy nghĩ ra ngoài.
Lâm Bác Phàm nhắc lại ý kiến của mình phía sau, nhắm mắt lại tu luyện.
Trong nháy mắt, đi qua một tháng.
Trong một tháng này, Lâm Bác Phàm thực lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh.
Tuy là còn chỗ tại thần lực cảnh giới, nhưng mà thần lực đã có thể bao trùm thân thể 2/3.
Lại cho hắn thời gian 3 tháng, hắn có lòng tin đột phá đến thần hải.
Tại thần phù phương diện, hắn tiếp tục bạo bình, để giành được thần phù đã đạt đến 14.000 tấm.
Nếu như toàn bộ ném ra, có thể đem phạm vi ngàn dặm san thành bình địa.
Tại uy lực như vậy phía dưới, nếu như không có thủ đoạn khác, siêu phàm cảnh giới người tất nhiên mất hận, nhập thánh cảnh giới người hơi không chú ý cũng có thể sẽ trọng thương.
Tại sáng thế phương diện, không có bao nhiêu tiến triển.
Nhưng mà Lâm Bắc Phàm một chút cũng không có thời gian, hắn biết hiện tại cần nhất làm liền là hấp thu càng nhiều kiến thức.
Chờ kiến thức lịch duyệt các phương diện đầy đủ thời điểm, sáng thế tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình.
Cuối cùng nhìn xong,
Lâm Bắc Phàm thở ra một hơi, khép lại thư tịch trước mặt.
Đi qua gần tới nửa năm cố gắng, hắn cuối cùng đem truyền công lâu lầu một tất cả thư tịch đều nhìn xong, bao gồm tạm học khu bộ phận.
Hắn nguyên bác mức độ, đặt ở ngoại môn bên trong có thể nói là không người có thể địch.
Nhưng mà, hắn cũng không có thỏa mãn, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía tầng 2 cửa ra vào. Hắn hiện tại liền muốn đi lên lầu xem quân thư, nhưng mà bởi vì thực lực vấn đề, còn cần mấy cái chăng thời gian.
Hắn có chút chờ không nổi, không muốn lãng phí thời gian này.
Đến nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không sớm lên lầu.
Trong truyền công lâu có cái đặc biệt người giữ cửa, hắn tóc bạc trắng, trên mặt cũng hiện đầy nếp nhăn, nhìn lên 7-80 tuổi, lôi thôi lết thiết, lạ qua loa thảo. Quần áo phảng phất một mực liền không có rửa qua, bẩn thỉu.
Cũng không thích nói chuyện, ai hỏi hắn lời nói đều không nói, trong một ngày đều băng không được một câu.
Thích nhất uống rượu đi ngủ, thường xuyên bỏ lỡ mở cửa thời gian tiết điểm.
Nếu như không có người thúc, khả năng một ngày đều không mở cửa.
Bình thường lúc không có chuyện gì làm, liền trực tiếp nằm tại cửa ra vào trên ghế đu ngủ gật.
Cứ như vậy một cái chán trường lười biếng người, cực kỳ khó để người xuất hiện kính ý, nhưng mà biết nó đã qua, không một không cảm thấy tiếc hận.
Bởi vì hắn đã từng là tông môn thiên chi tiêu tử, một thanh kiếm áp đến phương viên trăm vạn giảm thế hệ thanh niên không người dám xưng tôn. Đáng tiếc về sau bởi vì một chàng đại chiến hủy căn cơ, từ nay về sau trường sinh vô vọng. Hắn nản lòng thoái chí, tự đệm đi tới truyền công lâu làm người giữ cửa, mấy chục năm như một ngày. Một ngày này, hắn như thường ngày đóng cửa, nằm tại truyền công lâu trong phòng nhỏ, uống rượu, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Bất chi bất giác, tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, hắn biến thành một cái tại trên thảo nguyên chăn thả thiếu niên lang, Quách Tĩnh. Thiếu niên này tuy là trưởng thành đến tuấn tú lịch sự, nhưng tựa hồ có chút ngu dốt, học cái gì đều học không được, làm việc còn chậm một nhịp. Ăn nói bụ bề, nóng lòng còn có cả lăng, có thể đem người khác cho gấp chết. Thiếu niên Quách Tĩnh thường thường bởi vậy cảm thấy xấu hổ. Hắn muốn thay đổi, nhưng chính là không đổi được. Một ngày này, hắn như thường ngày chăn dê, gặp được một cái tướng mạo đường đường, khí chất phi phàm đạo sĩ. Chương 60. Sư phụ, đồ nhi bất hiếu a. Thiếu niên, ngươi vì sao thở dài? Đạo sĩ kia ép xuống thân thể hỏi, nụ cười rất ấm, âm thanh cực kỳ ôn nhuận. Quách Tĩnh hai tay chống cằm nhìn phía xa bầy cừu, lại thở dài một hơi, nói, lao ra ra, ta sinh ra ngu dốt, chuyện gì cũng làm không được, cãi lại bụng bể, vừa mới lại bị mâu thân mắng, thật khó chịu. Thì ra là thế. Đạo sĩ kia cười nói, thiếu niên, một chút chuyện nhỏ không cần chú ý. Mỗi người sinh ra đều không giống bình thường, mỗi người đều có mỗi người sở trường, ngươi tuy là ngu dốt, nhưng mà tại bần đạo nhìn tới, cũng là một khối luyện võ tài liệu tốt. Quách Tĩnh đại hỉ, thật sao, ta thật thích hợp luyện võ. Tự nhiên là thật, người xuất gia không đánh lừa dối. Đạo sĩ kia vẻ mặt tươi cười, cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong mang theo vẻ mong đợi, bần đạo muốn thu ngươi làm đồ, truyền ta y bát, không biết ngươi là có hay không nguyện ý cùng ta học tập. Quách Tĩnh đại hỉ, nguyện ý. Ta đặc biệt nguyện ý. Sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Nói xong liền quỳ xuống lại, đầu dập đầu trên đất, phát ra phanh phanh âm thanh, cuối cùng đều đem chán cho đập đỏ. Đạo sĩ cũng cao hứng phi thường, vội vã dịu dắt đứng lên, ta đồ nhi ngoan, mau mau mời lên. Hai người vì vậy mà kết duyên. Từ nay về sau, lão đạo sĩ liền trở tại bên trong thảo nguyên, giảng dạy Quách Tĩnh võ công. Thiếu niên Quách Tĩnh cũng biết đạo sĩ lai lịch, hắn gọi Mã Ngọc, tới từ toàn chân. Hắn truyền thụ thiếu niên công pháp, tự nhiên là toàn thân dạy võ công. Thế nhưng, Quách Tĩnh tiêu thời gian một tháng, cũng không có đem toàn chân giáo cơ sở nội công tâm pháp thuộc xuống. Tiêu gần hai tháng, cũng còn không có nhập môn. Cái này khiến Quách Tĩnh mười phần chán ngán thất vọng. Sư phụ, xem ra ta vẫn là quá ngu ngốc, thế nào đều học không được, ngươi tuyển cái khác giai đồ a. Ta đồ nhi ngoan, lời không thể nói như vậy. Mã Ngọc đạo trưởng tâm bình khí hòa nói, ngươi tại phương diện khác chính xác tương đối ngu dốt, nhưng tại trên võ học lại thiên phú dị bẩm, bởi vì ngươi có một khóa xích tử chi tâm, đồng thời còn có không sợ bất luận cái gì chật vật tính bền dẻo, đây là mười phần khó được đáng quý. Công pháp tạm thời học không được không hề gì, cần cù đủ thông minh, chuyên cần có thể bổ kém cỏi, chỉ cần ngươi một mực kiên trì, không hề từ bỏ chính mình, sớm muộn có một ngày sẽ học được. Quách Tĩnh trong hai mắt lần nữa dấy lên hy vọng, sư phụ, ta biết làm sao làm. Đón lấy, Quách Tĩnh tiếp tục khắc khổ huấn luyện. Hắn cái khác không học, liền đặc biệt học một bộ này cơ sở nội công tâm pháp. Lại tốn thời gian 3 tháng, hắn cuối cùng nhập môn. Ngay sau đó lại tốn thời gian 3 năm, cuối cùng có học thành. Sư phụ ngươi nhìn, ta cuối cùng học được. Quách Tĩnh cao hứng phi thường, trước tiên liền đem việc này hồi báo cho lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ cũng cao hứng phi thường, vuốt râu cười nói, tốt tốt tốt. Thời gian không phụ người hữu tâm, cuối cùng để ngươi luyện thành. Tĩnh Nhi, đừng nhìn chậm, nhưng mà chậm công ra việc tinh tế, 3 năm này tu luyện đã đánh xuống 10 phần kiên cố cơ sở, sau này tu luyện tất nhiên sẽ làm ít công to. Nhưng ngươi cũng không thể bởi vậy tiêu ngạo, còn muốn kiên trì bền bỉ tu luyện, biết không? Ta đã biết, sư phụ. Quách Tĩnh tụ giáo. Tiếp xuống, lão đạo sĩ lại truyền Quách Tĩnh một chút toàn bộ chân vũ công. Đều là 10 phần đơn giản cơ sở võ học, nhưng Quách Tĩnh lại tràn ngập hứng thú, học làm không biết mệt, mất ăn mất ngủ. Trừ đó ra, lão đạo sĩ còn dạy Quách Tĩnh học chữ, dạy hắn một chút đạo lý làm người. Dạy hắn biết cái gì gọi là hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Quách Tĩnh dần dần lớn lên, rời đi thảo nguyên, xông xáo giang hồ. Hắn thấy được giang hồ phấn khích cùng ngươi lừa ta gạt, cũng thấy được dân gian nghĩa sĩ trung dũng cùng triều đình cũng làm, mới hiểu được sư phụ đối với hắn dạy bảo là trọng yếu đến cỡ nào. Là sư phụ truyền thụ cho hắn một thân võ công, mới để hắn nắm giữ sông sáo giang hồ của liếng. Là sư phụ dạy hắn đạo lý là người, tại sao hoa trụy lạc bên trong sẽ không lạc lối chính mình, tại gặp được thời điểm khó khăn thủy chung bất khuất, dũng cảm tiến tới. Sư phụ liền là ân nhân cứu mạng của hắn. Không có sư phụ, liền không có ta hôm nay. Tĩnh Nhi đời này không thể báo đáp, nguyện thường thị giường bên trong, thay sư phụ dưỡng lao đưa mà. Quách Tĩnh leo lên Trung Nam Sơn, đối lao đạo sĩ cảm động đến rơi nước mắt nói. Lao đạo sĩ nhàn nhạt cười cười, đồ nhi, không chắc chắn việc này để ở trong lòng. Vì sư nguyên cớ dạy võ công cho ngươi, là bởi vì chúng ta chúng mục tiêu có sư đồ duyên phận. Duyên tới duyên đi, đạo pháp tự nhiên. Ngươi đi làm chuyện ngươi muốn làm a, cái này đại tống cần ngươi. Cuối cùng, Quách Tĩnh quyết định tuân theo tại nội tâm của mình, nâng lên kháng vàng đại kỳ. Mấy chục năm qua chấn thủ tương dương, để ngoại địch thủy chung không cách nào bước vào Trung Hoa một bước, trở thành người người ca tụng Quách cử hiệp. Tiếp đó, hắn cũng có tiếc nuối sự tình. Đó chính là hắn ngay tại kháng vàng thời điểm, sư phó của hắn Mã Ngọc viên tịch. Bởi vì tiền tuyến căng thẳng, hắn từ đầu đến cuối không có biện pháp chạy về gặp một lần cuối, chỉ có thể đóng cửa lại tới khóc giống. Sư phụ a sư phụ, Tĩnh Nhi có lỗi với ngươi a. Nếu có kiếp sau, Tĩnh Nhi không làm cái gì đại hiệp, cái nguyện làm trước cửa ngươi mà hạ, cả đời phụng dưỡng tà hữu. Lúc này, người giữ cửa kia tỉnh lại, nước mắt dính đầy khuôn mặt. Sư phụ, đồ nhi bất hiếu a. Chương 61. Kiếp trước không thể phụng dưỡng tà hữu, kiếp này nhất định phải thật tốt báo đáp. Người giữ cửa lớn tiếng khóc lên, âm thanh mười phần cực kỳ bi ai. Hắn cũng không có hoài nghi cái mộng này thật giả, càng không có hoài nghi sau lưng có người quậy phá. Bởi vì bằng tu vi của hắn, căn bản không có nhiều người có thể ám toán hắn, lại không người có thể để hắn không có chút nào phòng bị trung kế. Hơn nữa, giấc mộng này quá thật, không có một chút xíu sơ hở, hắn có thể nhớ kỹ trong đó mỗi một chi tiết nhỏ, trở về chỗ trong đó tình cảm, hết thảy phảng phất tự mình trải qua. Nguyên cớ, đây hết thảy cũng nói rõ, hắn thức tỉnh tốc tuệ ký ức. Nhớ tới kiếp trước sư phụ, nhớ tới khi còn sống tiếc nuối, nhịn không được gào khóc lên. Sư phụ a sư phụ, kiếp trước ngươi đợi ta như thân tử đồng dạng, thế nhưng ta cuối cùng đều không năng lực ngươi đưa mà, thậm chí ngay cả gặp một lần đều không thể đến. Đồ nhi bất hiếu a, đồ nhi có lỗi với ngươi a. Không nghĩ tới sống lại một đời, trả qua đến như vậy thất vọng không chịu nổi, ta thẹn với lao nhân ra ngươi bồi dưỡng a. Thật xin lỗi sư phụ, thật xin lỗi. Hắn khóc một đêm, sưng cả hai mắt. Từ đó phía sau, ý chí của hắn càng tiêu trầm. Mỗi ngày cùng rượu làm bạn, uống đến say mềm bất tỉnh nhân sự, thường thường để lỡ chính sự, để mọi người càng thêm bất mãn. Nhưng nhớ tới hắn đã qua, vì đó chắc gần, chỉ còn một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Đúng lúc này, người giữ cửa bên thai xuất hiện một cái trẻ tuổi âm thanh. Tiền bối, ngươi tỉnh một chút, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo cái sự tình. Người giữ cửa bị đánh thức, nhíu mày. Từ đâu tới người mới, không biết do hắn tính cách quái gở, không thích nói chuyện ư? Thế là chờ mình, thay cái phương hướng ngủ tiếp. Tiền bối, ngươi tỉnh một chút, ta thật có việc muốn thỉnh giáo ngươi. Người giữ cửa lần nữa nhíu mày. Cái này người mới, như vậy không hiểu chuyện. Ta đều biểu thị thái độ của ta, ngươi còn tiếp tục dây dưa ta. Cút. Đừng đến phía ta. Người giữ cửa không nhịn được nói một câu, thân thể đi đến rụt rụt, hơi điều chỉnh tư thế, để chính mình ngủ đến càng hương. Tiền bối, ta thật có việc muốn thỉnh giáo ngươi, có thể hay không? Người giữ cửa nổi giận. Từ đâu tới hôn tiểu tử? Hết lần này đến lần khác khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, có phải hay không cho là ta dễ ức hiếp? Hôm nay nếu là không cho ngươi chút giáo huấn, tên của ta viết ngược lại. Thế là, hắn mở mắt, đang chuẩn bị lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, kết quả nhìn thấy một trường quen thuộc lại trẻ tuổi mặt, linh hồn đột nhiên run lên, thân thể vì đó run lên, thốt ra, sư phụ. Lâm Bác Phàm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tiền bối, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ta không gọi sư phụ, ta gọi Lâm Bác Phàm. Người giữ cửa cái gì cũng không nói, chỉ là ngốc lăng khiếp sợ nhìn xem Lâm Bác Phàm mặt. Như, thực tế quá giống. Cùng kiếp trước sư phụ cơ hồ giống như lúc, chỉ là nhìn lên càng trẻ tuổi, càng thanh xuân, tràn ngập sức sống. Trưởng thành đến như thì cũng thôi đi, cuối cùng thế giới nhân khẩu vạn vật ước, tướng mạo tương tự người biết bao nhiêu. Nhưng mà, loại kia cảm giác quen thuộc tuyệt đối không sai. Đó là ấn khắc tại hắn sâu trong linh hồn. Mỗi lần vừa tới gần sư phụ, hắn liền có một loại an tâm, ấm áp, nhà cảm giác. Không còn là người kia người kính nể Quách Cự Hiệp, mà là sư phụ tọa tiền tiểu Đồ Nhi. Cứ việc chính mình ngu dốt đi nữa, sư phụ vẫn như cũ sẽ không bảo lưu tín nhiệm hắn, cổ vũ hắn, để lòng của hắn tràn ngập năng lượng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói ngươi gọi Lâm Bác Phàm. Người giữ cửa hỏi tới một câu, ngươi không phải phải gọi Mã Ngọc ư? Trung Nam Sơn toàn chân giáo Mã Ngọc. Lâm Bác Phàm ngậm bức nháy máy mắt, Trung Nam Sơn ở đâu? Toàn chân giáo lại là môn phái nào? Mã Ngọc lại là người thế nào? Mã tiền bối, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ta từ đầu đến cuối đều gọi Lâm Bác Phàm a. Nguyên lai ngươi gọi Lâm Bác Phàm. Người giữ cửa đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Sư phụ cùng hắn đều đầu thai chuyển thế, danh tự không khớp rất bình thường, tuổi tác không khớp cũng rất bình thường. Tựa như hắn, kiếp trước gọi Quách Tĩnh, là một vị kháng vàng anh hùng. Một thế này tên là Quách Khai Thiên, là Thái Huyền kiếm phái một vị nội môn đệ tử, phụ trách trông coi truyền công lâu. Nhưng mà, cứ việc người biến, thế nhưng loại cảm giác quen thuộc tuyệt đối không sai. Hắn liền là sư phụ, hoặc là nói, hắn liền là sư phụ chuyển thế chi thân. Nghĩ đến đây, người giữ cửa hưng phấn lên, không nghĩ tới đổi một cái thế giới, còn có cơ hội gặp lại sư phụ, trời cao đãi ta không tệ a. Sư phụ, Đồ Nhi nhớ ngươi. Nói xong, ôm lấy Lâm Bác Phàm. Đầy người rượu mùi thối, đem Lâm Bác Phàm xông đến mắt trợn trắng. Má ơi, cái này đến uống bao nhiêu rượu? Đều lên men. Còn có quần áo này bao lâu không thấy? Đều bao tương. Đáng sợ nhất là hai loại hương vị còn hữu cơ kết hợp với nhau, sinh ra phi phàm hiệu quả. Đây là muốn đem hắn hun chết tiết tấu a. Thế là, Lâm Bác Phàm giằng co, tiền bối, tiền bối, ngươi mau thả ra ta. Ngươi lại không buông ra ta, ta liền muốn hít thở không thông. A a. Ngượng ngùng, vừa mới quá kích động, nhất thời tình khó tự kiềm chế. Quách Khai Thiên cuối cùng buông tay, chỉ là cặp kia tràn ngập mắt ghen đục đổ mắt, nhìn xem Lâm Bác Phàm vẫn như cũ tràn ngập xúc động. Chuyển thế đầu thai, còn có thể trông thấy sư phụ, thật tốt. Kiếp trước không thể phụng dưỡng tả hữu, kiếp này nhất định phải thật tốt báo đáp. Chương 62. Không nghĩ tới chuyển thế đầu thai, sư phụ vẫn như cũ nhớ tới ta. Ngươi gọi Lâm Bác Phàm. Xem ngươi ăn mặc, hẳn là Thái Huyền kiếm phái ngoại môn đệ tử a. Quách Khai Thiên thân thiết hòa ái nói, cặp mắt kia không nháy một cái nhìn xem Lâm Bác Phàm, hình như có thể nhìn ra tiêu tới. Đi ngang qua đệ tử đều kinh hãi. Cái kia thích uống rượu ngủ người giữ cửa rõ ràng thanh tỉnh, còn đối một cái đệ tử nho nhỏ như vậy hòa ái. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Lâm Bác Phàm chắp tay cung kính nói, khởi bẩm tiền bối, ta chính xác là Thái Huyền kiếm phái đệ tử, năm nay mới nhập môn, thần lực tu vi. Năm nay mới nhập môn. Nhưng ta xem ngươi tu vi, e rằng không lâu liền muốn bước vào thần hải cảnh giới. Quách Khai Thiên mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái thấy ngay Lâm Bác Phàm hư thực. Tiền bối, là cái dạng này. Lâm Bác Phàm giải thích, kỳ thực ta thiên phú có hạn, linh căn chỉ có lục phẩm, tu hành một mực cực kỳ chậm chạp. Nhưng may mắn đến mấy vị bằng hữu tương trợ, cho ta không ít tài nguyên, cho nên mới có bây giờ thành tích. Quách Khai Thiên lập tức đem khoác tay tại Lâm Bác Phàm trên mình, nhíu mày. Chính xác là lục phẩm linh căn. Bất quá ngươi căn cơ đánh không sai, đặc biệt vững chắc, nguyên cớ đền bù một chút thiếu hụt.
Bất quá, nếu như linh căn vấn đề chậm chạp không giải quyết, đời này vẫn như cũ nhập thánh vô vọng, càng chưa nói trường sinh. Lâm Bác Phàm gật đầu, tiền bối nói rất có lý. Quách Khai Thiên nắm tay buông xuống, thầm nghĩ trong lòng, sư phụ chuyển thế chi thân tình huống không tốt lắm à. Bất quá không có quan hệ, sau đó ta nhất định sẽ tìm đến Lịch Tiên linh dược, đem sư phụ căn cốt tăng lên. Đúng rồi, vừa mới ngươi tìm ta có chuyện gì? Có chuyện gì cứ việc nói, tại trong tông môn, còn thật không có bao nhiêu sự tình là không giải quyết được. Nói đến đây, Quách Khai Thiên một mặt ngạo nghễ, bởi vì hắn có nói lời này lực lượng. Luận thực lực, phóng nhãn toàn bộ tông môn, loại trừ trường sinh cảnh cường giả, còn thật không có người là đối thủ của hắn. Luận tư lịch, hắn tư lịch cao hơn, đã từng làm tông môn lập xuống chiến công hiển hách, tại nội môn đệ tử bên trong không ai bằng. Loại trừ trưởng môn cùng trưởng lão, hắn ai mặt mũi đều không cần cho. Tiên bối, ta sở dĩ tìm ngươi, là muốn hướng ngươi hỏi thăm một việc, có biện pháp nào có thể để cho ta sớm bước vào chuyển công lâu tầng 2, trên học tập mặt võ học. Lâm Bác Phàm nói. Quách Khai Thiên lập tức không hiểu, tại sao muốn sớm lên lầu? Bằng ngươi bây giờ tu vi, chỉ cần yên tâm tu luyện, tiếp qua mấy tháng liền có thể đạt thành chỗ nguyện. Bởi vì vãn bối đã đem tầng 1 sách đều xem xong, chỉ có trên lầu sách mới có thể thỏa mãn vãn bối cầu học chi tâm. Quách Khai Thiên đặc biệt chấn kinh, nhìn xong, ngươi lại đem tầng 1 sách đều xem xong. Lâm Bác Phàm nghiêm túc gật đầu một cái, đều xem xong. Quách Khai Thiên tiếp tục chấn kinh. Tuy là tầng 1 trưng bày đều là cơ sở võ học, nhưng hội tụ cũng là phong phú a. Muốn đem bọn hắn toàn bộ nhìn xong, không chỉ cần phải hao phí thời gian dài, còn cần hao phí đại lượng điểm tích lũy, cơ hồ không có bất kỳ một cái ngoại môn đệ tử có thể làm được. Hình như cũng không có tất yếu làm như thế. Vì sao? Ngươi tại sao muốn làm như thế? Quách Khai Thiên nhịn không được hỏi một câu. Lâm Bác Phàm ngẩng đầu, sắc mặt kiên định, bởi vì ta biết một cái đạo lý, chuyên cần có thể bổ kém cỏi, cần cù đủ thông minh. Thiên phú của ta không bằng người khác, nguyên cớ chỉ có thông qua cố gắng gấp bội tới đền bù không đủ. Nguyên cớ lựa chọn đọc sách là bởi vì trong sách có lịch đại tiên hiền lưu lại đạo lý cùng kiến thức. Biết càng nhiều kiến thức cùng đạo lý, tu luyện tự nhiên làm ít công to, thực lực tiến hơn một bước. Nói không chắc, còn có thể từ đó tìm tới giải quyết căn cốt biện pháp đâu. Quách Khai Thiên cực kỳ hoảng sợ. Chuyên cần có thể bổ kém cỏi, cần cù bù thông minh những lời này, sư phụ đã từng đối với hắn nói qua. Lúc ấy, hắn bởi vì ngu dốt, võ công thế nào học đều học không được, đều muốn buông tha, là sư phụ hắn Mã Ngọc dùng những lời này đến khuyên bảo hắn, khích lệ hắn, để hắn lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, một đời đều tại cố gắng. Thẳng đến cuối cùng, trở thành người người ca tụng Quách Cự Hiệp. Nghĩ đi nghĩ lại, mắt Quách Khai Thiên đỏ bừng. Sư phụ, là ngươi nhìn ta biến chất, nguyên cớ nhịn không được tới đánh thức ta sao? Không nghĩ tới chuyển thế đầu thai, ngươi vẫn như cũ đọc lấy ta. Đồ nhi, có lỗi với ngươi a. Tiền bối. Tiền bối ngươi tại sao khóc? Lâm Bác Phàm thận trọng hỏi. Quách Khai Thiên một cái xóa sạch trên mặt nước mắt, nói, không có gì, chỉ là mắt vào hạt cát, chờ một lúc liền tốt. A. Lâm Bác Phàm ngây thơ gật đầu một cái. Một lát sau phía sau, Quách Khai Thiên dừng lại nước mắt, nhưng nhìn Lâm Bác Phàm ánh mắt càng thân thiết. Tiểu Phàm, ta như vậy gọi ngươi đi. Nói thật, yêu cầu của ngươi có chút khó khăn, dựa theo chúng ta Thái Huyền kiếm phái quy định, thực lực chưa tới, là không thể trèo lên tầng lầu cao hơn, học tập cao thâm hơn võ công. Đây cũng là làm các ngươi tốt, phòng ngừa các ngươi mơ tưởng xa vời. Lâm Bác Phàm thất vọng cúi đầu. Bất quá, vạn sự đều có ngoại lệ, pháp không có gì hơn tại tình. Quách Khai Thiên dán vào Lâm Bác Phàm hai, nhỏ giọng nói, buổi tối đóng cửa thời điểm, ngươi lại tới tìm ta. Việc này ngàn vạn không thể để cho ngoại nhân biết, ghi nhớ kỹ. Lâm Bác Phàm đại hỉ, Quách Khai Thiên đây là muốn thương lượng cửa sau ư? Ha ha, sự tình cuối cùng thành. Đa tạ tiền bối, buổi tối ta nhất định đến. Chương 63. Làm sư phụ, ta không thể rơi xuống đi nữa xuống dưới. Buổi tối, Lâm Bác Phàm đúng giờ đến nơi hẹn. Lúc này, trời đã tối, truyền công lâu cũng đã đóng cửa, toàn bộ trong lầu mà thiên tĩnh, chỉ còn dư lại Quách Khai Thiên cùng Lâm Bác Phàm bước đi âm thanh. Quách Khai Thiên ở phía trước dẫn đường, nói, dựa theo Thái Huyền kiếm phái quy định, thực lực chưa tới là không thể lên lầu. Hơn nữa, phía trên còn hạ cấm chế, thực lực không bằng trên căn bản không đi, ta cũng không cách nào. Lâm Bác Phàm ngậm, vậy ta xem sách thế nào? Quách Khai Thiên cười hắc hắc, bên trên có kế sách, phía dưới có đối sách. Tuy là tông môn chính xác có quy định như vậy, nhưng mà ta xem như chính mình người giữ cửa, nho nhỏ quyền lợi vẫn phải có. Loại trừ tầng 7, cái khác tầng 6 thư tịch ta đều có thể tùy ý xem, chỉ cần không đem sách lấy ra chuyển công lâu là được. Chờ một hồi ngươi liền chờ tại ta phòng nghỉ, ngươi muốn nhìn cái gì sách nói cho ta, ta đi đưa cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Bất chi bất giác, bọn hắn chỗ rẽ đi tới một cái phòng kế. Đến, đây chính là ta bình thường nghỉ ngơi địa phương. Lâm Bác Phàm nhìn được, phát hiện gian phòng kia thật là nhìn một cái không sót gì, chỉ có một cái giường, còn có một bàn một ghế. Trong không gian còn tràn ngập mùi rượu, còn có một chút khó mà hình dung mùi vị khác thường, tương đối nước mũi. Nói tóm lại, hoàn cảnh nơi này không ra sao. Đây là Quách Khai Thiên đặc biệt sửa sang lại, không phải hoàn cảnh cần tao. Quách Khai Thiên cũng biết tình huống của mình, mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng nói, hồi lâu không sửa sang lại, ngươi liền đem liền một thoáng, hai ngày này ta lại đem nó chỉnh lý sạch sẽ. Lâm Bác Phàm sợ hãi, tiền bối, ngươi lời này liền thiệt sát vạn bối. Ngươi có thế để cho vạn bối đi vào xem sách, đã là lớn lao ban ân, vạn bối nào dám có ghét bỏ. Dứt khoát liền để vạn bối giúp ngươi thu sức, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Nói xong, trên tay liền có hơn một khối khăn lau, còn có một thùng thanh thủy. Quách Khai Thiên giật mình kêu lên, chậm đã. Không nên động, những chuyện này vẫn là để ta tới làm. Nào có đệ tử nhìn xem, sư phụ gánh vác lao động cho nó đạo lý. Hán đội vã giành lại trong tay Lâm Bác Phàm khăn lau cùng nước, nói, tiểu Phàm, những chuyện này không làm phiền ngươi tới làm, ngươi hiện tại khẩn yếu nhất là học tập. Ngươi học tốt được, so để cho ta làm 10 năm sống đều muốn vui vẻ. Cái này, vậy liên tiền toái tiền bối. Không phiền toái, một chút cũng không phiền toái. Quách Khai Thiên cười ha hả nói, Tiểu Phàm, ngươi muốn nhìn cái gì sách, ta hiện tại liền giúp ngươi lấy xuống. Lâm Bác Phàm nghĩ một lát, nói, ta sách gì đều muốn nhìn. Bất quá, ta là lôi thuộc tính, nguyên cơ trước hết theo lôi thuộc tính tu luyện pháp bắt đầu nhìn lên a. Tốt, ngươi chờ chút chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Thời gian uống cạn nửa chén trà, Quách Khai Thiên liền ôm lấy tầng 2 lôi thuộc tính tu luyện pháp xuống tới. Lôi thuộc tính tu luyện pháp không nhiều, toàn ở nơi này, ngươi từ từ xem, ta trước cạn sống. Đa tạ tiền bối, cái này cần soát điểm tích lũy ư? Cho bẹn không cần, ta cái này nho nhỏ quyền lợi vẫn phải có. Ngươi bắt đầu xem đi, nhìn xong nói cho ta lại cho ngươi đổi. Đa tạ tiền bối. Đón lấy, Lâm Bác Phàm nghiêm túc nhìn lên sách tới. Quách Khai Thiên thì một bên làm việc, một bên vui tươi hớn hở xem lấy Lâm Bác Phàm, còn một bên hồi ức đã qua. Kiếp trước, hắn cùng sư phụ cũng là thế nào ở chung. Sư phụ tại trước bàn nhìn đạo thư, mà hắn ngay tại đằng sau làm lấy sống, vui vẻ hòa thuận. Đây đều là hạnh phúc dường nào hồi ức a. Bây giờ chuyển thế đầu thai, còn có cơ hội phụng dưỡng tại sư phụ dưới chân, biết bao may mắn ư. Nguyên cớ, ta có phải hay không nên rơi xuống đi nữa xuống dưới? Coi như không phải là vì ta, cũng vì sư phụ a. Sư phụ còn nhỏ yếu, trưởng thành cần thời gian, ta nhất định cần thật tốt bảo vệ hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, quả kia cô quặng đã lâu tâm, dần dần khôi phục. Đục ngầu trong ánh mắt, nhiều một chút phong mang. Lâm Bác Phàm đọc sách rất nhanh, không đến thời gian nháy mắt liền đem trước mặt sách đều xem xong. Quách Khai Thiên hỏi cũng không hỏi, trực tiếp đi đổi. Bởi vì, tiếp trước sư phụ cũng là dạng này. Hắn xem qua là nhớ, tinh thông đủ loại sách, học cái gì đều rất nhanh, cho nên mới trở thành toàn chân giáo trưởng môn, thống lĩnh nhóm hiệp. Bất quá, hắn vẫn không quên nhắc nhở một câu, "Tiểu Phàm, nếu có địa phương khác nhau có thể hỏi ta, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm." Đa tạ tiền bối. Nhìn thấy trời sắp sáng thời điểm, Lâm Bác Phàm mới rời khỏi. Mấy ngày kế tiếp đều là như vậy. Tông môn các đệ tử dần dần phát hiện, truyền công lâu người giữ cửa Quách Khai Thiên tựa hồ có chút biến. Ngày trước, hắn lôi thôi lết hết, đặc biệt thất vọng, hiện tại biến đến sạch sẽ chỉnh tề nhiều. Ngày trước, hắn không làm việc đàng hoàng, thích uống rượu đi ngủ, bây giờ rõ ràng đúng giờ kinh doanh, cũng không uống rượu đi ngủ, cả người nhìn lên 10 phần tinh thần, phảng phất trẻ mấy chục tuổi. Ngày trước, hắn tính cách quái gở, không thích nói chuyện, bây giờ gặp ai cũng cười tủm tỉm. Nếu có đệ tử lên trước hỏi thăm, còn không tiếc chỉ điểm một phen, như một vị được người tôn kính trưởng lão. Mọi người đều ngộp. Chẳng lẽ, Quách sư huynh đã nghĩ thông suốt? Hẳn là a, không phải thế nào sẽ phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là một kiện đại hảo sự a. Lần này còn truyền đến tông môn đại trưởng lão trong lỗ tai. Đặc biệt kinh ngạc, chuyến lúc nào tới tra hỏi. Chương 64. Bước vào thân hải, vô địch cùng cảnh giới. Đệ tử Quách Khai Thiên, bái kiến sư phụ. Quách Khai Thiên không người, cung kính nói. Đại trưởng lão khiếp sợ nhìn trước mắt đệ tử. Hắn thật biến, không còn là cái kia một bộ lôi tha lôi thôi, chán nản thất ý bộ dáng, mà là một cái xử lý chính tề, thần thái sáng láng lão giả, trên mình còn nhiều thêm một cỗ lẫm liệt kiếm khí, mơ hồ có thể nhìn ra năm đó ba bốn phân phong thái. Thế là vui mừng gật đầu một cái, nghe nói ngươi đã nghị thông suốt, nguyên cớ đặc biệt chiêu ngươi tới xem xét. Bây giờ nhìn tới, quả là thế, vi sư rất an ủi. Đa tạ sư phụ quan tâm, những ngày này để sư phụ lo lắng. Quách Khai Thiên cảm động đến rơi nước mắt mà nói. Đại trưởng lão cười nói, không có gì, ngươi là lão phu đệ tử đắc ý nhất, lão phu không quan tâm ngươi còn quan tâm ai. Đã nghĩ thông suốt, vậy liền trở về a, chúng ta hình phạt đường cần ngươi. Đại trưởng lão chủ quản hình phạt đường, phàm là làm điều phi pháp, vi phạm tông môn quy định người, đều sẽ bị nó bắt lại. Nó quyền lực lớn, không tại dưới trưởng môn. Xem như đệ tử đắc ý của hắn, Quách Khai Thiên nguyên lai liền là hình phạt đường người, vẫn là đã từng đường chủ, có thể nói là quyền cao chức trọng. Đối với đại trưởng lão mời, Quách Khai Thiên lại lắc đầu cự tuyệt, đa tạ sư phụ hảo ý, bất quá đệ tử còn muốn tại truyền công lâu chờ lâu một chút thời gian, tu thân dưỡng tính, mời sư phụ thành toàn. Hắn làm như thế, tự nhiên là làm Lâm Bác Phàm. Nếu như hắn đi, truyền công lâu tất nhiên sẽ đổi một cái người giữ cửa, Lâm Bác Phàm liền không biện pháp đi xem sách. Nguyên cớ hắn nhất định cần canh giữ ở nơi đó, thẳng đến Lâm Bác Phàm không cần mới thôi. Đại trưởng lão trầm mặc một hồi, cho là đối phương còn không có hoàn toàn đi ra tới, nói, lão phu cũng không làm khó ngươi, ngươi tiếp tục tại cái kia ở lại à, lúc nào muốn về liền lúc nào trở về. Chúng ta hình phạt đường cửa chính bệnh viện vì ngươi mở rộng. Đa tạ sư phụ. Quách Khai Thiên cảm ơn, cáo biệt đại trưởng lão, tiếp đó không kịp chờ đợi chạy về truyền công lâu, đi gặp Lâm Bác Phàm. Hai người tuy là đều là sư phó của hắn, nhưng hắn càng nghiêng về Lâm Bác Phàm. Bởi vì tại hắn vẫn là thiếu niên thời điểm, hắn tiếp trước sư phụ cũng đã bắt đầu cẩn thận bồi dưỡng hắn. Coi như hắn tư chất ngu dốt, cũng vẫn không có buông tha hắn, ngược lại một mực cổ vũ hắn, đem hắn trở thành chính mình nhi tử đồng đạo. Loại cảm giác này là chân thật nhất, không có một chút tạp chất. Mà một thế này sư phụ, là tại hắn tu luyện thành công, bộc lộ tài năng phía sau, mới thu làm đồ đệ. Như vậy, liền thân sơ hữu biệt, không có cách nào báo ân kiếp trước sư phụ, vậy liền báo ân kiếp này Lâm Bác Phàm. Tiểu Phàm, ngươi hôm nay muốn nhìn cái gì sách? Tiền bối, ta hôm nay muốn nhìn một thuộc tính công pháp. Được rồi, ta liền lấy tới cho ngươi. Gần 2 tháng, chớp mắt đi qua. Lâm Bác Phàm đem truyền công lâu 2 tầng 6 tất cả thư tịch, tất cả đều nhìn xong. Cũng không phải hắn nhìn có bao nhanh, mà là bởi vì tầng lầu càng cao, công pháp liền càng tinh thâm, số lượng ngược lại càng ít. May mắn hắn ký ức nhiều tiền, nội tính kinh người, không phải còn thật học không được. Đại lượng xem, để hắn tích lũy xuống mênh mông kiến thức, làm hắn tu luyện đánh xuống rắn chắc cơ sở. Đầu tiên có lợi, ngay tại Đại Mộng Tâm Kinh trên việc tu luyện. Hắn lại lấy Tống Triều làm bối cảnh, diễn hóa ra một cái thế giới. Tại một cái thế giới này bên trong, thế lực khắp nơi chúa tể một phương, tiên thiên cao thủ tầng tầng lớp lớp. Tỷ như cái bang Tiểu Phong, một tay giáng Long Thập Bát Trưởng đánh xuyên qua thiên quân. Tỷ như Cô Tô Mộ Dung Mộ Dung Phục, một tay đầu chuyển tinh di chơi đến ra dáng, lấy đạo của người trả lại cho người. Tỷ như Đại Lý Vương Thất Đoàn Dự, Lục Mạch Thần Kiếm như kích quang đồng dạng, bán ai ai chết. Còn có Tiêu Giao Phái Võ Công, như tu tiên đồng dạng tựa như ảo ngộng. Lâm Bác Phàm mượn cái này tiếp tục hoàn thiện chính mình pháp, nền cơ sở. Tiếc nuối duy nhất là, cái này vẫn như cũ thuộc về bên trong võ thế giới phạm chủ, nguyên cơ cũng không có thần thông ban thưởng. Trừ đó ra, đi qua 2 tháng tích lũy, Lâm Bác Phàm thể nội thần lực cuối cùng tích lũy đủ rồi, đột phá đến thần hải thành nước chảy thành sông sự tình. Ngay tại hôm nay, cho ta phá. Lâm Bác Phàm khẽ quát một tiếng, thể nội thần lực như quần quận trưởng giang đồng dạng lao nhanh không ngừng. Thẳng đến cuối cùng, đi khắp toàn thân, cũng bao trùm toàn thân. Lốt bốt toàn thân đều tại điện quang lập lòe, như là bên trong mạ bèo điện con người. Bất quá, Lâm Bác Phàm mạnh hơn hắn. Bởi vì điện quang người còn không cách nào khống chế năng lượng trong cơ thể, Lâm Bác Phàm trọn vẹn có thể. Điện quang trong thân thể điện sử dụng hết, nhất định cần muốn nạp điện, Lâm Bác Phàm lại có thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa làm lôi thuộc tính thần lực. Điện quang người chỉ có thể khống chế điện, Lâm Bác Phàm không chỉ có thể khống chế lôi điện, còn có thể khống chế cái khác thuộc tính năng lượng, đồng thời đã nắm giữ năng lực phi hành. Điện quang người tuổi thọ có hạn, nhưng Lâm Bác Phàm lại duyên thọ nửa một giáp, sống đến 150 tuổi trọn vẹn không có vấn đề. Nói tóm lại, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể treo lên đánh bên trong mạ bậc tuyệt đại đa số cường giả. Giáo sư ít nhìn thấy hắn tới, cũng đến đứng lên mời rượu. "Chúc mừng ngươi, cuối cùng bước vào thần hải cảnh giới." Lôi Nhược Tân cũng nói, trong mắt tràn ngập ý cười. Lâm Bác Phàm quay đầu, tràn ngập cảm kích nói, "Hết thể nhờ có trợ giúp của ngươi, không phải liền không có ta hôm nay." Hắn đã sớm nhìn ra, bộ này song tu công pháp là có thiếu hụt, cũng không có như cái này to lớn tu luyện hiệu quả. Lôi Nhược hoàn toàn là làm tác thành cho hắn, thả chậm bản thân tu luyện. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau đó hữu dụng đến lấy địa phương, cứ việc nói, "Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định dốc hết toàn lực đi làm." Lâm Bác Phàm trịnh trọng hứa hẹn. Chương 65. Cái này yêu tinh hại người. Tốt, ngươi ta có thể nhớ kỹ. Nếu như ngươi dám đổi ý, nắm đấm hầu hạ. Lôi Nhược nói xong, còn giơ lên nắm đấm uy hiếp. Lâm Bác Phàm nhìn trước mắt nắm tay nhỏ, chỉ cảm thấy đến không có chút nào lực uy hiếp. Đúng rồi sư đệ, ta hôm nay tới, còn có một chuyện muốn nói với ngươi.
Chuyện gì, sư tỷ?
Ta phải đi. Lôi Nhược thất vọng mất mát nói. Lâm Bác Phàm kinh ngạc, đi? Nhanh như vậy, không phải còn có 4 tháng ư? Lôi Nhược giải thích, tông môn có việc, để ta sớm trở về.
Thì ra là thế.
Lâm Bác Phàm im lặng. Như Lôi Nhược dạng này thiên tài đệ tử, bị tông môn nhìn chúng, dốc lòng bồi dưỡng, nơi nơi đều là thân bất do kỷ. Tựa như đại sư Minh Lý Tầm, vẫn luôn đặc biệt bận rộn. Còn có muội muội của hắn Bạch Đi Liễu Yiye, từ lúc tấn cấp thần đan phía sau cũng thay đổi bận rộn lên. Nhìn trước mắt mỹ nhân, Lâm Bác Phàm cũng thay đổi đến thất vọng mất mát. Ở chung mấy tháng, hai người tuy là lúc mới bắt đầu có chút mâu thuẫn, nhưng bây giờ đã biến chiến tranh thành hòa bình, biến thành hảo hữu. Cái này đột nhiên phân biệt, còn thật để cho người luyến tiếc. Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng cái hóa thành một câu. Lôi sư tỷ, chúc ngươi một đường thuận gió. Lời chúc phúc của ngươi ta nhận được. Bất quá trước khi đi, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện.
Chuyện gì? Cứ việc phân phó.
Ta muốn ngươi. Lôi Nhược nghiêng nghiêng đầu, mang theo một chút định ngậm, vẻ chờ mong, nói, ôm lấy ta, tiếp đó lớn hơn nữa vừa nói ra ta yêu ngươi 3 chữ. Lâm Bác Phàm nháy mắt ngậm. Ta là hứa hẹn giúp ngươi một chút, cũng không muốn cho ngươi thừa cơ chiếm ta tiện nghi a. Lại nói, chúng ta kiếp trước thế nhưng hảo huynh đệ, có thâm hậu kim lan tình nghĩa. Huynh đệ ở giữa, sao có thể làm ra như vậy qua loa sự tình?
Người không thể.
Chí ít không thể. Lúc này, Lôi Nhược nện một quyền tới, cả giận nói, Lâm Bác Phàm, vừa mới ngươi còn hứa hẹn, chỉ cần có thể làm lấy được sự tình liền toàn lực đi làm, liền điểm ấy yêu cầu nhỏ ngươi cũng không cách nào thỏa mãn ta.
Có thể là có thể, bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi.
Vấn đề gì, ngươi hỏi?
Lâm Bác Phàm thận trọng nhìn Lôi Nhược một chút, Lôi sư tỷ, ngươi không phải là đối ta có ý tứ chứ?
Lôi Nhược lại nện một quyền tới, cả giận nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì?
Ai sẽ yêu ngươi?
Đây chỉ là một cái khảo nghiệm nhỏ nhỏ, nếu như ngươi liền cái này đều không làm được, ta cực kỳ khó tin tưởng lời hứa của ngươi.
Thật chỉ là khảo thí.
Lâm Bác Phàm nhỏ giọng thầm thì, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói nhảm, chủ động một điểm, chớ ép ta độc thủ.
Thế là, tại Lôi Nhược nắm đấm uy hiếp phía dưới, Lâm Bác Phàm lên trước nắm ở đối phương eo thon. Tiếp đó hơi dùng lực một chút, liền ôm vào trong lòng.
Lôi Nhược có chút ngượng ngùng, vành hai đều đỏ, túi đầu không nhìn Lâm Bác Phàm, nhưng lại dùng từng quyền nhỏ nện đánh ngực Lâm Bác Phàm, mười phần lưu manh thúc giục nói, còn có 3 chữ kia, mau nói.
Tại đối phương thúc ép phía dưới, Lâm Bác Phàm chỉ có thể nói ra mấy cái kia chữ.
Sư tỷ, ta yêu ngươi.
Một giây sau, Lâm Bác Phàm liền bị đối phương đẩy ra, như rác rưởi đồng dạng bị lép bỏ.
"Tốt, ngươi có thể lăn."
Lâm Bác Phàm có chút tiểu sụp đổ, "Sư tỷ, ngươi cũng quá tuyệt tình a. Mới vừa rồi còn chàng chàng tiếp, chớp mắt liền đem ta cho vứt ra."
Lôi Nhược vung vây nằm đấm, hung hắn nói, "Vốn chỉ là một cái thí nghiệm nhỏ, hà tất để ý như vậy? Không cho phép suy nghĩ lung tung, càng không cho phép đối ta có ý nghĩ xấu, không phải tan nện chết ngươi."
Lâm Bác Phàm.
Phía sau, Lôi Nhược cùng Lâm Bác Phàm vẫy tay từ biệt. Làm nàng đi ra viện từ thời điểm, quay đầu nhìn một chút, thở dài, trong lòng phức tạp. Nàng nguyên cớ để Lâm Bắc Phàm làm như thế, là làm bù đắp kiếp trước tiếc nuối, để khúc dương bỏ qua khúc mắc, không còn ảnh hưởng nàng. Hiện tại xem ra, Khúc Dương đối với nàng ảnh hưởng chính xác biến phai nhạt rất nhiều. Nhưng mà, trong lòng nàng cảm giác lại trở nên mãnh liệt. Đổi một câu nói, nàng khả năng đã bất chi bất giác yêu Lâm Bắc Phàm. Cái này yêu tinh hại người. Đại sư Minh đi, Lôi Nhược đi, muội muội Bạch Tỷ đi công việc lu đủ lên, Lâm Bắc Phàm lại biến thành một người cô đơn. Trùng hợp lúc này, lại Tiểu Cường tỷ tỷ lại tiểu thành đột phá, bước vào thần đan cảnh giới. Đây là một cái cao hứng sự tình, bọn hắn mời Lâm Bắc Phàm đi tham gia tiệc ăn mừng. Tuy là, lại tiểu thanh đối với hắn có tâm ham muốn, nhưng mà tại hắn mới gia nhập môn phái thời điểm, chịu đối phương nhiều phiên chiếu cố, để con đường tu luyện của hắn thông thuận không ít. Nguyên cớ, Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút, đáp ứng cái này mời. Yến hội địa điểm ngay tại lại tiểu thanh trong nhà. Tham dự người không nhiều, loại trừ bọn hắn tỷ đệ, cũng chỉ có hắn Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm xách theo hai vỏ rượu ngon tới, vừa mới bước vào cửa chính, liền đối lại tiểu thanh lớn tiếng nói, chúc mừng lại sư tỷ bước vào thần đan cảnh giới. Cũng chúc lại sư tỷ trình độ cao vút, tiến hơn một bước. Ta chuẩn bị một chút rượu ngon, mời ngươi vui vẻ nhận. Lại tiểu thanh cao hứng phi thường, tới thì tới, hà tất mang quà tặng gì? Lại tiểu cường tại bên cạnh bổ sung, đúng rồi, đều là người một nhà, hà tất khách khí như vậy. Lâm Bắc Phàm, lại tiểu thanh, không biết nơi nào bước lên một cái nắm đấm. Vành lại tiểu cường ôm đầu, đau đến nước mắt giàn giụa. Đi vào ngồi đi, liền chờ ngươi. Chương 66. Người ta không thân chẳng quen, sẽ không thật sự coi ta nam nhân của ngươi a. Đón lấy, ba người ngồi trong phòng khách uống rượu trò chuyện. Thịt rượu cực kỳ phong phú, đều là tại dưới chân núi đại tiểu lâu đặt, ăn đến người miệng đầy chảy mỡ. Lại tiểu cường liền làm một cái tên dở hơi, một mực thao thao bất tuyệt. Nguyên cớ, tiến hội tuy là ít người, nhưng liền không có kẻ ngắt thời điểm. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Lại tiểu thanh cho Lâm Bắc Phàm rót một chén rượu, nghiêm mặt nói, Lâm sư đệ, lần này mời ngươi tới, kỳ thực còn có một cái chuyện trọng yếu. Lại sư tỷ, chuyện gì cứ nói đừng ngại. Lâm Bắc Phàm cũng thay đổi đến nghiêm túc lên. Là cái dạng này, ta có một trương tàng bảo đồ, nghe nói bên trong có giấu rất nhiều bảo bối. Bởi vì tàng bảo địa điểm có chút nguy hiểm, nguyên cớ muốn hẹn ngươi cùng đi đào bảo. Lâm Bắc Phàm không hiểu, vì sao mời ta? Thực lực của ta thấp kém, vừa tới thần hải cảnh giới, e rằng không giúp được ngươi cái gì. Lại tiểu thanh nhìn một chút vùi đầu ăn cơm lại tiểu cường, bất đắc dĩ nói, bởi vì ta có thể tín nhiệm người không nhiều, loại trừ lại tiểu cường, cũng chỉ có ngươi. Lâm Bắc Phàm có chút ngộng. Ta cùng ngươi không thân chẳng quen, ngươi vì sao tín nhiệm ta a? Sẽ không thật sự coi ta nam nhân của ngươi a? Ngoa tạo. Liên quan tới thực lực vấn đề. Lại tiểu thanh nhìn thật sâu Lâm Bắc Phàm một chút, kỳ thực ngươi bây giờ đã không yếu. Không tới thần hải thời điểm, liền đã đánh bại vương thượng, còn có thể cùng Lôi Nhược liều mười mấy cái hiệp. Bây giờ bước vào thần hải, tất nhiên không kém gì thần đan cường giả. Hai người chúng ta liên thủ, có lẽ có rất lớn cơ hội lấy ra bảo tàng. Lâm Bắc Phàm túi đầu suy tư một hồi. Nói thật, hắn không quá muốn đi, hắn hiện tại cũng không thiếu tài nguyên, đối bảo tàng cũng không có coi trọng như vậy. Ra ngoài tầm bảo, có nhất định nguy hiểm, nói không chắc sẽ đem mệnh dự bảo. Đã như vậy, tại sao muốn ôm lấy cái công việc này? Ở tại trong tông môn, thư thư phục phục tu luyện không tốt sao? Còn có một chút, lại tiểu thanh người này còn không có đạt được tín nhiệm của hắn. Lại tiểu thanh hình như xem thấu Lâm Bắc Phàm tâm tư, nói, ngươi trước đừng cự tuyệt, theo ta được biết, bảo tàng này bên trong bảo tàng cực kỳ phong phú, đại đa số đều là liên quan tới tu luyện, khả năng liền nắm giữ có thể cải thiện ngươi căn cốt bảo dưỡng. Mắt Lâm Bắc Phàm sáng lên, thật chứ? Lại tiểu thanh lắc đầu, ta không dám hứa chắc, nhưng mà bảo bối tuyệt đối không ít. Nếu như ngươi ta liên thủ đạt được bảo tàng, ta có thể ưu tiên để ngươi chọn lựa chọn ba kiện bảo bối, còn lại chúng ta lại chia đều. Điều kiện không thể bảo là không hậu đãi, Lâm Bắc Phàm có chút tâm động. Cũng không phải làm bảo tàng, mà là làm bên trong khả năng tồn tại cải thiện căn cốt đồ vật. Cái đồ chơi này quá khó đến, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Dù cho có một phần ngàn cơ hội, hắn cũng muốn thử nghiệm đi tìm. Cái công việc này ta tiếp. Bất quá ngươi ta đều đến phát hiện, thâm bảo trong quá trình muốn lòng thành hợp tác, không thể lừa gạt cùng phản bội đối phương. Tốt, ta đang có ý này. Hai người phát xong thể, đồng minh quan hệ chính thức xác lập. Lại tiểu thanh bàn giao càng nhiều nội dung, cái bảo tàng này nguyên lai liền là nhà bọn hắn, liền giấu ở Thanh Long Sơn mạch một cái trong sân cốc, chỉ có dùng bọn hắn lại ra huyết mạch mới có thể mở ra. Thanh Long Sơn mạch yêu ma quỷ quái không ít, nguyên cớ lại tiểu thanh tu luyện tới thần đan phía sau, mới dám đi tìm. Thanh Long Sơn mạch tuy là yêu quái không ít, nhưng đều là đại yêu trở xuống cấp bậc, dựa vào chúng ta hai cái thực lực cũng không có vấn đề. Lâm Bác Phàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ước định cẩn thận thời gian phía sau, Lâm Bác Phàm liền rời đi. Đây là lần thứ nhất đi xa nhà, nhất định cần chuẩn bị sẵn sàng. Thế là, hắn đi tới đan dược hiên, mua số lớn đan dược. Lại đi tới binh khí cát, mua một chút binh khí. Thẳng đến cuối cùng đem điểm tích lũy tiêu không xài biệt lắm, mới thu tay lại. Cụ không mất đi, mới sẽ không đến. Bằng ta thực lực bây giờ, muốn kiếm lời điểm tích lũy đặc biệt dễ dàng. Không nói những cái khác, chỉ là Thanh Long Sơn mạch yêu ma quỷ quái, cũng đủ để cho ta hồi máu. Lâm Bác Phàm đã hạ quyết tâm, thừa cơ ra ngoài lịch luyện một phen. Thanh Long Sơn mạch chính là một cái thích hợp lịch luyện chi địa. Chuẩn bị đầy đủ phía sau, Lâm Bác Phàm cáo biệt lưu luyến không rời Bạch Tỷ Tỷ, cùng lại tiểu thanh ních người tiến về Thanh Long Sơn mạch. Một bên khác, truyền công lâu người giữ cửa Quách Khai Thiên đi tới trước mặt đại trưởng lão. "Sư phụ, Đồ Nhi muốn tạm thời rời đi tông môn, ra ngoài du lịch, mời ngươi thành toàn." Đại trưởng lão nụ cười hiền lành, đầy miệng đáp ứng, "Tốt, ra ngoài đi một chút cũng tốt. Cái kia truyền công lâu, vi sư sẽ tìm người khác đến trông giữ." "Đa tạ sư phụ." Quách Khai Thiên đại hỉ, quay người nhất phi trùng thiên, theo sau từ xa Lâm Bắc Phàm hai người, trong bóng tối bảo vệ. Chương 67. Bảo tàng lộ ra rồi. Bị người nhanh chân đến trước. Bọn hắn một đường hướng đông phi hành.
Đây là Lâm Bắc Phàm lần thứ nhất đi xa nhà, đồng thời cũng là hắn lần thứ nhất phi hành. Tuy là tốc độ không nhanh, cũng có thể tiến triển cực nhanh. Loại kia xẹt qua trong mây, quan sát vạn dặm non sông cảm giác, khiến tâm tình của hắn kích động, thật lâu không cách nào yên lặng. Hoa Hạ thần tiên trong truyền thuyết, ngày bình thường hẳn là cái dạng này a. Ta hiện tại cũng coi là trải qua thần tiên thời gian. Ha ha ha. Bên cạnh lại Tiểu Thanh bụng trộm quan sát Lâm Bắc Phàm biểu tình, trong lòng âm thầm bật cười. Vui vẻ như vậy, hẳn là lần thứ nhất phi hành a. Lúc trước nàng lần thứ nhất phi hành thời điểm, cũng là như thế, đặc biệt xúc động, biểu hiện quên hết tất cả, thậm chí muốn xông lên trời cùng Thái Dương vai sánh vai, cùng mặt trăng thành huynh đệ kết bái. So sánh với nhau, Lâm sư đệ biểu hiện bình tĩnh nhiều, chí ít không có thất thố như vậy. Chờ Lâm Bắc Phàm bình tĩnh trở lại phía sau, lại Tiểu Thanh mở miệng nói, "Lâm sư đệ, ngươi có thể từng đi ra sơn môn?" Lâm Bắc Phàm nói, "Chưa từng." Từ trên ta núi cầu nghệ phía sau, một mực không có rời đi tông môn. Đi xa nhất liền là dưới chân núi Phường Thị, đây là ta lần thứ nhất đi xa nhà. Vậy thì tốt, ta liền đem hành tẩu giang hồ một chút kinh nghiệm cáo chi của ngươi, tránh sau đó thua thiệt. Đa tạ sư tỷ, mời sư tỷ chỉ giáo. Lại Tiểu Thanh tằng hắng một cái, một mặt nghiêm túc nói, hành tẩu giang hồ, cái này điểm thứ nhất liền là cẩn thận là hơn, không muốn tùy ý cùng người lạ tiếp xúc, càng không muốn tùy ý tin tưởng người lạ. Bởi vì giang hồ hiểm ác, có quá nhiều giảo hoạt nhiều khắc hạng người, bọn hắn nhìn ngươi dễ ức hiếp liền sẽ khinh ngươi lừa ngươi, thẳng đến hoàn toàn đem ngươi ép khô mới thôi. Ngươi cũng không cần dựa vào võ công liền không đem bọn hắn coi là chuyện đáng kể. Bọn hắn chụp 18 đường tầng tầng lớp lớp, bấy dập một cái tiếp một cái, ngươi có thể tránh được cái thứ nhất không tránh được cái thứ nhì, tránh được cái thứ nhì không tránh được cái thứ ba. Hơi không chú ý liền sẽ lật thuyền trong mương, hối hận thì đã muộn. Sư tỷ nói rất có lý. Lâm Bác Phàm khiêm tốn tụ giáo. Cái này điểm thứ hai, tận lực điệu thấp, dĩ hòa vi quý, không muốn tùy ý gây chuyện. Lại Tiểu Thanh tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm, bên trong cái giang hồ này, ngươi lửa ta gạt đồ không ít, cao nhân cũng không ít. Nếu như chúng ta không biết điều, tùy ý trêu chọc thị phi, khả năng không cẩn thận liền sẽ đắc tội bọn hắn. Đắc tội cao nhân hậu quả không cần ta nói ngươi cũng biết. Lâm Phạm đội bằng nói, ta đương nhiên biết, cho nên chúng ta hành tẩu giang hồ vẫn là lấy cậu làm chủ. Chó, tham sống sợ chết cậu, cậu được liền là lão tổ tông, cậu không được liền tráng niên mất sớm. Ha ha, thuyết pháp này đến là thích đáng. Lại Tiểu Thanh sau khi cười xong, nói tiếp, cái này thứ ba điểm, ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Tại làm đến phía trước hai điểm phía sau, sự tình vẫn là không có thiện, vậy liền mang ra chúng ta Thái Huyền Kiếm Phái bằng hiệu. Chúng ta Thái Huyền Kiếm Phái tên tuổi trên giang hồ vẫn là rất dễ sử dụng, mọi người đều sẽ cho chút ít mặt mũi. Nếu như còn không được, vậy cũng chỉ có thể làm một chàng, to bằng nắm tay mới là đạo lý quyết định. Sư đệ thụ giáo. Tiếp xuống, lại Tiểu Thanh tiếp tục truyền thụ Lâm Bắc Phàm kinh nghiệm giang hồ, để Lâm Bắc Phàm được ích lợi không nhỏ. Cái này lại Tiểu Thanh xấu là xấu, nhưng mà đối với nàng là thật quan tâm. Nếu như không phải bởi vì cái này tướng mạo, Lâm Bắc Phàm khả năng liền theo. Bất chi bất giác, trời tối. Lâm sư đệ, bay một ngày, chúng ta xuống tới nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục khởi hành. Tốt, Lâm sư tỷ. Hai người từ không trung chậm lại, tìm đến một chỗ khô hanh địa phương, tiếp đó ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Lâm Bác tương đối coi trọng, theo trong không gian giới chỉ móc ra giường, trên giường để đó chăn đệm gối đầu. Còn móc ra một chương bàn bát tiên, trên bàn trưng bày nướng tư tư bốc lên dầu thịt bị nướng, nấu mềm nát thịt ba chỉ, đốt đến đỏ bừng cá chép, nổ đến thơm nước xốp giòn hương xốp sương sườn. Đương nhiên, còn thiếu không được một chút rượu ngon. Ngồi ở một bên lại Tiểu Thanh đều kinh ngạc, sư đệ, ngươi chuẩn bị thật đầy đủ. Lâm Bác phàm rất đắc ý, đó là lần thứ nhất đi xa nhà, cái gì đều đến chuẩn bị một điểm, ăn là ắt không thể thiếu. Sư tỷ, có muốn tới hay không một phần? Lại Tiểu Thanh khỏe mắt hơi rút, không cần. Chính ngươi hưởng dụng a. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Lâm Bác Phàm ăn như gió cuốn lên, ăn miệng đầy chảy mỡ. Bên cạnh lại Tiểu Thanh khỏe mắt tiếp tục run rẩy. Tiểu tử này thực sẽ hưởng thụ, đều không giống như là đi ra ngoài tìm bảo, ngược lại như là đi ra nghỉ phép. Nguyên cớ, ta muốn hay không muốn cũng chỉnh điểm. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên toát ra một đám người, hướng bọn hắn chậm chậm đi tới. Lại Tiểu Thanh đối Lâm Bác Phàm nháy mắt, để hắn đi xử lý, vừa bọn đem mới học kinh nghiệm giang hồ thuần thục lên. Lâm Bác Phàm gật đầu biểu thị biết, một cái lôi cầu vung đi qua, đem bọn hắn toàn bộ điện giật chết. Lại Tiểu Thanh Lại Tiểu Thanh pha phòng, sư đệ, ngươi thế nào xúc động như vậy? Không phải mới vừa dạy qua ngươi, vạn sự dĩ hòa vi quý, không muốn tùy ý gây chuyện ư? Ngươi hỏi thế nào đều không có hỏi, liền đem bọn hắn giết đi. Lâm Bác Phàm một mặt mộng bức mà nói, ngươi không phải dạy qua ta, không muốn tùy ý tiếp xúc người lạ, càng không muốn cùng người lạ nói chuyện ư? Ta đem bọn hắn giết, cũng không cần lo lắng. Lại Tiểu Thanh tiếp tục sụp đổ, thế nhưng ngươi cũng không thể xúc động như vậy à? Thế nhưng bạn nhất đắc tội cao nhân làm thế nào? Lâm Bác Phàm rất bình tĩnh, yên tâm, không có cao nhân, bởi vì cao nhân là sẽ không bị ta giết chết. Lại Tiểu Thanh vội la lên, vậy bạn nhất có đây? Vậy ta liền hướng hắn nói xin lỗi. Lại Tiểu Thanh, tốt có đạo lý, ta nhưng lại không có nói đối mặt. Không phải, ý của ta là, bạn nhất giết nhầm người tốt làm thế nào? Lại Tiểu Thanh vội la lên, tuy là chúng ta nắm giữ một thân tốt võ nghệ, nhưng cũng không thể lấy mạnh hiếp yếu, sát hại vô tội à? Đây càng có thể yên tâm, bọn hắn tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Lâm Bác Phàm bình tĩnh phân tích, nơi này giã ngoại hoang vu, giã thu ẩn hiện, có thể đi tới nơi này tuyệt đối là thân mang võ công người. Theo lý mà nói, tại giã ngoại nhìn thấy người lạ đều sẽ tăng cao cảnh giác, kéo dài khoảng cách. Mà bọn hắn không chỉ không có, ngược lại chủ động tới, nói rõ bọn hắn tự cao tự đại, còn thường xuyên làm như thế, đồng thời đối ta nhóm có ý đồ. Còn nữa, ta nhìn thực lực bọn hắn đồng dạng, nhưng mà trên mình sát khí kinh người, có lẽ giết tuyệt đại bộ phận đều là người thường. Như vậy,
tình huống rất rõ ràng, bọn hắn liền là một nhóm cướp bóc sơ tặc, nguyên cớ ta ra tay trước thì chiếm được lợi thế, đem bọn hắn giết. Lại Tiểu Thanh nghe tới như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, Lâm Bác Phàm gỡ ra y phục của bọn hắn, nói: "Sư tỷ ngươi nhìn, bọn hắn quả nhiên không phải vật gì tốt." Lại Tiểu Thanh đi tới nhìn lên, phát hiện trên người bọn hắn có hình xăm, thậm chí còn có lạc ấn. Chỉ có phạm tội người mới sẽ bị quan phủ xử phạt, lưu lại những cái này khó mà ma diệt dấu tích. Lại Tiểu Thanh lập tức bắt đầu ngại ngùng: "Sư đệ, thật bị ngươi nói trúng. Ta ngốc già này mấy tuổi, hành tẩu giang hồ nhiều năm, còn không có ngươi thấy rõ ràng, xấu hổ." Lâm Bác Phàm cười nói: "Sư tỷ không cần xấu hổ, ngươi cũng là hành sự cẩn thận, cũng không cao thấp khác biệt. Bởi vì nơi này người chết, bọn hắn đổi một chỗ nghỉ ngơi." Tại bọn hắn rời đi không lâu, Quách Khai Thiên xuất hiện ở chỗ này, nhìn xem thi thể đầy đất, vừa ý gật đầu một cái: "Vốn là ta còn lo lắng sư phụ thua thiệt, hiện tại xem ra là ta đang nghi." Nghĩ đến cũng đúng, dù cho chuyển thế đầu thai, sư phụ vẫn là sư phụ. Nếu như kiếp trước ta có thể như sư phụ như thế thông minh, liền có thể ít đi rất nhiều đường vòng. Tiếp lấy thân hình lóe lên, đuổi theo. Lâm Bác Phàm hai người nghỉ ngơi một đêm phía sau, tiếp tục khởi hành, tiến về Thanh Long Sơn Mạch. Tiếp xuống một đường yên tĩnh, cũng không có cái đại sự gì. Ước chừng tiêu 20 ngày thời gian, bọn hắn cuối cùng đi ngang qua ba vạn dặm, đi tới chỗ cần đến. Nơi này chính là Thanh Long Sơn Mạch, hoặc là nói là Thanh Long Sơn Mạch ngoại vi. Lại Tiểu Thanh nhìn trước mắt liên miên chập trùng sơn mạch, nói: "Truyền thuyết, nơi này nguyên lai không gọi là Thanh Long Sơn Mạch. Tại trước đây thật lâu, tại một cái lôi vũ đan sen buổi tối, người nơi này nhìn thấy một đầu thanh long rơi xuống tại nơi này, tưởng rằng điềm lành, cho nên mới đem núi này đổi tên là Thanh Long, lưu truyền tới bây giờ. Cái này hẳn không phải là truyền thuyết, mà là thật." Lâm Bác Phàm nói: "Núi này nguyên lai gọi là Lạc Nhật Sơn Mạch, là một đầu phổ thông sơn mạch. Ước chừng 1800 năm trước mới đổi tên là Thanh Long Sơn Mạch. Từ nay về sau, nơi này yêu quái liền trở nên nhiều hơn lên, trong đó còn lấy long hệ huyết mạch yêu quái chiếm đa số. Nguyên cớ, nơi này có lẽ vẫn lạc một đầu rồng, huyết mạch của hắn cùng tinh hoa dựng dục nơi này yêu quái." Lại Tiểu Thanh kinh ngạc: "Lâm sư đệ, ngươi biết thật nhiều, 1800 năm sự tình đều biết." Lâm Bác Phàm âm thầm cười một tiếng: "Đó là, ta đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, chút vấn đề nhỏ này thế nào sẽ khó được ngược lại ta." Lâm Bác Phàm nói tiếp: "Tuy là thời gian trôi qua 1800 năm, nhưng mà 1800 năm đều không có dựng dục ra đại yêu, nói rõ cái kia thanh long thực lực có hạn 987 ứng ở vào đại yêu trình độ. Cái thế giới này đem yêu chia làm 4 cái đẳng cấp, phân biệt là tinh quái, yêu quái, đại yêu, yêu vương. Phân biệt đối ứng nhân loại bên trong đoán thể, siêu phàm, nhập thánh, trưởng sinh 4 đại cảnh giới. Trong đó, tinh quái là mới mở ra trí tuệ yêu. Có chút trí tuệ, nhưng mà không cao. Có chút thực lực, cũng không tính mạnh. Ở vào người thường có thể đối phó phạm chủ. Yêu quái, đó là trí tuệ đã không kém hơn nhân loại yêu quái, thân thể có bộ phận có thể hóa hình, thực lực bất phàm. Đại yêu, đó là nắm giữ 300 năm đạo hạnh trở lên đại yêu quái, thân thể đã hoàn toàn có thể hóa hình, thực lực cao thâm mặt chắc, không nhập thánh cường giả không thể địch. Yêu vương, đó là tu luyện đã ngoài ngàn năm đại yêu. Hắn thực lực mạnh, cũng không phải là hiện tại Lâm Bắc Phàm có khả năng phỏng đoán." "Tốt, trở lại chuyện chính." Lại Tiểu Thanh nghiêm túc suy tư Lâm Bắc Phàm lời nói, đồng ý gật đầu một cái: "Sư đệ, ngươi nói có đạo lý." Lúc này, Lâm Bắc Phàm mở ra cái nói đùa: "Ngươi nói, cái kia vẫn là Thanh Long, có thể hay không cùng ngươi bảo tàng có quan hệ?" Lại Tiểu Thanh mê mang, lắc đầu: "Ta đây cũng không rõ ràng." "Sư tỷ, chúng ta cũng coi như đến chỗ rồi, ngươi hiện tại có thể nói cho ta, bảo tàng giấu ở chỗ nào à? Chúng ta có lẽ đi nơi nào đem hắn đào móc ra?" Lâm Bác Phàm hỏi. "Ta hiện tại cũng không biết, nhất định cần dựa vào huyết mạch chỉ dẫn mới có thể tìm được cái địa phương kia, ngươi cho ta một chút thời gian." Lại Tiểu Thanh nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ứng một hồi, tiếp đó chỉ hướng đông bắc. "Ta cảm ứng được, tại cái hướng kia, chúng ta đi." Bọn hắn hướng về chỗ sâu Thanh Long Sơn Mạch, thận trọng rất gần. Trên đường đi, phát hiện nơi này tu luyện giả không ít, bọn hắn thành đàn kết bạn lên núi, dĩ nhiên đều đang đàm luận bảo tàng sự tình. Lâm Bác Phàm đặc biệt kinh ngạc: "Sư tỷ, nhà ngươi bảo tàng lộ ra rồi?" Sắc mặt Lại Tiểu Thanh tái nhợt: "Tuyệt không có khả năng. Bảo tàng này là bọn hắn lại ra. Thiên hạ hôm nay biết bảo tàng này chỉ có huynh muội bọn họ hai người, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng bạo lộ ra, tiện nghi người khác. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra?"